Chương 326, tổ đội mời chương 326, tổ đội mời không hề nghĩ tới, tiếp trước vì mấy lượng bạc vụn mà buôn ba lao lực, buôn tàu khắp nơi. Bây giờ xuyên qua đến tu tiên thế giới, vẫn như cũ còn muốn vì linh thạch mà phát sầu. Mắt nhìn lấy trống rông hầu bao, Thẩm Trường Xuyên cũng không khỏi đến phát ra một tiếng cảm khái, trên mặt cũng đều là lộ ra một tia sầu khổ. Không có cách, thật sự là bởi vì này tu luyện sử dụng đại lượng linh thạch nơi phát ra, hắn trong lúc nhất thời cũng đều không có rất tốt biện pháp giải quyết. Linh thạch đối với tu tiên giả mà nói, liền như là người bình thường trong tay tiền tài. Thậm chí linh thạch so với tiền tài còn muốn chân quý. Dù sao tiền không thể ăn, mà linh thạch lại là thật có thể ăn. Kiếp trước còn có thể thông qua làm công làm trâu ngựa đi đổi lấy tiền tài. Nhưng trên thế giới này mong muốn thu hoạch linh thạch nhưng không có đơn giản như vậy. Phải biết, lúc trước đến đây chặn giết hắn cái kia Thẩm gia xuất khiếu cảnh giới trưởng lão Thẩm Chính Minh, lão tổ thu được về tính sổ sách về sau, đem hắn toàn bộ gia tài dò xét cũng đều chẳng qua là tìm ra 7 vạn khối linh thạch mà thôi. Ở trong đó cũng tịnh không phải là có người tham nhũng hoặc là nói lão tổ giấu đi bộ phận. Lão tổ cũng không kém điểm này linh thạch, mà là bởi vì một cái xuất khiếu cảnh giới toàn bộ tài sản kỳ thật cũng cứ như vậy nhiều. Như vậy cảnh giới tu tiên giả đối với linh thạch nhu cầu thật sự là quá lớn. Bảo khí, đan dược, phù lục các loại, mỗi một dạng đều không có không tiêu tốn rất nhiều linh thạch. Linh thạch tiêu hao cần thiết số lượng cực kỳ khổng lồ, tương phản, mong muốn thu hoạch linh thạch lại là vô cùng khó khăn. Đại đa số tu tiên giả cũng chỉ có thể thông qua gieo trồng linh điền, hoặc là đi tới giã ngoại chém giết yêu thú, hay hoặc là tiến vào yêu thú rừng sâu thăm dò tìm kiếm thiên tài địa bảo cầm lấy đi buôn bán trao đổi thu hoạch. Nếu không nữa thì liền là đi làm ô dù, hoặc là đi làm kiếp tu. Chẳng qua là hai thứ này đối với Thẩm Trường Xuyên mà nói rõ ràng cũng không thực tế. May mà ta có thanh tiến độ bản tại, có thể đem nhị giai pháp thuật lá gan đến viên mãn, không cần lại mượn trợ bảo khí lực lượng, đủ để tiết kiệm một số lớn linh thạch. Bằng không mà nói, nếu như hắn tu tiên giả như vậy, theo tấn thăng xuất khiếu bắt đầu, sẽ vì mua sắm một kiện pháp khí mà làm chuẩn bị, như vậy chỉ sợ đều không cần suy nghĩ gì dùng linh thạch tới tu luyện. Thẩm Trường Xuyên khẽ lắc đầu. Ngoại trừ bảo khí bên ngoài, còn có một cái cực lớn chi tiêu, đó chính là tu luyện cần thiết đan dược. Phải biết, vẹn vẹn liền là dẫn khí cảnh giới hậu kỳ tu tiên giả có thể sử dụng đan dược đều cần mấy trăm khối linh thạch trên dưới một viên, xuất khiếu cảnh giới tu tiên giả tu hành đủ khả năng sử dụng đan dược chi chân quý cũng là có thể nghĩ. Nay loại kia to lớn tiêu xài, thượng vàng hạ cám chung vào một chỗ, cũng khiến cho xuất khiếu cảnh giới tu tiên giả trong tay trên cơ bản sẽ không bảo tồn quá nhiều linh thạch. Không nói cái gì mỗi một viên linh thạch đều muốn tính toán tỉ mỉ, nhưng này cũng tuyệt đối đều là lãng phí không được. Nếu là Thẩm Trường Xuyên như vậy trực tiếp dùng linh thạch tu luyện khôi phục trong cơ thể pháp lực, nhưng phàm là những người khác thấy được, sợ là đều phải mắng một tiếng bại gia tử. Phiền phải a. Mặc dù môn hạ của ta còn có Đại Loan thôn một cái linh thạch thu nhập nơi phát ra. Đồng thời trải qua mấy ngày nay, nương theo lấy thế cục ổn định, lại Đại Loan thôn tính là ở vào đi tới Long Tiêu phái yếu đạo duyên cớ, rất là đạt được một phiên phát triển, cũng có thể thông qua thành lập phường thị, thuê cửa hàng, bày quầy bán hàng giao quản lý phí chờ con đường liên tục không ngừng thu hoạch linh thạch. Nhưng này cũng chỉ là tế thủy trường lưu, căn bản không đủ ta tự thân tu luyện, chỉ có thể coi là bổ sung lỗ hổng một cái phương thức. Thẩm Trường Xuyên ở trong lòng âm thầm chân chính. Phải biết tại theo Thiên Nam thành hồi trở lại tông môn thời điểm, đi qua Đại Loan thôn lúc hắn mang theo đi Đại Loan thôn cái kia mấy vạn khối linh thạch, có thể là trong thôn góp nhặt mấy năm thời gian mới để dành tới. Nhưng mà chính là như vậy đối với bình thường dẫn khí cảnh giới tu tiên giả mà nói thuộc về một khoản tiền lớn linh thạch, lại là tại Thẩm Trường Xuyên tu luyện nhị giai pháp thuật thời điểm, không có gần 2 tháng cũng đã là cấp tốc tiêu hao sạch sẽ. Căn bản chống đỡ không được bao lâu. Linh thạch. Phiền toái. Chẳng lẽ ta muốn thả vứt bỏ đầu này tăng cao thực lực đường tắt? Không, điều đó không có khả năng. Thẩm Trường Xuyên lắc đầu liên tục, đem trong đầu suy nghĩ dứt bỏ. Thông qua không ngừng tiêu hao sạch sẽ pháp lực, sau đó khôi phục đầy lần lượt lặp lại vừa đi vừa về thối luyện tới tu hành, không chỉ có riêng là có thể tăng thêm tốc độ tu luyện tăng lên, nó còn có thể nện vững chắc tu tiên giả căn cơ, củng cố tu vi cảnh giới. Không đến mức tại ngày sau đột phá thời điểm xuất hiện căn cơ phủ phiếm tình huống. Phối hợp thanh tiến độ bảng, này loại phương thức tu luyện đối với Thẩm Trường Xuyên mà nói có thể nói là một công ba việc đường tắt. Đây cũng là hắn tu vi tốc độ cao tăng lên cơ sở. Từ bỏ này loại phương thức tu luyện, làm sao có thể? Bất quá, này loại phương thức tu luyện tiêu hao nhiều như thế linh thạch, cũng xác thực cần muốn tìm tới một cái ổn định có thể liên tục không ngừng mang đến thu nhập con đường, mới có thể tiếp tục xuống. Có lẽ, ta hẳn là sưu tập một chút tu tiên bách nghệ tri thức truyền thừa. Suy nghĩ một lát, Thẩm Trường Xuyên đem tầm mắt đặt ở thanh tiến độ bảng bên trên cơ sở luyện đan thuật phía trên. Nói đến, lúc trước từ Nam Cung Thành tay ở bên trong lấy được này cơ sở luyện đan thuật, hắn liền từng có đem hắn tu luyện đến viên mãn, sau đó dùng cái này tới kiếm lấy linh thạch tới. Sau này cũng đúng là dựa vào thanh tiến độ bảng lực lượng đem hắn tu luyện đến viên mãn, nắm giữ một chút cơ sở đan dược luyện chế. Chẳng qua là về sau, hắn liền trên cơ bản vì tấn thăng xuất khiếu cảnh giới mà nỗ lực, tăng thêm thời điểm đó hắn có rất nhiều chiến lợi phẩm tại, tạm thời cũng không phải hết sức thiếu khuyết linh thạch, cũng liền không có thời gian đi làm những cái kia. Hiện nay, tựa hồ cũng có thể đem môn kia tay nghề cho nhặt lên. Thẩm Trường Xuyên sờ lên cái cằm, trong lòng âm thầm suy tư. Nói đến, từ khi Long Tiêu phái thành lập về sau, di chuyển đến biên hoang cánh rừng một vài gia tộc chi nhánh, hoặc là địa phương khác tu tiên thế lực cũng nhiều bên trên rất nhiều. Lúc trước cái kia một đợt náo động, đại lượng bên ngoài tới tu tiên người tràn vào, vì thế cũng là mang đến cơ sở nhất định. Mà di chuyển tới nơi đây, hoặc là vì tại Long Tiêu phái trấn áp phía dưới an ổn hoàn cảnh, hoặc là liền là nghĩ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, có thể lân cận gia nhập Long Tiêu phái. Đại Loan thôn phát triển, cũng nhờ vào này một đợt di dân triều. Nếu là ta có thể luyện chế một chút đê giai đan dược, hẳn là cũng có thể thu hoạch một chút tài nguyên. Thẩm Trương Xuyên rơi vào trầm tư. Mặc dù bây giờ hắn cũng chỉ có thể luyện chế như vậy mấy thứ dẫn khí cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ tu tiên giả đủ khả năng sử dụng đan dược, nhưng chìm xuống thị trường nha, không gian vẫn là rất rộng lớn, mà lại tăng thêm hiện nay không ít gì chuyển tới biên hoang cánh rừng phát triển tu tiên thế lực, đều là chạy Long Tiêu phái nhập môn đệ tử tới. Mong muốn nhường Từ gia tử tôn hậu bối bái nhập Long Tiêu phái, làm sao cũng phải mua chút đan dược, nhường chính mình hậu bối ở lúc điểm bắt đầu lên đi. Thẩm Trương Xuyên càng nghĩ càng có đạo lý, mà Đại Loan thôn có lẽ có khả năng thành vì mình tiêu thụ bình đại. Rất nhanh, trong lòng của hắn đối với cái này chính là có đại khái kế hoạch. Bất quá chưa kịp hắn tiến lên, có người tới cửa, tại nói chuyện phiếm làm bên trong biết được hắn tạm thời không có chuyện gì về sau, đối với hắn phát khởi một phần tổ đội mời. Chương 327, số tiền lớn thù lao. Chương 327, số tiền lớn thù lao. Người đến là Ngô Thiên Hạo, cũng xem như quen biết đã lâu, thậm chí có thể nói là hắn gia nhập Long Tiêu phái người dẫn đường. Mà đối phương ý đồ đến cũng rất đơn giản, liền là hắn mời Thẩm Trưởng Xuyên cùng một chỗ tổ đội đi hoàn thành tông môn ban bố một cái nhiệm vụ. Này cái tông môn nhiệm vụ nói đến còn cùng mấy năm trước cái kia một cơn náo động có quan hệ. Tại sư phụ lập phái trước đó, chúng ta phiến khu vực này không phải đã từng bởi vì Bích Nguyên Thủy Thảo sự tình náo ra qua một trận đại loạn nha, sau này cũng xác nhận nơi đây xác thực có Bích Nguyên Thủy Thảo cất ở đây sự kiện. Bởi vì Bích Nguyên Thủy Thảo là sinh trưởng ở thủy mạch tinh khí giàu tập hợp địa phương, hắn ẩn hiện chỗ hơi nước dồi dào, cũng sẽ sinh lâu một chút thủy thuộc tính thiên tài địa bảo. Hơn nửa năm trước, Dương Sơn thành một cái xuất khiếu gia tộc luyện đan sư đang khai phá một loại mới đan dược, nghĩ muốn tìm một dạng thủy thuộc tính thiên tài địa bảo, đang nghe việc này về sau, chính là động tâm tư. Vừa vạn sư tôn ở đây thành lập Long Tiêu phái, trấn áp phụ cận đạo trích, khả năng cũng bởi vậy cảm thấy kẻ bên này tính an toàn đề cao mạnh, sẽ không xảy ra vấn đề gì, thế là liền tại gia tộc kia bên trong một cái duy nhất xuất khiếu cảnh giới lao tổ dưới hộ vệ lên đường đến đây biên hoang cánh rừng, tự mình tiến vào yêu thú rừng sâu tìm kiếm. Nhưng mà chuyến đi này lại là xảy ra đại vấn đề. 3 tháng trước, gia tộc kia phát hiện, gia tộc từ đường bên trong gia tộc kia lao tổ lưu lại hồn đăng đột nhiên biến đến lu mờ ảm đạm, hư hư thực thực thụ trọng thương, đồng thời đối phương đã là cùng bọn hắn triệt để mất liền, cho dù là thông qua cao giai đưa tin phủ cũng đều không có cách nào liên hệ đến đối phương. Gia tộc kia cứ như vậy một cái xuất khiếu cảnh giới tu tiên giả, lại liền chính mình giá trị lớn nhất luyện đan sư cũng đều là hóa vào. Nội vã xoay quanh bọn hắn cũng liền trực tiếp có liên lạc tông môn, hao tốn số tiền lớn, hy vọng thuê tông môn môn đồ tiến đến giúp bọn hắn tìm kiếm một ít. Thông qua hồn đăng đại khái cảm ứng, gia tộc kia lão tổ hẳn là vây ở yêu thú rừng sâu nơi nào đó. Mà lần này nhiệm vụ nội dung chính là hy vọng chúng ta tiến vào yêu thú rừng sâu, tìm kiếm cũng cứu ra gia tộc bọn họ lão tổ, cùng với vị luyện đan sư kia. Ngô Thiên Hạo cũng không có giấu giếm, đem cụ thể nhiệm vụ nội dung cùng bối cảnh đều là em hai nói, cáo chi Thẩm Trường Xuyên. Sở dĩ có lần này mời, chủ nếu là bởi vì yêu thú rừng núi cực kỳ rộng lớn, thọc sâu sợ không phải có mấy ngàn hơn vạn dặm xa, mặc dù kích phát hồn đăng về sau xác định đại khái vị trí hướng đi, nhưng mong muốn tại phạm vi lớn như thế phương hướng ở trong tìm tới người, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lại cái kia hồn đăng cũng không cách nào di chuyển, đây cũng là càng thêm phiền toái. Mà hắn nghe nói Thẩm Trường Xuyên trong tay nắm giữ lấy một môn ngự thú bí thuật. Nay tại yêu thú xâm lâm ở trong tìm người, nên có không ít trợ lực. Ít nhất, một mình ngươi chẳng có mục đích bốn phía điều tra, hẳn là muốn mo hơn rất nhiều. Lần này nhiệm vụ có thể được dựa vào sư đệ hỗ trợ một ít. Dù sao tại mịt mờ lâm hải bên trong, tìm người có thể không tiện. Còn nữa, này yêu thú rừng sâu cũng không phải đất lành, nhiều sư đệ một cái xuất khiếu chiến lực, nhiều ít cũng muốn bảo hiểm bên trên một chút. Ngô Thiên Hạo thành khẩn nói. Mặc dù ban đầu ở Long Tiêu phái lập phái thời điểm, sư phụ Du Long Tử đã là ở chung quanh đổi qua một vòng, đem một chút xuất khiếu cảnh hậu kỳ phía trên uy hiếp tương đối lớn thực lực cường hãn yêu thú tiêu diệt toàn bộ một lần. Đến mức yêu thú rừng núi phát sinh một quãng thời gian náo động, một chút đê gia yêu thú chạy ra yêu thú rừng núi, xông vào nhân loại danh giới, thậm chí phát sinh không ít yêu thú tập kích người sự kiện phát sinh. Nói đến, lúc trước Thẩm Trường Xuyên tại tấn thăng xuất khiếu cảnh giới trước đó, vì kiếm đủ giao nạp tông môn điểm cống hiến yêu cầu, còn tiếp một cái tiêu diệt toàn bộ làm loạn tập kích thôn xóm yêu thú nhiệm vụ đây. Chẳng qua là quét sạch về quét sạch, nhưng Du Long Tử dù sao không có khả năng dùng thần thức đem này hàng mấy chục, mấy trăm vạn cây số vương yêu thú rừng núi mỗi một tấc đất đều là vượt qua một lần. Hắn cũng chỉ là to to quét sạch một phiên, tại cái kia rộng lớn yêu thú rừng núi bên trong, chung quy sẽ có cá lọt lưới tồn tại. Mà lại còn sót lại xuất khiếu cảnh sơ kỳ, thậm chí trung kỳ yêu thú cũng đều vẫn tồn tại như cũ. Những năm gần đây, Ngô Thiên Hạo tu vi cảnh giới mặc dù cũng đã là tăng lên tới xuất khiếu cảnh giới tam trọng, nhưng một thân một mình, trung quy cũng vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nếu là lại tăng thêm Thẩm Trường Xuyên, hai người hợp lực cũng ít nhiều có thể nhẹ nhõm một ít. Không biết sư đệ ý như thế nào? Ngô Thiên Hạo hướng Thẩm Trường Xuyên dò hỏi. Nói đến, kỳ thật coi như Thẩm Trường Xuyên không có nắm giữ ngự thú bí thuật, hắn đoán chừng cũng đều 89/10 đến đây tìm Thẩm Trường Xuyên hỗ trợ. Bởi vì Long Tiêu phái vừa lập, bên trong tông môn xuất khiếu cảnh giới tu tiên giả căn bản không có bao nhiêu. Trên cơ bản tất cả đều là sư phó Du Long Tử mang tới thân truyền đệ tử nhóm. Cho nên rất nhiều sư huynh sư tỷ đều có sự việc cần giải quyết tại thân, không có khả năng cùng hắn thời gian dài rời đi, chỉ hoãn tông môn sự việc cần giải quyết. Tại toàn bộ sơn môn bên trong, cũng chỉ có Thẩm Trường Xuyên chờ giải rác mấy cái xuất khiếu cảnh giới so sánh nhàn. Cũng thực không dám dâu dếm, kỳ thật ta Ngô gia cùng gia tộc kia cũng có nhất định quan hệ, năm đó gia tộc sở dĩ có thể nhường tộc trưởng tấn thăng xuất khiếu cảnh, hay là bởi vì thiếu bọn hắn một cái đại nhân tình. Đối phương cũng thông qua quan hệ của gia tộc, van xin đến nơi này. Ai, nợ nhân tình, thật sự là không thể không trả. Việc này nhờ sư đệ hỗ trợ một ít. Bất quá sư đệ cũng yên tâm, gia tộc kia bởi vì có luyện đan sư duyên cớ, hắn gia sản rất là không ít, cho nên lần này đối phương cho ra tới thủ lao cũng là phi thường nặng, sẽ không để cho sư đệ thua thiệt. Đem nội tình một vừa nói ra, Nô Thiên Hạo trên mặt nhiều ít cũng có vài phần bất đắc dĩ. Sư minh nói này làm gì? Chỉ bằng ngài lúc trước đối chiếu cô cho ta, sư đệ ta liền chắc chắn giúp chàng tử. Nghe xong Nô Thiên Hạo giảng thuật tình huống, Thẩm Trường Xuyên cũng không có nhiều lưỡng lự, trực tiếp đáp ứng xuống. Cũng không phải cái vấn đề lớn gì, ngươi giúp một thoáng ta vội vàng, ta giúp một thoáng ngươi vội vàng. Cái này là sư minh đệ. Thẩm Trường Xuyên vẫn là hết sức giảng nghĩa khí. Đương nhiên, hắn nghe được chủ thuê gia tộc gia sản rất là phong phú, sẽ hứa hẹn số tiền lớn thủ lao cũng là một cái so sánh nguyên nhân trọng yếu. Dù sao hắn hiện tại linh thạch cơ hồ tiêu hao sạch sẽ về sau, nghèo đến không còn một mảnh, cơ hồ có thể nói là người không có đồng nào. Nếu là có thể đang giúp đỡ đồng thời đạt được một số lớn thu nhập, cái kia càng là không thể tốt hơn. Cái kia liền đạt tạ sư đệ. Nô Thiên Hạo trên mặt cũng là nổi lên một tia cảm kích. Nay một phần tình cảm, hắn cũng ghi vào trong lòng. Sư minh không cần phải khách khí. Khu khu, đúng, không biết gia tộc kia nói số tiền lớn thù lao là bao nhiêu. Không có cách, gần nhất tu luyện so sánh tiêu hao linh thạch. Thẩm Trường Xuyên trên mặt nhiều ít có chút xấu hổ. Ha ha, lý giải lý giải, kỳ thật sư minh ta sở dĩ đón lấy nhiệm vụ này, ngoại trừ gia tộc nhân tình bên ngoài, có nhiều ít là vì hắn số tiền lớn chỗ đả động. Nô Thiên Hạo thật cũng không cảm thấy cái gì. Dù sao thân là xuất khiếu cảnh giới tu tiên giả, hắn đối với cảnh giới này có nhiều thiếu linh thạch, có thể là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tìm tới người, 15 vạn linh thạch. Nếu là có thể đem hai người đều cứu trở về, còn đưa lên gia tộc kia nhất giai luyện đan sư truyền thừa, cùng với ba toa đan dược. Chương 328, khốn cục chương 328, khốn cục kỳ thật ngay từ đầu, hắn ở sâu trong nội tâm nhiều ít vẫn là có chút không phải hết sức tình nguyện rời đi tông môn bên ngoài làm nhiệm vụ. Loại kia không tình nguyện, tựa như là trạch nam không muốn ra môn đồng dạng. Nhưng khi Ngô Thiên Hạo nói ra cụ thể số tiền lớn thù lao thời điểm, Thẩm Trường Xuyên nội tâm ở trong cái kia một tia không tình nguyện cũng đã là triệt để tan thành mây khói, biến thành cho bụi. Không có cách, này một phần thù lao thật sự là quá phong phú. 15 vạn linh thạch, bản thân liền là một bút tuyệt đối không ít của cải. Mà luyện đan sư truyền thừa, cái kia càng là vô cùng chân quý. Bởi vì nắm giữ một môn luyện đan thuật, liền cơ hồ đồng đẳng với nắm giữ một cái liên tục không ngừng sản xuất linh thạch bỏ vàng. Có cái kia một phần truyền thừa, lại phối hợp chính mình dưới trướng Đại Loan thôn, cùng với hiện nay Long Tiêu phái chung quanh không ngừng có bên ngoài tới tu tiên thế lực rời vào tình thế, Thẩm Trường Xuyên thậm chí đã là có thể thấy mình tại tương lai không lâu sắp thoát khỏi nghèo khó khả năng. Cái này khiến Thẩm Trường Xuyên hô hấp đều là biến đến có chút nặng nề dâng lên. Yên tâm, chuyến này có sư đệ ta, tất nhiên sẽ nhường hai người bọn họ an toàn vô ưu về đến trong nhà. Thanh âm của hắn chém đinh chặt sắt, nghiêm túc lên tiếng chân chính. Này một bút số tiền lớn thù lao, hắn tất yếu bỏ vào trong túi. Nếu là có thể thành công, như vậy tới tay linh thạch chúng ta hai người chia đều. Luyện đan thuật truyền thừa cùng đan vương, riêng phần mình phục khắc một phần như thế nào? Nô Thiên Hạo nghe vậy nhẹ gật đầu, đồng thời nói ra. Đương nhiên không gì không thể. Lần này đa tạ sư minh chiếu cố. Tại phong phú thủ lao khích lệ phía dưới, hai người cũng không có kéo dài, trực tiếp nhích người đi tới ngoại bộ đường. Nhiệm vụ này là phát hướng tông môn, đồng thời nhiệm vụ thủ lao ban thưởng cũng đều là trước giờ đưa đến tông môn. Bọn hắn mong muốn hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch thủ lao. Tự nhiên cũng muốn trước thông qua ngoại bộ đường xác nhận nhiệm vụ chương trình. Nói đến, gia tộc kia sở dĩ sẽ như này xuất huyết nhiều, trên thực tế cũng là có chút bất đắc dĩ. Gia tộc bọn họ chỉ có một cái xuất khiếu cảnh giới nhất trọng gia tộc lão tổ, lần này cùng nhau một đi không trở lại, lâm vào hiểm cảnh, ở bên trong tạm thời không xuất khiếu cảnh giới bảo hộ, nếu là hư thực vì người ngoài đoạt được biết, chỉ sợ một thời ba khắc đều đem trở thành chung quanh đàn sói cắn xé thịt mỡ. Cho nên bọn hắn nguyện ý trả một cái giá thật là lớn, liên gia tộc đứng thẳng chi cơ đều là nhường ra, cũng là coi trọng ta Long Tiêu phái uy danh, hảo giao cái nhập đội, dựa chi vì chỗ dựa. Trước khi đến ngoại vụ đường trên đường, nói lên đến phong phú đến không giống bình thường đồng dạng thù lao ban thưởng, Nô Thiên Hạo thanh âm ở trong cũng là mang theo một tia cảm khái. Luyện đan thuật truyền thừa, bực này có thể liên tục không ngừng thu hoạch đại lượng thu nhập kỹ thuật, tuyệt đối là một cái xuất khiếu gia tộc hạch tâm ở trong hạch tâm. Tại Thiên Nam bực này vắng vẻ chỗ, bực này kỹ nghệ mỗi nhà trên cơ bản đều có thể nói là nghiêm phòng tử thủ, mà không truyền ra ngoài, coi như công phá gia tộc phòng hộ cũng đại đa số sẽ chỉ ngọc thạch câu phần, không có khả năng bị địch nhân đạt được. Như thế rõ ràng, gia tộc kia đem luyện đan thuật truyền thừa giao ra làm thù lao, là bực nào đại giới. Đối với cái này, Nô Thiên Hạo trong lòng nhiều ít có mấy phần cảm động lây cảm giác. Năm đó bởi vì Bích Nguyên Thủy Thảo sự tình, còn có bây giờ tông môn vị trí cái này thượng cổ động tiên di chỉ, cũng là bởi vì tại đối mặt đổ xuống họa tình hung dưới, cho dâng lên đi kỳ thật, ở gia tộc sinh tử tồn vong trước mặt, có chút đại giới, cũng không thể không nỗ lực một bên chuyện thiếm. Rất nhanh, hai người tới ngoại bộ đường. A, Hồng Dương sư minh không có ở đây không? Tiến vào ngoại bộ đường đại điện, lại là thấy thường ngày thường xuyên nằm tại nhiệm vụ sảnh sau cái bàn phương trên ghế Hồng Dương không thấy bóng dáng. Thay vào đó, là mấy cái cung kính đứng tại sau cái bàn ngoại môn đệ tử. Hẳn là làm công kiếm lấy điểm cống hiến tông môn hoặc là linh thạch ngoại môn đệ tử. Hồng trưởng lão vài ngày trước đó tiếp cái nhiệm vụ, làm nhiệm vụ đi. Sau cái bàn ngoại môn đệ tử, đối mặt với hai cái xuất khiếu cảnh tông môn đại lão có chút run run rẩy rẩy, cung kính lên tiếng chân chính. Hồng Dương sư huynh vậy mà lại làm nhiệm vụ. Nô Thiên Hạo cùng Thẩm Trường Xuyên có chút hai mặt nhìn nhau, trên trán đều là nhịn không được toát ra một cái dấu hỏi. Chính là Du Long tử dưới trướng nhỏ nhất đệ tử, nhập môn thời gian ngắn nhất Thẩm Trường Xuyên đều rõ ràng biết, cái kia Hồng Dương có thể cũng không phải chuyên cần như vậy người. Nhiệm vụ gì, vậy mà lại khiến cho hắn tự mình xuất phát? Thẩm Trường Xuyên không khỏi có chút hiếu kỳ lên tiếng hỏi. cái này đệ tử cũng không biết. Đem sự tình bàn giao cho ta trở về sau, đường chủ chính là đi ra. Vậy được rồi, giúp chúng ta tiếp một cái nhiệm vụ. Tiếp xong nhiệm vụ, hai người cũng không có tiếp tục dừng lại, trực tiếp rời đi Long Tiêu phái, hướng phía yêu thú rừng núi phương hướng tiến đến. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt nửa tháng trôi qua. Một ngày này, yêu thú rừng sâu. Cong. Đương theo lấy một đạo kiếm reo thanh âm vang vọng sơn cốc, lỗ thai có loại bị thanh âm đánh rách tả tơi cảm giác, liền thấy ánh kiếm màu xanh từ rừng sâu dưới mặt đất bay lên, phô thiên cái địa phát tiết ra, giống như một đạo đường thẳng quán xuyên trên trăm trượng, đem tươi tốt rừng núi đều là quán xuyên một đầu thật dài vết kiếm khe rãnh. Cùng lúc đó, một đầu cao mười mấy mét, trên thân mọc da đen nhánh lông tóc cự viên trên thân bắn ra máu tươi, ầm ầm ngã xuống. Trung quanh cây cối bị nện đoạn, kẹt kẹt rung động. Dây nặng trọng lượng hỏa lò, trên mặt đất đều là chấn chấn động. Mỗi lần nhìn thấy sư đệ như vậy thủ đoạn, đều là cảm giác được có chút khó tin. Sư đệ ngươi đến cùng là tu luyện thế nào, lại có thể đem nhiều như thế pháp thuật tu luyện đến viên mãn chi cảnh? Một bên khác, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong Ngô Thiên Hạo nhìn một màn này, không khỏi lên tiếng cảm khái. Trên mặt tràn đầy cảm thán chi sắc. Không có cách, nửa tháng này đến nay, Thẩm Trường Xuyên biểu hiện thật sự là quá kinh diễm. Phải biết có một lần bọn hắn không cẩn thận ngộ nhập một đầu xuất khiếu cảnh giới trung kỳ yêu thú lãnh địa, cho đối phương nổi giận, đối bọn hắn phát khởi cuồng bạo công kích. Lúc đó Ngô Thiên Hạo đều là làm xong trọng thương chạy trốn chuẩn bị. Ai biết, Thẩm Trường Xuyên đột nhiên bạo phát ra nắm giữ viên mãn nhị giai pháp thuật, trong chớp mắt kích phát, đồng thời một liền thi triển hai lần, đem yêu thú kia sinh sinh đánh lui. Mà bọn hắn cũng mượn cơ hội này, hoàn thành thoát đi. Mà cũng là một lần kia, Ngô Thiên Hạo mới biết được, nguyên lai Thẩm Trường Xuyên tại tấn thăng xuất khiếu cảnh giới về sau không bao lâu, cũng đã là nắm giữ viên mãn nhị giai pháp thuật. Đồng thời còn không phải chỉ có một môn. Cái này khiến Ngô Thiên Hạo trong lòng không khỏi ngũ vị trở tạm. Phải biết, hắn tấn thăng xuất khiếu cảnh đã là mười mấy 20 năm, nhưng nắm giữ hạch tâm nhị giai pháp thuật, cũng bất quá chỉ có đại thành mà thôi. Khoảng cách viên mãn cấp độ còn có nhất đoạn khoảng cách không nhỏ, có lẽ chỉ có chờ hắn đột phá đến xuất khiếu tứ trọng, đi vào xuất khiếu cảnh giới trung kỳ, thần thức đạt được thuế biến tăng lên về sau, mới có thể chân chính đem hắn nắm giữ viên mãn đi. So sánh Thẩm Trường Xuyên, Ngô Thiên Hạo đều là nhịn không được sinh ra một loại vài chục năm tu luyện muốn tu luyện đến cầu thân bên trên cảm thụ. Coi như không tồi, khả năng ta chính là có một ít so với người bình thường mạnh một chút pháp thuật trên việc tu luyện tư chất mà thôi, chẳng qua là một chút. Ngươi này một chút sợ là có chút lớn a. Ngô Thiên Hạo không khỏi khẽ lắc đầu. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục tại đề tài này nói tiếp. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên trước mắt này một mảnh không nhìn thấy phần cuối mịt mờ rừng núi lại hải, không khỏi có chút phiền muộn. Tên kia đến cùng ở đâu? Không hề nghi ngờ, thời gian nửa tháng, hai người tìm tòi nhiệm vụ đã là lâm vào khốn cùng. Chương 329, Hầu Vương Tiểu cùng từ bỏ. Chương 329, Hầu Vương Tiểu cùng từ bỏ. Cái kia Trịnh gia nếu lấy ra được này luyện đan thuật truyền thừa, như vậy phong phú thù lao, tự nhiên không phải đơn giản có thể cầm lấy được. Từ từ sẽ đến đi, từng cái địa phương tìm đi qua, nếu là cuối cùng có thể thành công, tốn nửa năm thời gian cũng là đáng giá. Thẩm Trường Xuyên một bên móc ra một cái túi đựng đồ, đem phía trước ngã trên mặt đất cự viên thi thể đặt đi vào. Một bên không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Đồng thời thần thức lan tràn ra, cảm giác chung quanh mỗi một góc, giữa hai con ngươi cũng là nổi lên nhàn nhạt hào quang màu trắng, vận khởi động chân đồng, ở chung quanh quét nhìn. Tốt một lát sau, hắn cuối cùng đem tầm mắt dừng lại tại phía trước một gốc toàn thân đều là màu xanh biếc, chủ trên cây cối. Vậy mà ẩn giấu đến như thế chi che giấu, thật đúng là kém chút bị ngươi lừa gạt. Thẩm Trường Xuyên nỉ non lên tiếng, đồng thời thân ảnh như là mất đi trọng lực bay lên không, hướng phía cái kia một cây đại thụ tung bay tới. Đi vào cây cối trước mặt, Thẩm Trường Xuyên xuề bàn tay ra ấn tại trên cành cây. Giang rắc, chẳng qua là hơi hơi dùng lực một chút, cái kia xanh biếc như phỉ thúy thân cây chính là băng nứt mở một cái lỗ. Róc rách trong veo chất lỏng tùy theo theo bên trong chạy xuôi mà ra, một cỗ nồng đậm mùi rượu cũng là tại thời khắc này phiêu đãng ra. Chẳng qua là mùi phát ra, lại liền để Thẩm Trường Xuyên có chút hơi say rượu cảm thụ, trong cơ thể pháp lực tại thời khắc này vì đó nổi lên trận trận sôi nổi gợn sóng. Không hề nghi ngờ, đây là một loại phẩm chất cao linh hữu. Hơn phân nửa là vừa rồi đầu kia cự viên sử dụng trong núi rừng linh quả sản xuất. Đồ tốt. Thẩm Trường Xuyên trong lòng hơi vui. Không đợi cái kia linh tiểu rơi xuống đất lãng phí, hắn tâm niệm vừa động ở giữa, pháp lực lan tràn mà ra, đem linh tiểu lăng không nâng lên, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Tiếp lấy lại lấy ra một cái bạch ngọc hồ lô, ngón tay vung lên, trôi nổi trong không khí linh tiểu tùy theo như vật sống, hóa thành một đầu tia nước nhỏ, tiến vào bạch ngọc hồ lô bên trong. Làm đem tất cả linh tiểu đều thu lấy, cảm thụ được bạch ngọc hồ lô bên trong sung túc trọng lượng cảm giác, hắn trên mặt cũng là hài lòng vô cùng. Xem bộ dáng là hầu đúng tiểu, thứ này so với bình thường tu luyện sử dụng nhị giai chân nguyên đan còn muốn chân quý. Sư đệ vận khí cũng không tệ. Lúc này, cách đó không xa Ngô Thiên Hạo cũng là đi tới phụ cận, thấy Thẩm Trường Xuyên thu hoạch, cũng là hơi kinh ngạc lên tiếng chân chính. Tạm được. Nghe nói này loại hầu vương tiểu là thuộc về trong rượu chân phẩm, mùi vị vì đó nhất tuyệt. Chẳng qua là đáng tiếc ta chẳng qua là một kẻ thô lỗ, đoán chừng đến trong tay của ta cũng là chỉ là một loại tu luyện tăng lên tài nguyên mà thôi, là phẩm vị không ra tư vị trong đó tới. Sư Minh có muốn không ta phân người một chút, tránh khỏi tại ta trong miệng phung phí của trời. Thẩm Trường Xuyên hướng phía Ngô Thiên Hạo lung lay trong tay bạch ngọc hồ lô, trong đó rượu va chạm, phát ra thanh thúy khinh âm. Được rồi, chính ngươi uống đi, ta đối rượu loại kỳ thật cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Mà lại này yêu thú là ngươi một mình chém giết, trong đó chiến lợi phẩm cũng tự nhiên về ngươi hết thảy. Ngô Thiên Hạo lắc đầu. Này linh tiểu giá trị tuy không ít, nhưng còn chưa đủ để khiến cho hắn phá hư ngay từ đầu liền hai người liền ước định cẩn thận quy củ. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm. Hy vọng vận khí tốt một điểm, mau sớm tìm tới tung tích của bọn hắn. Đợi cho Thẩm Trường Xuyên thu thập xong chiến trường, Nô Thiên Hạo chính là chào hỏi một tiếng. Thẩm Trường Xuyên gật gật đầu, hai người tùy theo bay lên trời, hướng phía một cái hướng khác bay đi, tiếp tục tìm kiếm. Thời gian cực nhanh, rất nhanh lại là 10 ngày đi qua. Mà lúc này, ầm ầm, nương theo lấy từng đạo chói mắt tia chớp trên 9 tầng trời chấn liệt, nổ thật to tiếng bao phủ thương khung đại địa. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời che kín đen như mực, dày nặng như núi mây đen. Sau đó cũng không lâu lắm, ào 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 mưa lớn mưa to bắt đầu từ trên không trung hạ xuống. Toàn bộ thế giới đều là bao phủ tại thương mang màu trắng màn trời phía dưới. Nơi nào đó rừng núi vùng trời, Thẩm Trường Xuyên ngẩng đầu vọng thiên, nhíu mày. Mà trôi nổi ở bên cạnh hắn Ngô Thiên Hạo, cũng là nhìn phía dưới đại địa trong núi rừng, những cái kia từng đầu tại lít nha lít nhít lúc đích, trải rộng cả tòa núi Lâm Sơn Mã Hoàng, sắc mặt khó coi vô cùng. Mùa mưa lại đến. Đáng chết, quả nhiên là một trận không ổn hồi ức. Xuất thân từ biên hoang cánh rừng Ngô Nguyên Thực, cứ việc thời kỳ thiếu niên sinh hoạt tại Ngô gia trong trấn, nhưng đối với hàng năm phiền toái nhất mùa mưa, hắn cũng đều là trí nhớ khắc sâu. Nhất là những cái kia khắp núi khắp nơi trên đất, mượn nhờ trên mặt đất đầm nước huyết tán đến rừng núi các nơi trong góc sơn mã hoàng, chính là đã cách nhiều năm, lại lần nữa nhìn thấy từng màn, cũng đều là nhịn không được sinh ra một loại nổi da gà cảm giác. Thế nào? Sư đệ, muốn tiếp tục nhiệm vụ sao? Nô Thiên Hạo tầm mắt nhìn về phía một bên Thẩm Trường Xuyên, lên tiếng hỏi. Trên bầu trời chiếu nghiêng xuống mưa to, rơi vào quanh người hắn mấy trượng phạm vi bên trong, chính là bị một cô vô hình khí thế tự động mở ra, đến mức ở trung quanh tạo thành một cái không vô khu vực vòng bảo hộ. Dùng tu vi cảnh giới của hắn, tự nhiên là không cần sợ hai phía dưới trên mặt đất những cái kia lít nha lít nhít núi châu chấu, chuồn chuồn. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy ý phóng xuất ra khí tức, chính là có thể dễ dàng đánh chết một mảng lớn này chút phàm vật. Nhưng vấn đề là những đồ chơi này lít nha lít nhít khắp nơi đều là, đánh chết mấy ngàn mấy vạn đầu cũng không có ý nghĩa. Tương phản còn có thể lại bởi vì linh lực còn sóng, dẫn tới phụ cận mặt khác càng nhiều núi châu chấu, chuồn chuồn chú ý cứ việc Ngô Thiên Hạo vẫn như cũ không sợ, nhưng này loại chẳng diện, ác tâm đều phải ác tâm người chết. Đã như vậy, vậy cũng không có biện pháp. Dù sao tại mùa mưa, ảnh hưởng huyết phù định vị độ chính xác, độ khó càng là đường thẳng bay lên. Thẩm Trường Xuyên suy nghĩ một chút, cũng đều là thở dài một hơi nói, tại mùa mưa bên trong, đúng là không thích hợp tìm kiếm tung tích. Thôi được, chuyến này ra tới, cũng tìm được một chút thiên tài địa bảo, miễn cưỡng xem như có thu hoạch đi. Suy nghĩ một chút trải qua mấy ngày nay túi chứa vật loại hình thu hoạch. Hầu Vương tiểu dùng cùng cái khác linh dược linh quả các thứ, Thẩm Trường Xuyên cũng là hơi an tâm. Ít nhất cũng không tính tay không mà về. Có lẽ, về sau ta nếu là không có tu luyện dùng linh thạch có thể đến bên này đi dạo một vòng, tại đây yêu thú sơn mạch thăm dò một phiên. Thẩm Trường Xuyên trong đầu đống nhiên lóe lên một cái ý niệm như vậy, chỉ là muốn nghĩ, hắn lại lắc đầu. Kỳ thật đừng nhìn này trong vòng một tháng hắn thu hoạch tựa hồ rất nhiều, nhưng tính toán ra, Thẩm Trường Xuyên cảm giác trong đó giá trị cũng bất quá là 5-6 vạn linh thạch thu hoạch tà hữu. Nhưng mà này còn là bởi vì hắn vận khí không tệ, một hồ lô hầu vương tiểu chiếm cứ trong đó thu hoạch đầu to. Nếu là mặt khác, cái kia giá trị liền thấp hơn, cũng là giá trị 2-3 vạn linh thạch tà hữu. Dù sao, không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể có thu hoạch. Không ít yêu thú bảo vệ thiên tài địa bảo hoặc là liền là còn không có thành tựu, hoặc là liền là đã bị chúng nó ăn không ít, giá trị đường thẳng ngã xuống, cuối cùng chỉ có thể kiếm cái yêu thú thi thể chi phí tiền. Cái này thu nhập kỳ thật không có chút nào cao. Huống chi yêu thú rừng sâu cũng không phải là hắn có thể tới lui tự nhiên chỗ. Tại đây tiếp thời gian gần một tháng bên trong, đám người bọn họ liền gặp được không chỉ một lần xuất khiếu cảnh giới trung kỳ trở lên cường đại yêu thú. Mỗi lần cơ hồ đều là phải đem hết toàn lực chạy trốn. Trong đó một lần, Nô Thiên Hạo còn chịu một chút không nhỏ thương. Chương 330, chuyện cổ quái. Chương 330, chuyện cổ quái yêu thú rừng sâu, kỳ thật nguy cơ trùng trùng. Thẩm Trường Xuyên không cảm thấy, chẳng qua là dựa vào hắn chính mình một người, có thể dễ dàng trong này mạo hiểm thăm dò, tới lui tự nhiên dễ dàng vơ vét thiên tài địa bảo. Sự thật cũng là như thế. Dùng này tiếp thời gian gần một tháng trải qua đến xem, nếu không phải có Ngô Thiên Hạo tương trợ, tại gặp được xuất khiếu cảnh trùng kỳ cấp độ yêu thú trong quá trình, hắn chưa hẳn có thể như vậy dễ dàng không có chút nào đại giới chạy trốn được ra ngoài. Vẫn là luyện đan sư tốt. Thẩm Trường Xuyên không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài. Chỉ cần ngồi trong nhà, liền có thể có người liên tục không ngừng đưa linh thạch tới cửa. Chẳng qua là đáng tiếc là, nhiệm vụ này làm không được, cũng không có cách nào thu hoạch được cái kia nhất giai luyện đan thuật truyền thừa. Thẩm Trường Xuyên trong lòng không miễn cho có chút tiếc hận. Có muốn không, chúng ta lại tìm 3 năm ngày, nắm tìm kiếm thời gian gom góp qua một tháng, nói không chừng liền kém một chút, đằng sau đã tìm được đâu. Suy nghĩ một chút, trung quy là có chút không cam tâm. Thẩm Trường Xuyên có chút dễ dụ mở miệng lên tiếng nói. So sánh một thoáng trước mắt thu hoạch về sau, hắn ngược lại là đối hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng có càng sâu chấp niệm. Không đến mức đi. Được rồi, cũng không kém cái kia 3 năm ngày, liền cùng ngươi tìm thêm lần nữa là được. Ngô Thiên Hạo đối với Thẩm Trường Xuyên đằng trước đáp ứng, đằng sau liền trực tiếp hối hận đảo ngược có chút im lặng. Bất quá hắn cũng không có phản đối. Ngược lại cũng là 3 năm ngày mà thôi. Mà lại kỳ thật chủ yếu vẫn là Thẩm Trường Xuyên ra sức, Ngô Thiên Hạo tự nhiên cũng không phải hết sức kháng cự. Đa tạ sư minh. Thẩm Trường Xuyên hướng hắn chắp tay. Không bao lâu, trên không trung Thẩm Trường Xuyên trong tay pháp quyết bóp, bên hông điêu thú túi tùy theo bay ra một cái đen kịt qua đen, hoa hoa quái khiếu vài tiếng, chính là thừa dịp mưa to hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra. Này chút quả đen, chính là trước đây không lâu bọn hắn đang tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu trong quá trình, trên đường gặp được một đám nhất giai ám hồn nha bầy. Về số lượng trăm nhiều, những vật này bởi vì tụ tập tại cùng một chỗ, cùng với bọn hắn đặc thù thiên phú duyên cớ, chính là xuất khiếu cảnh giới nhất trọng tu tiên giả gặp, cũng đều là một cái phiền toái lớn. Bất quá gặp Thẩm Trường Xuyên bọn hắn, tự nhiên là chúng nó không may. Thẩm Trường Xuyên nhìn chúng bọn chúng số lượng, còn có thiên phú pháp thuật tiện lợi, chính là trực tiếp vận dụng ngự thú bí thuật tiến hành trường khống. Dùng hắn bây giờ tấn thăng xuất khiếu cảnh giới cấp độ, thần thức đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, phân tâm khống chế nhiều như thế ám hồn nha cũng là việc rất nhỏ. Thẩm Trường Xuyên xếp bằng ở hư không, thông qua đồng tâm thị thuật chiếu rọi ám hồn nha thị giác, tiếp tục tại bốn phương tám hướng tìm kiếm mở đi ra. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh, lại qua ba ngày. Một chỗ khác rừng núi vùng trời, Thẩm Trường Xuyên ngồi xếp bằng hư không, tại lại một lần sắp không công mà lui thời điểm, hắn bỗng nhiên ổ lên một tiếng, sắc mặt có chút biến hóa. Làm sao vậy? Phát hiện tên kia tung tích sao? Một bên Ngô Thiên Hạo vội vàng lên tiếng hỏi. Thẩm Trường Xuyên mở mắt ra, trong mắt có chút kỳ quái chi sắc. Cái kia thật không có, chẳng qua là tựa hồ gặp một cái cố nhân, còn có một số so sánh kỳ quái sự tình. Hắn trên mặt lộ ra có chút trầm tư. Cái gì kỳ quái sự tình? Đúng đấy, cái hướng kia có từng đội ngũ đang theo lấy yêu thú rừng sâu tiến lên. Ngô sư minh ngươi nói, tại đây mùa mưa, đám người bọn họ không lý do chạy đến này yêu thú rừng sâu tới là tình huống như thế nào? Mà lại nếu như ta không nhìn lầm, đám người kia giống như là bị người áp giải đội ngũ, mà lại có chút cổ quái, những sơn mã hoàng đó tựa hồ đối với cái kia một nhóm đội ngũ làm như không thấy, hoàn toàn không có công kích bọn hắn bất kỳ người nào. Thẩm Trường Xuyên ngón tay chỉ phía trước một cái hướng khác, nhíu mày chân chính. Hoặc khen người ta có tránh đi sơn mã hoàng bí thuật, Ngô Thiên Hạo bản không chút nghĩ ngợi lên tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn ý thức được không đúng, cũng là ngừng lại. Làm bản thổ xuất thân tu tiên giả, Ngô Thiên Hạo tự nhiên không phải đối bên này rừng hoang hoàn toàn không biết gì cả thế hệ. Sinh hoạt nhiều năm như vậy, bọn hắn Ngô gia cũng là địa phương số một thế lực, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể tránh né mưa này quý ẩn hiện sơn mã hoàng bí pháp tồn tại. Nói đùa cái gì? Nhưng phàm là sinh hoạt tại biên hoang cánh rừng tu tiên giả, chỉ sợ đều đối mùa mưa này chút khắp núi khắp nơi trên đất sơn mã hoàng sâu ghét cay ghét đáng tận. Nếu là có thể tránh đi chúng nó tập kích bí thuật thủ đoạn, làm sao có thể sẽ không ở bản địa lưu truyền ra tới? Mà lại nói dâng lên, bởi vì mùa mưa ác liệt hoàn cảnh cùng những cái kia làm người buồn nôn sơn mã hoàng thật sự là quá ác tâm. Mấy trăm năm qua, từ khi tu tiên giả đi vào nơi này khai thác, nhiều tu tiên giả đều đối bọn nó tiến hành qua nghiên cứu, trong đó không thiếu xuất khiếu cảnh giới tu tiên giả. Ngô Thiên Hạo gia tộc bọn họ lao tổ lúc tuổi còn trẻ liền nghiên cứu qua, mặc dù cũng không có nghiên cứu rõ ràng bí mật trong đó, nhưng kết hợp một chút hiểu biết, cùng hắn người trao đổi, cuối cùng suy đoán mưa này quý đầy khắp núi đồi ẩn hiện sơn mã hoàng, hư hư thực thực là một loại cổ trùng diễn sinh thể. Tuổi nhỏ thời kỳ, Ngô Thiên Hạo liền từng nghe tới lao tổ suy đoán, rõ ràng biết những cái kia mùa mưa ở giữa lặng yên ẩn hiện trải rộng toàn bộ biên hoang cánh rừng sơn mã hoàng, cũng không phải đơn giản bình thường phàm vật. Chi đội ngũ kia có gì đó quái lạ, Ngô Thiên Hạo cũng trong nháy mắt làm ra phán đoán như vậy. Cái kia đi xem một chút. Hắn nhìn về phía Thẩm Trường Xuyên, mặc dù không có tìm tới nhiệm vụ mục tiêu tung tích, bất quá gặp được dạng này một nhánh kỳ quái đội ngũ, đi xem một chút cũng là tốt. Ừm, ta chính là cái này ý nghĩ, mà lại nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn đây. Thẩm Trường Xuyên như có điều suy nghĩ, chỉ giáo cho. Bị áp giải đội ngũ bên trong, có một người đã từng là dưới trướng của ta người cũ, hắn nắm giữ lấy một tay đung luyện đan dùng tinh than bản sự. Với bạn, nhiệm vụ lần này mục tiêu ở trong không phải có một cái luyện đan sư sao? Ta nghĩ này có lẽ cũng không phải là hoàn toàn là trùng hợp. Dĩ nhiên, nếu như đoán sai cũng không quan trọng, coi như là đi một chuyến đem dưới trướng của ta người cũ cứu ra chính là. Thẩm Trường Xuyên tầm mắt chớp lên, mở miệng nói, người kia giống như gọi là Quách Thành A. Hắn trong đầu trí nhớ cấp tốc lóe lên, mấy năm trước hắn mới tới Đại Loan thôn, có mấy cái thôn quăng ních lại gần, quăng tại Đại Loan thôn muôn hạ, đổi lấy Thẩm gia cờ lớn bảo hộ. Mấy cái kia thôn bên trong đó có một cái liền tên là Lao Sơn Quan, hắn quan chủ chính là cái kia Quách Thành. Bởi vì hắn là mấy cái thôn ở trong một cái duy nhất không lấy dòng họ mệnh danh thôn, đồng thời hắn mộng tưởng là khai tông lập phái, thành lập một cái tên là Lao Sơn Quan thế lực nhỏ, cho nên Thẩm Trường Xuyên trí nhớ so sánh rõ ràng. Nghe nói lúc trước biên hoang cánh rừng xuất hiện Bích Nguyên Thủy Thảo tin tức, đồng thời bắt đầu dẫn phát náo động sơ kỳ, cái kia Quách Thành liền dự báo đến nguy hiểm chạy. Hiện tại là trở về rồi, đây là có chuyện gì? Hắn lại thế nào bị bắt? Mà lại bắt bọn họ lại là người nào? Dạng này sao? Cái kia đi thôi, ta có một loại dự cảm, nói không chừng lần này muốn tìm tới chân chính đầu mối. Ngô Thiên Hạo giờ phút này cũng đều là có chút hưng phấn lên. Những ngày này không thu hoạch được gì tìm kiếm, hắn sớm đã có chút án. Chương 331, ngoài ý muốn gặp phải chương 331, ngoài ý muốn gặp phải một chỗ doanh địa tạm thời bên trong, quanh mình phòng hộ pháp trận phá toái, mặt đất nứt ra, nguyên bản dùng đầu gỗ kiến tạo tạm thời thổ trại cũng đều là sụp đổ hơn phân nửa. Cách đó không xa ngổn ngang lộn xộn nằm mấy bộ thi thể, có vết thương róc rách chảy ra, đem phụ cận nước động đều là nhuộm thành màu đỏ. Không thể nghi ngờ tại trước đây không lâu, nơi này phát sinh một trận không nhỏ chiến đấu. Chẳng qua là lúc này, làm đột nhập doanh địa tạm thời, đại hoạch toàn thắng Ngô Thiên Hạo, lại là có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía trước thân ảnh, Hồng Sư Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người trước mắt, quần áo trên người lam lũ, tóc cũng đều là bành trướng như là tên ăn mày ổ gà đồng dạng. Nhưng hắn khuôn mặt, không thể nghi ngờ chính là ngoại vụ đường đường chủ Hồng Dương. Hồng Sư Minh, ngoại vụ đường người không phải nói ngài bên ngoài làm nhiệm vụ sao? Các ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nói lên cái này liền tức giận, Hồng Dương lúc này vươn tay đối hai người chỉ trỏ, hắn không thể đem bọn hắn toàn thân đâm ra từng cái động. Hắn giống to lên tiếng nói, ngươi biết lão tử muốn trà trộn vào trong bọn họ đi có nhiều khó khăn sao? Một tháng, lão tử chỉnh trang một tháng tên ăn mày. Ban đầu thật tốt liền muốn tìm tới nơi ở của bọn hắn, kết quả trực tiếp bị các ngươi hai cái trẻ con miệng còn hôi sữa làm hỏng. Khu cụ, sư minh, bình tĩnh, bình tĩnh. ta cùng thẩm sư đệ cũng không biết ngài tại đây có phải hay không là, dù sao ngài dịch dùng, chúng ta cũng không nhận ra được. Nô Thiên Hạo vội vàng khoát khoát tay, trên mặt gạt ra hiền lành nụ cười, vội vàng lên tiếng giải thích. Chỉ bất quá hắn ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng cũng là có chút âm thầm nhíu môi. Người nào không biết sư tôn một đám thân truyền bên trong, ngươi thích nhất lười biếng cùng kéo dài công việc. Hoa gì thời gian một tháng mới trà trộn vào đi, ngươi này sợ không phải mượn cơ hội bỏ bê công việc lười biếng a. Nói như vậy, này hay là của ta sai rồi. Tựa hồ cảm giác được Ngô Thiên Hạo ý nghĩ, Hồng Dương khuôn mặt tại lúc này phảng phất chui vào bóng mờ bên trong, hóa thành kinh khủng đại ma vương, vô biên sát khí gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thiên Hạo. Lộc cộc. Ngô Thiên Hạo gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt. Xong rồi, Hồng sư huynh có thể là hết sức lòng dạ hẹp hòi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Ngô Thiên Hạo liền nghĩ đến chính mình sắp gặp phải kết cục bi thảm. Không có không có không, không có sự tình. Đều tại ta cùng sư đệ, không có thật tốt điều tra liền một cước đạp vào, Hồng sư huynh chuyện tốt. Còn mời sư huynh thứ tội. Ngô Thiên Hạo trên mặt mang theo định nọ cười làm lành, cẩn thận đi đến Hồng Dương sau lưng, lấy lòng đè lên bờ vai của hắn, cho hắn thư giãn xương cốt xoa bóp. Một bên khác, Thẩm Trường Xuyên nhìn lên trước mắt một màn này, có chút trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai hai người này quan hệ tốt như vậy sao? Coi như vậy đi. Kỳ thật đoán chừng cũng gần như đến nơi ở của bọn hắn, một chút xíu ngoài ý muốn, vấn đề không lớn. Đúng rồi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hồng Dương đem Ngô Thiên Hạo tay đẩy ra, cũng không có tiếp tục vâu nghĩa xuống, mở miệng hỏi. Hắn bình thường cũng chỉ là ưa thích trêu cợt một thoáng những cái kia đáng yêu sư đệ bọn hậu bối mà thôi, chuyện đứng đắn thời điểm, vẫn là hết sức nghiêm chỉnh. Sư Minh, chuyện lại như thế này, Ngô Thiên Hạo chính là liền đội vàng đem tình huống nói ra. Cũng không có gì tốt dầu diếm, đại khái liền là tiếp cái nhiệm vụ, ra tới tìm người, kết quả hơn nửa tháng không thu hoạch được gì, đang chuẩn bị từ bỏ nhiệm vụ trở về, phát hiện đám người bọn họ có chút kỳ quái, lại trong đó còn có Thẩm Trường Xuyên người quen biết, thế là liền truy lùng đi lên. Mắt thấy đám người bọn họ đi tới nơi này, nơi ở tạm thời không tiếp tục ra ngoài, mà lại trong tay bọn họ huyết phù cũng không có sinh ra phản ứng, cho nên liền trực tiếp ra tay đánh bất ngờ cái này trụ sở, coi như tìm không thấy manh mối, cái kia liền trực tiếp cứu người chính là. Như vậy phải không nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Hồng Dương trên mặt như có điều suy nghĩ. Đã như vậy tiếp xuống các ngươi liền cùng sư minh ta cùng một chỗ hành động đi, cũng đúng lúc, nhiều các ngươi hai cái xuất khiếu chiến lực, phía sau hành động vấn đề cũng không lớn. Mà lại nói không chừng, ở trong đó còn tưởng là thật có mục tiêu của các ngươi đây. Ách, Hồng sư minh, không biết chỉ giáo cho. Ngươi còn thật sự cho rằng sư minh ta một tháng này là vì lười biếng tránh né ngoại vụ đường việc mặt đánh. Hồng Dương cho Ngô Thiên Hạo một cái liếc mắt. Lần này sư minh ta tới, nhưng thật ra là bởi vì phát hiện ma đạo tin tức Hồng Dương cũng không có dấu giếm, cũng là đem chính mình chuyến này nhiệm vụ cùng mục đích đều là nói ra. Nói đến này kỳ thật cùng Thẩm Trường Xuyên nhiệm vụ của bọn hắn cũng có một chút quan hệ. Gần nhất nửa năm qua này, sinh hoạt tại biên hoang cánh rừng một chút tu tiên thế lực phát hiện mình người không hiểu mất tích, tựa hồ bị không biết thế lực cướp giật mà đi, đưa tới phía dưới bản đầu nhập vào tại Long Tiêu phái môn hạ những cái kia bên trong thế lực nhỏ chú ý bất quá bởi vì không hiểu mất tích tu tiên giả còn không nhiều, cho nên cũng là chưa từng tại bên ngoài dẫn tới quá nhiều quan tâm. Nhưng trước đây không lâu, có may mắn còn sống sót người chứng kiến phát hiện những cái kia thế lực thần bí tựa hồ sử dụng là ma đạo thủ đoạn, trình lên Hồng Dương bên này, hắn mới ý thức tới chuyện không đúng. Thế là liền đến đây tự mình điều tra. Đồng thời thông qua một chút phân tích, cuối cùng xâm nhập vào này áp giải đội ngũ ở trong. Chuẩn bị mượn cơ hội này đi theo đám bọn hắn chui vào đối phương hang ổ, điều tra một thoáng ẩn dấu ở sau lưng ma tu mục đích. Kết quả không hề nghĩ tới, nửa đường lại là gặp Ngô Thiên Hạo bọn hắn, kết quả kế hoạch trực tiếp bị đánh gãy. Lại là ma tu bọn hắn tới này bên trong làm gì? Thẩm Trường Xuyên không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhưng là cùng ma tu từng có nhất định gặp nhau. Lúc trước tại Đại Loan thôn thời điểm, hắn liền đã từng gặp được đến từ thổ phiên quốc ma tu, đồng thời cùng bọn hắn giao thủ qua. Thậm chí tại Ngô gia trấn đại biến thời điểm, khi đó mới dẫn tới cựu trọng hắn còn nhận lấy một cái xuất khiếu cảnh ma tu công kích, cho đến sau này người bị thương nặng cái kia xuất khiếu cảnh ma tu còn tập kích Đại Loan thôn, kết quả bị chính mình lịch phạt chém giết nói đến, tại Long Tiêu phái sáng lập trước đó, động thiên di chỉ mở rộng, sư phụ Du Long tử giống như liền từng cùng một cái tên là Thất Tuyệt lão ma đến từ thổ phiên quốc ma tu đánh qua một trận a. Cái kia Thất Tuyệt lão ma không phải đã bị sư phụ Du Long tử kích thương đánh lui sao? Chẳng lẽ này biên hoang vùng đất có thứ gì trọng yếu, để cho bọn họ tình thế bắt buộc? Trong lòng thầm đủ, bất quá Thẩm Trường Xuyên nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Nghe nói Hồng Dương sư minh là xuất khiếu bắt trọng tồn tại, đồng thời làm Du Long tử thân truyền đệ tử một trong, trong tay chắc chắn nắm giữ lấy một chút át chủ bài thủ đoạn, hẳn là không thành vấn đề gì. Mà lại, Thẩm Trường Xuyên nghĩ đến chính mình trong túi chứa đồ cái kia một viên đến từ Chu Lăng Vân, phong ấn thần du cảnh đỉnh phong nhất kích ngọc phù. Trong lòng cũng là hơi an tâm lại. Liên là đáng tiếc, bên này phát sinh biến cố, đoán chừng bọn hắn hang ổ bên kia cũng hẳn phải biết trong lúc nói chuyện, Hồng Dương tiện tay nhặt lên một cây gậy, đem một bộ người áo đen thi thể bản tay vỡ ra, hiện lộ ra trong đó phá toái cảnh báo ngọc phù. Tại trước khi chết, cái này người đã là đem cảnh cáo cho phát ra. Cái này khiến Hồng Dương sắc mặt có chút nghiêm trọng. Trực tiếp lên đường đi, miễn đối phương trực tiếp chạy. Đúng. Chương 332, Ma quật chương 332, Ma quật mặc dù Ngô Thiên Hạo cùng Thẩm Trường Xuyên đột nhiên tập kích làm rối loạn Hồng Dương kế hoạch. Bất quá tại bọn hắn phát động công kích thời điểm, Hồng Dương cũng ngay đầu tiên bắt lấy nơi ở tạm thời ở trong thủ lĩnh, đồng thời đem hắn lục soát hồn, tìm được bọn hắn hang ổ vị trí. Vì để tránh cho nhận biến cố những ma đó tu trước giờ rút lui chạy trốn, ba người cũng không có trì hoãn thời gian, thậm chí liền thân sau cứu đám người kia đều không thèm để ý, liền trực tiếp hóa thành từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, hướng phía một cái hướng khác bay đi. Tại chỗ bên trong, được cứu tới một đám tu tiên giả hai mặt nhìn nhau. "Chư vị, các ngươi nói tiếp xuống làm sao bây giờ? Ở chỗ này chờ đi, bây giờ mùa mưa bao phủ phía dưới, bốn phía đều là những sơn mã hoang đó, chúng ta thực lực cũng còn chưa tới dẫn khí hậu kỳ chi cảnh, muốn chạy cũng chạy không được hài hước. Chẳng lẽ liền trực tiếp ở đây đợi không chết được? Nếu là mấy vị Tiên Long Tiêu phái các cao nhân có thể thành công đem những ma đó tu tiêu diệt toàn bộ chém giết còn tốt, như là không thể, chúng ta chẳng phải là muốn lại rơi vào miệng quặng? Cái kia dùng thực lực của ngươi, ngươi dám nói ngươi có thể xuyên qua mùa mưa này rừng núi? Mấy người tranh luận lên tiếng, không ít người mở mịt luống cuống. Mà ở trong đó, có một người im lặng, đang nhìn ba đạo lưu quang tan biến chân trời. Trong lòng đảo dâng lên vô hạn thổn thức cảm giác. Cái này người chính là Thẩm Trường Xuyên đã từng dưới trướng quen biết cũ Quách Thành. Hắn tự nhiên là nhận ra Thẩm Trường Xuyên. Chỉ là đối phương từ trên trời giáng xuống, phát ra vô cùng kinh khủng thanh thế, không thể nghi ngờ đang nói rõ hắn đã là đi vào trong truyền thuyết xuất khiếu cảnh cường giả cấp độ. Cái này khiến Quách Thành thậm chí không dám lên trước tới nói chuyện ôn chuyện. Cái này là thiên tài chân chính đến sao? Mấy năm không thấy, liền đã là bước lên đỉnh cao, ngày đêm khác biệt. Quách Thành không khỏi không cảm khái. Mấy năm trước, làm Thẩm Trường Xuyên vừa tới biên hoang cánh rừng và ở Đại Loan thôn thời điểm, đối phương mới chỉ chẳng qua là một cái không quan trọng dẫn khí tam tư trọng tu tiên giả. Nhưng bây giờ, đối phương đã là vượt qua cái kia đối với hắn mà nói, cả đời đều không thể leo nhảy vọt lại trời, thành tựu trong truyền thuyết xuất khiếu cảnh. Cái kia là chính mình liền tiến lên trước nói câu lời cũng không dám cảnh giới. Này như thế nào nhường người vì đó cảm thán? Người với người khác nhau, đơn giản cùng người cùng cầu ở giữa khác nhau còn một lớn. Cái này khiến tu luyện nửa đời người Quách Thành đều là nhịn không được có một loại nản lòng thoái chí cảm thụ. Bất quá đồng thời, Quách Thành cũng đều là nghĩ đến một sự kiện. Năm đó thời điểm, vị kia liền chưa từng là cái gì keo kiệt thế hệ, đã từng dưới trướng hắn thôn dân bởi vì công tử vong, đều có thể chiếu cố tốt những cái kia bởi vì công tử vong người hậu bối khẳng khái, cũng thiệt tâm. Có lẽ, sự kiện kia có khả năng. Quách Thành ánh mắt lấp lánh. Vật kia liên lụy thật sự là quá lớn, giao dịch cho những người khác, một khi tin tức tiết lộ, tình huống kia quả thực là đang tìm cái chết. Có lẽ cùng cái này người giao dịch, lại là một cái lựa chọn tốt. Nhìn Thẩm Trường Xuyên rời đi hướng đi, âm thầm hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, nơi nào đó mây mù màu đen bao phủ tĩnh mịch sơn cốc. Bên ngoài thiên địa mưa to như chút xuống, giữa núi rừng vô số lít nha lít nhít sơn mã hoàng lan tràn, đen kịt giống như nước thủy triều bao trùm đứng tại từng khỏa trên cây cối, không ngừng lúc đích, khiếp người vô cùng. Đây là so với địa phương khác kinh khủng hơn chỗ. Bởi vì, bốn phía liên miên biển tây, trên cành cây lá cây đều là đều tàn lụi. Cây cối sinh cơ, bị những cái kia quỷ dị sơn mã hoàng đều hút thôn vệ đồng dạng. Tại khói đen sâu trong tung lũng, một chỗ bí ẩn dưới mặt đất hang động. Mấy đạo bóng đen đứng tại một chỗ thâm viên vết nước trước, tầm mắt ánh mắt nhìn phía dưới. Lúc này dưới mặt đất hang động đen kịt một màu, bất quá hắc ám rõ ràng vô pháp ảnh hưởng xuất khiếu cảnh giới tu tiên giả bao nhiêu. Bọn hắn vẫn như cũng là rõ ràng thấy được thâm viên vết nước phía dưới cảnh tượng, tại cái kia thâm viên vết nước chỗ sâu, là một đầu giống như núi nhỏ khổng lồ, toàn thân đen kịt, tràn đầy dinh dính ngán chất lỏng, sinh trưởng từng sợi quỷ dị xúc tu nhuyễn trùng đang chiếm cứ tại thâm viên vết nước chỗ. Tại hắn trên thân, thời thời khắc khắc đang chia ra từng đầu ngón tay độ lớn sơn mã hoàng, nhất biến 2, nhị biến 4, tứ biến 8 vô cùng vô tận, thế là những sơn mã hoàng đó hội tụ như là nước chảy, không ngừng hướng phía bên ngoài dũng mãnh lao tới. Đó là mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn sơn mã hoàng tập kết tại cùng một chỗ sinh ra cảnh tượng. Chỉ thấy vài luồng nhánh sông dọc theo thâm viên vết nước mà lên, đen kịt một mảng lớn núp đích, thông qua vết nước lan tràn đến bên ngoài, tụ hợp vào đến mịt mở lâm hải ở trong. Cũng có mấy cố nhánh sông trực tiếp tụ hợp vào thâm viên vết nước sông ngầm dưới lòng đất bên trong, dọc theo nước ngầm mạch, khuyết tán đến bốn phương tám hướng. Nơi này, tựa hồ chính là mùa mưa cái kia vô cùng vô tận sơn mã hoàng hết thảy đầu nguồn. Còn kém một chút. Trong hắc ám, có âm thanh truyền ra. Còn cần càng nhiều tế phẩm. Nói chuyện người kia ngẩng đầu nhìn liếc mắt, liền thấy thâm viên vết nước vùng trời, từng đạo sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu thân ảnh đang ở treo ở vùng trời, trên người bọn hắn, từng cái vết thương đang chảy xuôi theo máu tươi, từng ly từng tí rơi vào phía dưới thâm viên vết nước, rơi xuống đến cái kia kinh khủng to lớn nhuyễn trùng trên thân. Có khả năng thấy, huyết dịch tại hắn mặt ngoài thân thể bên trên nhanh chóng chính là bị tiêu hóa hấp thu. Trong mơ hồ, còn có thể thấy to lớn nhuyễn trùng đen kịt dưới da, mơ hồ lóe lên một vệt màu đỏ sẫm hào quang. Không có thời gian. Trong khoảng thời gian này đại lượng cấp giật tu tiên giả đã là bị Long Tiêu phái người phát hiện, mà lại vừa mới gần nhất một cái trụ sở có người phát cảnh cáo, có người đánh bất ngờ nơi đó. Dựa theo truyền đến tin tức, là chúng ta đối thủ cũ tới, là Hồng Dương. Không sai, liền là hắn, còn có hai cái, một cái xuất khiếu cảnh tam trọng, một cái xuất khiếu cảnh nhất trọng, đoán chừng là kia là cái gì Long Tiêu phái hậu bối. Sư Minh, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hừ, còn dùng ta dạy cho ngươi? Đương nhiên là giết. Hồng Dương tên kia cũng không tránh khỏi quá coi thường lão tử, mới mang theo không quan trọng hai cái xuất khiếu sơ kỳ sâu kiến tới, có thể đưa đến cái tác dụng gì? Ngươi cùng lão tam trước ngăn chặn Hồng Dương, lão tứ đi giết cái kia hai cái xuất khiếu sơ kỳ tiểu quỷ, về sau lại đi vây công cái kia Hồng Dương. Với bạn, có ba người bọn hắn làm tế phẩm, hẳn là cũng đủ. Sư Minh, cái kia Hồng Dương có thể là xuất khiếu bắt trọng cảnh giới, ta cùng lão tam chưa hẳn có thể kéo được bọn hắn. Ầm. Một người trong đó lời còn chưa nói hết, chính là như là một phát pháo đạn bay ngược ra ngoài, nhập vào phía sau vách đá. Phía trước, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt đột nhiên trong bóng đêm sáng lên, lộ ra vô cùng điên cuồng. Ngươi nhất định là muốn đánh ta tiểu bảo bối chủ ý, mong muốn điều đi lão tử, sau đó ngươi tu hú chiếm tổ chim khách. Là không đúng, có phải không? Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Đi giết bọn hắn. Giết bọn hắn? Không phải ta nhường ngươi sống không bằng chết. Thê lương gầm thét, tại hắc ám không gian chi bao phủ chấn động, lộ ra vô tận sát ý điên cuồng. Trong bóng tối mấy người còn lại sắc mặt đại khủng, dồn dập hẳn là thối lui. Chương 333, Thất Tuyệt lão ma chương 333, Thất Tuyệt lão ma cứ nghe Thất Tuyệt lão ma dưới trướng, có 7 đại chân truyền, mỗi cái đều là xuất khiếu cảnh trung kỳ trở lên tồn tại, chính là hắn tại thổ phiên quốc lập hạ Thất Tuyệt môn chủ cột vững vàng sương mù bao phủ sơn cốc vùng trời, đỉnh lên thiên không nghiêng vương xuống mưa lớn mưa to tại rơi vào dày nặng khói đen thời điểm, phản phất bị lặng yên không một tiếng động ăn mòn dung hợp, đến mức thân ở trong đó, đúng là không cảm giác được nửa điểm nước mưa hạ xuống. Phía dưới đại địa, từng cây khô héo cảnh cây to nha chủi lủi răng ra, vặn mèo thân cây, tựa như là trước khi chết phát ra kêu rên. Lít nha lít nhít sơn mã hoàng như là màu đen như hồng thủy, tại cây cối, trên mặt đất mở rộng, để cho người ta nhịn không được sinh ra một loại tê cả da đầu khiếp người cảm thụ. Bất quá lúc này, giữa không trung Hồng Dương đã là không có thời gian đi quan tâm những thứ này. Ánh mắt của hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai bóng người. Ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Nơi xa còn có hai cỗ khí tức, trong đó cái kia một đạo nếu như ta không có đoán sai, hẳn là các ngươi vị đại sư minh kia, ta cái vị kia lão bằng hữu ứng vô nha à. Hồng Dương thanh âm bình tĩnh, trong mắt dư quang nhìn về phía sau bọn họ u ám thâm cốc chỗ sâu liếc mắt. Lời nói ở trong là lão bằng hữu, nhưng ngựa khí lại là tràn đầy sát ý bảy cái xuất động bốn vị. Nói cách khác, lần này các ngươi Thất Tuyệt môn hạ xuất động qua nhiều hơn phân nửa lão ma chân truyền lực lượng. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hồng Dương sắc mặt tâm trầm, cũng không phải do hắn không sinh ra phản ứng như vậy, bởi vì trước mắt tình huống đã là đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vốn cho là lần này biến cố là cái nào theo thổ phiên quốc lén qua tới ma đạo tiểu tặc, bằng vào thực lực của hắn phải giải quyết cũng không phải là việc khó gì. Cho nên do ngoại ý muốn gặp Thẩm Trường Xuyên cùng Nô Thiên Hạo về sau, cũng không nghĩ nhiều liền đem bọn hắn kéo qua làm trắng đinh. Nhường hai cái các sư đệ lịch luyện một phen đồng thời, phòng ngừa có cá lọt lưới chạy trốn, miễn cho ngày sau cho tàn lại cháy tiếp tục tại Long Tiêu phái dưới địa bàn nháo ra chuyện tới. Nhưng bây giờ, trước mắt hai địch nhân, còn có càng xa xôi khí tức không thể nghi ngờ là nói cho hắn một sự kiện, đó chính là hắn từ vừa mới bắt đầu liền tính sai. Hắn phạm vào một cái sai lầm lớn. Lần này làm loạn ma tu tên giặc, cũng không phải là cái gì theo thổ phiên quốc chạy trốn tới một chút tạp binh tiểu tặc, mà là ẩn giấu cực sâu hung mãnh cự ngạ. Hắn phạm vào một cái có khả năng nhường hai cái sư đệ vì đó mất mạng sai lầm lớn. Vừa tiến đến hai cái sư đệ liền biến mất không thấy gì nữa, xem ra hẳn là bị trận pháp chuyển rời đến một bên khác. Đây là phân ra một người khác đi qua chặn giết bọn hắn rồi hả? Hồng Dương bất động thanh sắc quét bên phải càng xa xôi khí tức. Tại cái hướng kia, hai cỗ xuất khiếu cảnh sơ kỳ khí tức cùng một cái xuất khiếu cảnh trung kỳ tràn đầy tà ác oán hận khí tức đang đối kháng với. Nếu như không có đoán sai, hẳn là vừa tiến đến liền bị chia cắt rời đi Thẩm Trường Xuyên cùng Ngô Thiên Hạ bọn hắn. Không thể tiếp tục trì hoãn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cơ hội trong nháy mắt, Hồng Dương trong lòng liền đã là làm ra quyết định. Đồng thời trong đầu không khỏi lóe lên Thẩm Trường Xuyên cùng Ngô Thiên Hạ thân ảnh, chỉ hy vọng bọn họ có thể chống lâu một chút đi hử. Bên này rừng hoang, vốn là bị chúng ta sư tôn Thất Tuyệt lão tổ coi trọng, lại cũng sớm ở đây có chỗ mưu tính. Là các ngươi vị kia sư phó Du Long tử chặn ngang một tay, mới đưa đến thất bại trong gang tấc. Chúng ta muốn làm gì? Vậy dĩ nhiên là vâng lệnh thầy, tới đây cho các ngươi Long Tiêu phái người thêm điểm tiêu chiến. Tại Hồng Dương đối diện, bên trong một cái tản mát ra từng tia từng sợi khói đen, một thân tà ác vặn bẹo trí cực thân ảnh cười lạnh thành tiếng nói. Đối với đối phương trả lời, Hồng Dương không nói gì, mọi người đều biết, ma tu lời nói cho tới bây giờ liền không thể tin hoàn toàn. Toàn bộ thổ phiên quốc Thất Tuyệt môn qua nhiều hơn phân nửa trụ cột vững vàng ở đây, nếu là không có đại âm mưu, người nào cũng không tin. Bất quá cũng không quan trọng. Cùng bọn hắn nói nhảm, bất quá là kéo dài một chút thời gian chuẩn bị mà thôi, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Hồng Dương trên người pháp lực như là bị đè nén trăm năm ngàn năm núi lửa một chiều phun trào, nhấc lên kinh thiên động địa to lớn thủy triều. Cái kia mắt thường có thể thấy sóng cả bao phủ khiến cho rảnh rỗi khí đều là nhấc lên tầng tầng bập bẹo, đáng sợ khí lưu gió lốc trùng kích bao phủ. Giờ này khắc này, Hồng Dương toàn thân trên dưới đều là sáng lên một cỗ hào quang màu đỏ thắm, cả người cũng trong nháy mắt này như là biến thành nung đỏ lửa than, tản mát ra nóng bỏng vô cùng hào quang. Phô thiên cái địa khí tức khủng bố áp lực, ầm ầm ở giữa bao phủ mở đi ra. Trong chốc ngắn này, Hồng Dương một thân khí thế đúng là trực tiếp có xuất khiếu bắt trọng tăng vọt đến xuất khiếu cửu trọng đỉnh phong, thậm chí nửa bước thần du mức độ. Trực diện một màn này đối diện hai cái ma tu, sắc mặt chỉ một thoáng vì đó đại biến, ánh mắt tại thời khắc này biến đến vô cùng hoảng sợ. Đáng chết, là Viêm Dương giải thể. Vận dụng loại bí pháp này, ngày sau tất nhiên sẽ hao tổn rất lớn nguyên khí, thậm chí tổn thương căn cơ. Hồng Dương, ngươi điên rồi phải không? Đối diện ma tu hoảng sợ lên tiếng, vừa thấy mặt liền là liều mạng bí pháp sát chiêu. Ngươi là ma tu hay ta là ma tu? Làm sao cảm giác ngươi so ta còn điên cuồng? Không kịp nghĩ nhiều, hai cái ma tu trên thân đều là dâng lên kinh khủng ánh sáng màu đen, một thân khí tức thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, đồng thời dồn dập nhanh lùi lại. Đồng thời, tầng tầng hắc sắc quang mang bay lên, trong sơn cốc trận pháp kích phát đến cực hạn, hóa thành tầng tầng màn sáng, ngăn cản tại Hồng Dương phía trước. Đối phương dạng này trạng thái, đừng suy nghĩ gì quân lấy hắn, trước dùng trận pháp chu toàn bảo mệnh đi. Hai cái sư đệ có thể là ta mang tới, ta đây liền có mang theo bọn hắn toàn dâu toàn bôi trở về trách nhiệm. Hồng Dương tầm mắt nghiêm túc vô cùng, giờ phút này trên người hắn Viêm Dương hảo quang càng nóng rực, bàng bạc pháp lực tại thời khắc này bốc lên cửu thiên, chiếu sáng toàn bộ khói đen che phủ thế giới. Tự thân ý chí tại thời khắc này sáng chói như kim cương thạch. Đại Xích Dương Viêm Quyền. Hồng Dương một quyền hướng phía trước đánh ra, lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại một quyền phía trên, sau một khắc hóa thành thao thiên nóng bỏng mầm tròn, như là Thái Dương buông xuống đến trong nhân thế, dốc hết đủ để xé rách sơn hà vô biên uy lực, hướng phía trước ngăn trở phòng hộ trận pháp đánh tới. Ầm ầm, va chạm kịch liệt nổ tung, ầm ầm nổ tung. Cả tòa sơn cốc, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển. Cùng lúc đó, một bên khác, Thẩm Trường Xuyên cùng Ngô Thiên Hạo treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, nhìn đối diện cái kia toàn thân cột màu đen băng vải, tản mát ra quỷ dị lực lượng khí tức thân ảnh, cũng đều là gương mặt nghiêm trọng. Đối phương khí tức ít nhất tại xuất khiếu tứ trọng trở lên. Sư đệ, chúng ta muốn phiền toái. Cái này người, ví như ta không có đoán sai, sợ là thổ phiên quốc thất tuyệt lao ma dưới trướng bài danh đệ tứ chân truyền đệ tử. Đặng Tân. Ngô Thiên Hạo thở dài ra một hơi, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Thất tuyệt lao ma. Thẩm Trường Xuyên trong lòng hơi động, nhớ tới mấy năm trước đã từng lưu truyền sôi sùng sục sự kiện. Không sai, chính là mấy năm trước, bại vào sư phụ trong tay vị kia thất tuyệt lao ma. Chương 334, cầu sinh chương 334, cầu sinh mấy năm trước, ở vào Ngô gia trấn phía dưới vùi lấp động thiên di chỉ xảy ra chuyện, đã dẫn phát lớn dung chuyển lớn, vô số bên ngoài tu tiên giả dồn dập tràn vào biên hoang cánh rừng. Thậm chí cả đến từ thổ phiên quốc ma tu cũng đều là xuất hiện ở trên vùng đất này. Thân ở thần du cảnh giới đại danh đỉnh đỉnh thất tuyệt lao ma, cũng đều là hiện thân tại này. Một trận thảm liệt chém giết chiến đấu mắt thấy sắp bùng nổ. Cũng vào lúc đó, Ngô Thiên Hạo sư phụ Du Long Tử đến, cùng thất tuyệt lao ma đại chiến một trận, cuối cùng đem hắn đánh lui. Sau đó đến, Du Long Tử cũng là chiếm cứ động thiên di chỉ, đồng thời dùng chi vị cơ, sáng lập Long Tiêu phái. Làm từ đầu tới đuôi, thấy tận mắt cái kia một trận náo động lớn Thẩm Trường Xuyên, tự nhiên là rõ ràng hiểu sự tình trước sau. Vị kia thực lực đứng tại đỉnh phong, cùng sư phụ Du Long Tử ở vào cùng một cái cấp độ tả hữu thất tuyệt lao ma, cũng đều là cho hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Thất tuyệt lao ma môn hạ, bọn hắn vì sao ở đây, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước bị sư phụ đánh bại sự tình, trước đến báo thù sao? Chỉ sợ không chỉ như vậy. Nô Thiên Hạo cẩn thận đề phòng cách đó không xa cái kia đạo toàn thân quấn lấy băng vải thân ảnh đồng thời, dư quang nhìn bên trái phương hướng, cùng với sâu trong thung lũng liếc mắt. Bên trái bên kia hướng đi, tựa hồ có ba cỗ xuất khiếu hậu kỳ khí tức đang dây dưa. Trong đó một đạo tràn đầy đường hoàng đại khí, hẳn là tiến vào trong trận bị chia cắt ra Hồng Dương Hồng Sư Minh, mặt khác hai đạo thì hẳn là mặt khác kẻ địch. Hồng Dương Sư Minh đối mặt hai cái, tăng thêm trước mắt cái này Đạt Tân, cùng với sâu trong thung lũng chẳng biết tại sao không có ra tay bị kia. Hết thảy có bốn người ở đây. Nếu như hắn phương hướng của nó cũng đều là Thất Tuyệt lão ma môn hạ đệ tử, đây cũng là mang ý nghĩa Thất Tuyệt lão ma môn hạ đã là qua nhiều hơn phân nửa lực lượng đều đã là tụ tập tại đây. Coi như Thất Tuyệt lão ma đối môn hạ của chính mình đệ tử cũng không thèm để ý, nghe đồn thân truyền đệ tử tại hắn trong tay đều chẳng qua là tiêu hao phẩm, nhưng có thể chiếm cứ nó môn hạ bảy cái thân truyền vị trí, cũng tuyệt không có khả năng là bình thường pháo hôi hàng tiêu dùng. Đem qua nhiều hơn phân nửa lực lượng phải tới, phải biết sơ ý một chút, cuối cùng khả năng liền là một cái đều không thể quay về. Thất Tuyệt lão ma là tàn bạo, không phải xuẩn, càng sẽ không dùng có giá trị người đi làm vô giá trị sự tình. Ký mưu vẽ, chỉ sợ là không đơn giản. Cái kia Thất Tuyệt lão ma đến cùng đang làm cái gì dự định, có lẽ cũng chỉ có sư tôn biết. Dĩ nhiên, trước đó, chúng ta trước tiên cần phải theo kẻ trước mắt này trong tay sống sót. Nô Thiên Hạo cái chán có chút đổ mồ hôi. Không có cách, mặc dù cái kia tại trước đó vài ngày thời điểm, bọn hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp xuất khiếu cảnh trung kỳ cường đại yêu thú. Có đến vài lần, đều có thể làm đến vô thương chạy trốn. Nhưng người trước mắt cũng không đồng dạng. Ma tu thế hệ, bản thân liền là trần trụi mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cho nên, ma tu thế hệ theo không để ý tới cái gì đạo đức, chỉ cần đối với mình hữu ích, có thể tăng lên chính mình thực lực, bọn hắn sẽ làm tất cả. Cái gì bội bạc, cái gì đồ sát phàm nhân luyện bảo, cái gì dùng rất nhiều trẻ mới sinh luyện pháp, cái kia lại là như thường bất quá. Bởi vì, tùy ý làm ác bọn hắn, thì thật theo một ý nghĩa nào đó, cũng là càng cường đại hơn ma tu nhóm tu luyện tư lương. Cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm ăn bùn. Cái này là ma đạo. Mà ma môn, thì càng là một cái cỡ lớn nuôi cổ tràng. Thất Tuyệt lao tổ sáng lập Thất Tuyệt môn tự nhiên cũng là như thế. Nó môn hạ bảy cái chân truyền đệ tử đều là theo Thất Tuyệt môn đến hàng vạn mà tính ngoại môn tạp dịch đồ ăn ở trong chém giết ra tới tồn tại. Đồng thời đổi mới cũng không biết có bao nhiêu lần. Tàn khốc như vậy hoàn cảnh ở trong chém giết ra tới tồn tại, cái kia đương nhiên sẽ không là người yếu gì. Dạng này xuất thân ma tu, so với cùng giai yêu thú, tu tiên giả muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Bọn hắn có thể theo xuất khiếu cảnh trung kỳ yêu thú dưới tay trốn chết, chưa hẳn có thể theo trước mắt ma tu trong tay chạy trốn. Sư đệ, lần này sợ là muốn tự chiến. Nô Thiên Hạo thần tâm vô cùng trầm trọng. Khắc khắc khắc, các ngươi cũng là có tự mình hiểu lấy, thế nhưng đáng tiếc, bất kể như thế nào dãy rủa, ngày này sang năm đều nhất định đem ngày dỗ của các ngươi. Khan khan tiếng cười lạnh tại hư không ở giữa chấn động. Cái kia toàn thân bao bọc tại băng vải bên trong, như là xác ướp Đặng Tân đen như mực con ngươi xâm nhiên vô cùng, nhưng cùng lúc, hắn lại cũng không có chút nào động tác. Thật tốt hưởng thụ quãng đời còn lại thời khắc cuối cùng đi, nói thí dụ như, viết một phong thư làm gì ngôn, ta cho các ngươi thời gian. Đặng Tân hai tay vẫn ôm trước ngực, không lúc đích. Tựa hồ hoàn toàn không có ý xuất thủ. Tựa hồ đang đợi cái gì? Nhưng này cũng không có cho Ngô Thiên Hạo trong lòng áp lực giảm bất nửa phần, ngược lại là nhường hắn tâm thần biến đến càng thêm nghiêm trọng. Đối phương đến cùng muốn làm gì? Có lẽ hắn là muốn chờ Hồng Sư Minh bên kia có kết quả lại ra tay. Thẩm Trường Xuyên như có nhược tư, âm thầm truyền âm cho Ngô Thiên Hạo nói. Ngô Thiên Hạo vì đó sững sờ, hắn nhìn một chút trước mắt treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong Đặng Tân thân ảnh. Đối phương hai tay vây quanh ở trước ngực, con mắt cũng không có nhìn về phía bọn hắn, ngược lại là nhìn về phía bên trái phương hướng, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Sợ là như thế, nghe nói ma môn sư huynh đệ ở giữa lẫn nhau hại sự tích có thể nói là tập mãi thành thói quen. Có lẽ người này mục đích là vì kéo dài một quãng thời gian, để cho Hồng Sư Minh đối với hắn những sư minh kia sư đệ tạo thành càng lớn sát thương. Nô Thiên Hạo truyền âm lời nói mặc dù là nghi vấn, nhưng ngữ khí ở trong lại là tràn đầy khẳng định. ma môn vốn là như thế. Kể từ đó, nhưng cũng là nhường Ngô Thiên Hạo hơi thở dài một hơi. Đã như vậy chúng ta làm tốt phòng bị, không muốn ngông cuồng ra tay, mang xuống chờ Hồng Sư Minh thắng về sau tới trợ giúp là được. Ngô Thiên Hạo truyền âm trả lời. Thẩm Trường Xuyên lớn há miệng, trong lòng dù sao cũng hơi dị nghị, nhưng chung quy lại cũng không nói ra. Thế là trong lúc nhất thời, giữa sân quỷ dị yên tĩnh trở lại. Toàn thân đeo băng Đặng Tân hai tay vây quanh, tầm mắt ngắm nhìn Hồng Dương đám người hướng đi. Mà một bên khác, Ngô Thiên Hạo cùng Thẩm Trường Xuyên thì là duy trì yên lặng, không khí yên tĩnh như chết. Nhưng này quỷ dị tình cảnh cũng không có kéo dài bao lâu. Tốt một lát sau, oanh, một cỗ liệt dương khí phóng lên tận trời, hào quang chói sáng, thậm chí là chiếu sáng Hắc Vụ Sơn cốc nửa cái bầu trời. Khí thế mạnh mẽ tràn ngập quét ngang, mặt đất đều là trong lúc mơ hồ sinh ra chấn động. Đặng Tân thấy một màn này, không khỏi tầm mắt khẽ biến. Hắn ánh mắt một lần nữa thả lại Ngô Thiên Hạo cùng Thẩm Trường Xuyên trên thân. Hai người tại thời khắc này thân thể đều là có chút căng thẳng lên. Xem ra các ngươi sư huynh bên kia tựa hồ muốn liều mạng. Nguyên bản còn dự định kéo một ít thời gian, để cho các ngươi sống lâu một chút thời gian. Nhưng hiện tại xem ra, các ngươi là không có như thế vật khí. Thanh âm khàn khàn, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Lập tức, hưu. Hắn thân ảnh trong nháy mắt tan biến, đột nhiên xuất hiện ở Ngô Thiên Hạo cùng Thẩm Trường Xuyên sau lưng. Chết. Đen kịt lợi trảo, đột nhiên xé rách không khí, trong không khí lưu lại từng đạo đen kịt vết rách, đi đầu hướng phía Ngô Thiên Hạo cùng Thẩm Trường Xuyên đầu chém xuống. Chương 335, kẻ địch mạnh mẽ. Chương 335, kẻ địch mạnh mẽ. Cái kia toàn thân quấn quanh lấy băng vải nam tử tốc độ cực nhanh, cơ hồ như là xuyên qua hư không, mau lẹ vô cùng. Ngô Thiên Hạo hoàn toàn không thể phản ứng lại, sau lưng chính là có một cỗ khủng bố vô biên tử vong mối nguy kéo tới. Cái kia cỗ rất có tử vong lực lượng khí thế, nhường hắn tâm thần trong nháy mắt phảng phất là lâm vào bóng tối vô tận bên trong, quanh mình thiên địa tại lúc này trầm luân tiến vào tuyệt vọng thiên nguyên. Trong khoảnh khắc, tại đây loại đại khủng bố tử vong mối nguy phía dưới, Ngô Thiên Hạo toàn thân cứng đờ, cho nên ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong đến. Nhưng cũng là tại Đặng Tân màu đen móng đuốt sắp hạ xuống cái kia một cái chớp mắt, ông đột nhiên một cỗ màu trắng hào quang gợn sóng đột nhiên bay lên, phi tốc xoay tròn, hóa thành một đạo không thể phá vỡ màn ánh sáng trắng, ngăn cản tại Đặng Tân phía trước. Liên thấy tại Ngô Thiên Hạo cùng Thẩm Trường Xuyên sau lưng, trong lúc đó xuất hiện một phương bạch ngọc tấm gương, trong kính tản mát ra vô tận hào quang, hóa thành tầng tầng mắt thường có thể thấy màn ánh sáng, tầng tầng tiến dần lên mở rộng, tạo thành một đạo không thể phá vỡ vách ngăn cản tại Đặng Tân trước người. Đây chính là trước đây không lâu Thẩm Trường Xuyên chém giết Chu Lăng Vân về sau lấy được bảo khí bạch ngọc hộ tâm kính. Trải qua tiếp cận thời gian một năm luyện hóa cùng với vận dưỡng, bạch ngọc hộ tâm kính đã là đều khôi phục lực lượng. Mà tại vừa mới cùng đối diện tên kia vì Đặng Tân ma tu rằng co thời điểm, Thẩm Trường Xuyên đã là âm thầm kích phát hộ tâm kính lực lượng, vì thời liền là chuẩn bị đem lực lượng dẫn động, thế là làm thân ảnh của đối phương tan biến một khắc này, Thẩm Trường Xuyên cũng là đồng thời đem sớm đã chuẩn bị xong bạch ngọc hộ tâm kính kích phát, hóa thành vô kiên bất tồi phòng hộ đem bọn hắn bao phủ. Đen kịt lợi chảo hạ xuống, hung hăng đánh vào bạch ngọc hộ tâm kính lên. Ầm. Chỉ một thoáng, va chạm kịch liệt tầm ầm bùng nổ, nương theo lấy một cỗ mắt thường có thể thấy pháp lực trùng kích hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang, không khí sinh ra bị xé nứt bén nhọn âm rít gào, sóng khí gió lốc trong nháy mắt bao phủ phương biên trăm trượng thiên địa. Phía dưới mặt đất bên trên chùy lủi thân cây đều là bị cơn sóng khí này tàn phá bẻ gãy. Cùng lúc đó, Ngô Thiên Hạo cùng Thẩm Trường Xuyên thân ảnh tại lúc này như là một phiên đạn pháo đường thẳng đập xuống đại địa, ầm ầm. Mặt đất trong nháy mắt bị tạc ra một cái phương biên hơn 10 trượng hố, từng đạo giống mạng nhện vết nứt hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Nhưng cùng lúc, tại bảo khí bạch ngọc hộ tâm kính phát ra lực lượng bảo hộ phía dưới, trên thân hai người cơ hồ là lông tóc không thương. A, đó là bảo khí, cũng là rất có tiền mà. Đặng Tân đối với đối diện hai cái Long Tiêu phái ra hỏa có thể sống sót, cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá khi nhìn rõ trôi nổi tại Thẩm Trường Xuyên phía trước bạch ngọc hộ tâm kính, cười lạnh một tiếng, đáy mắt cũng đều là lóe lên một vệt vẻ tham lam. Bảo khí giá cả cũng không thấp, nhất là có thể bảo mệnh phòng hộ tính bảo khí, giá cả đều là nâng cao một bước. Nếu là có thể đem hắn chiếm lấy, như vậy hắn bảo mệnh năng lực không thể nghi ngờ đem nâng cao một bước. Hô hấp ở giữa, Đặng Tân trong lòng chính là có dự định. Không có nhiều lưỡng lự, Đặng Tân hai tay bóp thành một cái pháp quyết, hô hấp ở giữa, hắn trên thân toát ra róc rách nồng đậm sương mù màu đen, quanh mình không khí tại lực lượng ảnh hưởng phía dưới, như là biến thành dòng nước từng đợt hiện động, quanh mình tia sáng tại thời khắc này cũng đều là trở nên ảm đạm. Ầm ầm. Cũng không có qua thời gian bao lâu, một tiếng sấm rền chán liệt thanh âm vang lên, thô to như thùng nước đen kịt lôi điện hào quang kiêu vũ, dùng dương nhanh múa bước chi thế xé rách trường không, cuốn theo lấy mạnh mẽ vô cùng lực lượng lại lần nữa hướng phía Ngô Thiên Hạo cùng Thẩm Trường Xuyên oanh kích tới. Cái kia lôi đỉnh trong ánh sáng, giống như là tràn đầy khủng bố chi cực hủy diệt ý chí, chân không tại cái kia đen kịt lôi đỉnh phía dưới đều giống như bị hủy diệt, đen kịt hồ quang điện chán liệt tứ tán, tại hư không ở giữa lưu lại từng cái mắt thường có thể thấy ân ký. Cái này khiến trực diện này đen kịt lôi đỉnh một kích hai người, cũng là lần nữa sinh ra tử vong cảm thụ. Cẩn thận. Ngô Thiên Hạo sắc mặt đột nhiên đại biến. Theo một kích này đen kịt lôi đình bên trong, hắn cảm nhận được vô pháp ngăn cản lực lượng kinh khủng. Đó là viên mãn cấp bậc nhị giai pháp thuật, uy lực mạnh, căn bản không phải bình thường xuất khiếu cảnh tu tiên giả đủ khả năng ngăn cản. Bất quá cũng may, lúc trước Thẩm Trường Xuyên ra tay ngăn cản, chung quy là khiến cho hắn lấy lại tinh thần, không đến mức như lúc trước như vậy cứng đờ tại chỗ, không làm được phản kháng. Trong điện quang hòa thạch, trong tay hắn thanh quang kịch liệt nở rộ, một thanh trường thương màu xanh tùy theo ra hiện ở trong tay của hắn, mũi thương lập lòe sắc bén vô cùng khí thế hàn mang. Không có chút nào do dự, Ngô Thiên Hạo đem trường thương trong tay ném một cái mà ra, ngang. Trường thương tại giữa không trung tản mát ra bàng bạc lực lượng, tầng tầng hào quang chiếu rọi tản ra, đúng là hóa thành một đầu dài chừng một trượng thanh long, gầm thét đón đen kịt lôi đỉnh đánh tới. Trong nháy mắt hai đạo công kích đụng vào nhau, nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy cái kia thanh long tại đen kịt lôi đỉnh phía dưới đúng là không có phản kháng chút nào lực lượng, tầng tầng tát tát, cuối cùng bị đen kịt lôi đỉnh nuốt hết. Cái kia màu đen lôi đỉnh lấy thế không thể đỡ bay, từ đỉnh lên không trung đập xuống. Thời khắc mấu chốt, Thẩm Trường Xuyên lại lần nữa bay lên bạch ngọc hộ tâm kính, tấm gương phi tốc xoay tròn, bộc phát ra tầng tầng hào quang màu trắng, tầng tầng lớp lớp màn sáng liên tục bay lên, ngăn cản tại phía trước. Ầm ầm, đen kịt lôi đỉnh đánh xuống, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn lại lần nữa nổ tung, bạch ngọc hộ tâm kính tỏa ra tầng tầng màn sáng đúng là bị tùy tiện xé rách, lực lượng cường đại đánh vào hộ tâm kính bản thể bên trên, bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy năng. Kịch liệt bùng nổ trùng kích hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang, khó mà chống cự lực lượng tác dụng tại bạch ngọc hộ tâm kính bên trên, lực lượng cường đại nhường thân ảnh của hai người lại lần nữa nhanh lùi lại. Ven đường những nơi đi qua, đại địa đất đai đúng là tầng tầng xốc lên, ngăn ngăn ở phía sau vô luận là cây cối vẫn là thạch đầu, đều là bị đều phá diệt đập tan, trên mặt đất lưu lại một đầu rãnh sâu hoắm. Làm phòng hộ bảo khí bạch ngọc hộ tâm kính trung quy là đem một kích này chống đỡ cả lại, nhưng cùng lúc, trong thời gian ngắn trải qua liên tục hai lần lực lượng cường đại trùng kích, mặt ngoài bên trên linh quang cũng đều là ảm đạm đi, mơ hồ ở giữa thậm chí có thể thấy từng tia rất nhỏ vết rách, trực diện xuất khiếu cảnh trùng kỳ đẳng tân hai lần công kích, bạch ngọc hộ tâm kính trung quy là muốn đến cực hạn. Nô sư minh, ngươi còn có thủ đoạn có thể ngăn cản hắn một lát thời gian. Thời khắc nguy cơ, Thẩm Trường Xuyên cũng không có ý định ẩn giấu, trực tiếp mở miệng lên tiếng hỏi. Không hề nghi ngờ, người trước mắt thực lực đã là vượt quá hiện nay Thẩm Trường Xuyên có thể đối phó mức độ. Vô luận là hắn cái kia vượt qua chính mình một cái giai đoạn tu vi cảnh giới, vẫn là vượt xa hồ chính mình tầm mắt đủ khả năng bắt tốc độ, cùng với viên mãn nhị giai đen kịt lôi đình pháp thuật, đây đều là hiện tại mới không quan trọng nhất trọng trung kỳ Thẩm Trường Xuyên khó mà chống lại. Trừ phi vận dụng chính mình cuối cùng át chủ bài, cái kia một khối phong ấn thần du cảnh giới đỉnh phong nhất kích mà phủ, bằng không hết sức khó đối phó được đối phương. Chương 336, phối hợp chương 336, phối hợp đương nhiên rất khó, mà không phải là không có một điểm hy vọng. Nếu là Thẩm Trường Xuyên một thân một mình, mặt đối trước mắt kẻ địch mạnh mẽ, Thẩm Trường Xuyên sẽ không chút do dự sử dụng cái kia một quả ngọc phù. Nhưng bên người nhiều một cái xuất khiếu cảnh giới tam trọng Ngô Thiên Hạo, vậy dĩ nhiên là sinh ra một chút tâm tư tới. Thực sự không được, đến lúc đó tái sử dụng ngọc phù là được. Ta có một chiêu, sư minh nếu là có thể khống chế lại hắn, dù cho chỉ có một cái trước mắt, cũng cần phải có thể đưa đến không ít tác dụng. Thẩm Trường Xuyên không có quanh co lòng vòng, tốc độ cao mở miệng nói. Thực lực của đối phương quá mạnh, càng là mang xuống chúng ta thì càng bất lợi. Cùng hắn bị đối phương mài chết, còn không bằng tại có sức phản kháng thời điểm, ra sức đánh cược một lần. Không thể đem hết thể hy vọng đều ký thác tại Hồng Sư Minh trên thân. Cho dù chết, cũng nhất định phải cắn đi đối phương một ngụm răng không thể. Thẩm Trường Xuyên truyền ngôn có chút gấp rút. Bảo khí cũng không phải bản năng, ở trong đó pháp lực linh vận bị vượt xa quá tự thân tu vi cảnh giới mạnh mẽ công kích đánh tan về sau, liền cần tốn hao một quãng thời gian tới khôi phục. Nếu là trong thời gian ngắn liên tục gặp vượt xa quá tự thân cảnh giới cấp độ lực lượng oanh kích, thậm chí có khả năng lại bởi vậy mà không chịu nổi xé rách. Cho nên muốn một mực cứng rắn tiếp tục gánh vác sống tạm, vậy đơn giản liền là tại mãn tính tử vong. Ầm. Cũng tại thời khắc này, màu đen sấm chớp lại lần nữa cuốn theo lấy hủy diệt hết thảy thần uy, lần nữa từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người, hướng phía bọn hắn đánh tới. Viên mãn cấp bậc nhị giai pháp thuật, hầu như không cần bất kỳ dừng lại chính là có thể làm đến tuấn phát. Như thế thần uy phía dưới, chính là ba cái trở lên bình thường xuất khiếu cảnh tam trọng tu tiên giả, chỉ sợ cũng khó mà chống lại một kích này. Nhưng cũng tại đây một cái chớp mắt, ông nương theo lấy một đạo trầm thấp tiếng nổ vang rền. Màu xanh thanh đồng trung hư ảnh tùy theo như là một tòa núi nhỏ vụt lên từ mặt đất, đem thân ảnh của hai người bao phủ tại bên trong. Bảo khí thanh đồng trung. Tại bạch ngọc hộ tâm kính bị trọng thương ảm đạm về sau, Thẩm Trường Xuyên tự nhiên không thể lại ngồi chờ chết, sớm đem hắn lấy ra kích phát, trong nháy mắt hóa thành mới phòng ngự. Bèn, lại là một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, trung quanh đại địa đổ sụp xuống dưới, tầng tầng như là thực chất khủng bố khí lưu phóng lên tận trời, đem đại địa đất này, cùng với quanh mình khô héo cây cối, lít nha lít nhít sơn mã hoàng đều xé rách đập tan. Sóng khí gió lốc bao phủ phương viên mấy trăm trượng, mặt đất kịch liệt chấn động lên. Thanh đồng trung hư ảnh phá toái, nhưng cùng lúc bên trong Ngô Thiên Hạo cùng Thẩm Trường Xuyên cũng lại lần nữa là chống được một kích này, lông tóc không tổn hao gì, lại là một cái bảo khí. Đặng Tân cũng là con người hơi co lại. Một kiện phòng ngự tính bảo khí còn chưa đủ, còn có thể móc ra kiện thứ hai phòng ngự tính bảo khí, mới không quan trọng xuất khiếu nhất trọng tu vi, hắn nơi nào đến nhiều như vậy linh thạch mua sắm này chút bảo khí? Chẳng lẽ là cái kia Du Long tử con riêng hay sao? Đặng Tân trong đầu, lần này suy nghĩ cấp tốc lóe lên. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục suy nghĩ quá nhiều, bất kể hắn là cái gì bối cảnh, ngược lại đến cuối cùng, những vật này cũng sẽ là chiến lợi phẩm của hắn. Không có bao nhiêu lưỡng lự, Đặng Tân lại lần nữa nắn phát ấn. Cùng lúc đó, một bên khác, ngươi là định dùng một chiêu kia thần thông. Thẩm Trường Xuyên lời nói, nhường Ngô Thiên Hạo đống nhiên ý thức được cái gì. Hai năm trước, Thẩm Trường Xuyên tấn thăng xuất khiếu cảnh về sau, xuất quan lúc vừa bạn gặp được Ngọc Thanh Tiên Tông thất tử một trong một cái khác kim cương nộ mục võ chấn mang theo nó môn hạ thiên tiêu tới cửa đập phá quán. Tại một trận chiến kia bên trong, Thẩm Trường Xuyên thi triển ra thần thông hạt giống lực lượng. Cũng là bởi vì này, Ngô Thiên Hạo là biết Thẩm Trường Xuyên có được một môn thần thông hạt giống làm lá bài tẩy. Thần thông lực lượng cũng đúng là áp đảo bình thường nhị giai pháp thuật phía trên. Có thể là uy lực đầy đủ sao? Ngô Thiên Hạo trong lòng không khỏi sinh ra một tia do dự. Thần thông hạt giống lực lượng xác thực rất mạnh, ngày đó tại quan xem cái kia một tràng thời điểm chiến đấu, Thẩm Trường Xuyên chỗ sức mạnh bùng lên cho dù là hắn cũng chưa chắc dám nói nhất định có thể đón đỡ được. Thế nhưng trước mắt Đặng Tân cũng không phải hắn, mà là theo núi thây biển máu ở trong chém giết ra tới, Thất Tuyệt Lao Ma môn hạ đệ tử một trong. Thần thông hạt giống uy lực, đầy đủ đúng đúng phương tạo thành sát thương sao? Sư Minh yên tâm, ta tự có so đo, mà lại nếu là uy lực không đủ, cùng lắm thì sư đệ ta sử dụng cuối cùng át chủ bài chính là. Yên tâm, vấn đề không lớn. Thẩm Trường Xuyên hướng phía đối phương khẳng định gật gật đầu. Đã như vậy, cái kia sư Minh ta cũng là liệu mình bồi quân tử cảm thụ đối diện lực lượng đáng sợ lại lần nữa ấp ủ, cũng đã không phải do Ngô Thiên Hạo suy nghĩ nhiều. Hắn khẽ cắn môi, hồi đáp. Yên tâm, ta có một chiêu thủ đoạn, tất nhiên có thể đông lại hắn thời gian một hơi thở. Dĩ nhiên, sử dụng về sau, sư Minh ta đem không có bất kỳ cái gì lực phản kích. Cho nên lời kế tiếp, cũng chỉ có thể dựa vào sư đệ ngươi. Ngô sư Minh yên tâm. Định không hổ thẹn. Ẩm. Thô to như thùng nước đen kịt lôi đỉnh xé rách trường không, lại lần nữa mang theo hủy diệt hết thệ khủng bố thần ý hướng phía hai người bành kịch tới. Vẫn như cũng là nhị giai viên mãn phóng xuất ra đen kịt lôi đỉnh pháp thuật lên tay. Đối mặt hai người, Đặng Tân cũng không có bất kỳ cái gì đổi thủ đoạn công kích động tác, tái diện hắc sát hung lôi công kích, cũng đủ để đem đối phương hủy diệt, không cần đi hiểm, không cần thiết. Ầm ầm. Lại là một cái kinh thiên động địa to lớn nổ vang, mênh mông năng lượng phát tiết, như là biển động hồng lưu hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích bao phủ, chung quanh đại địa đều là bị đánh ra một cái phương viên hơn 10 trượng to lớn hố. Tầng tầng sóng khí bại không mà lên, đại địa chấn động kịch liệt. Nhất kích phía dưới, bảo khí thanh đồng trung cũng đều là tại thời khắc này ảm đạm đi, mặt ngoài linh vận lực lượng đều bị đánh tan. Mắt thấy liền vô pháp tiếp tục sử dụng, mà cũng tại thời khắc này, Đặng Tân lại lần nữa lên tay, chuẩn bị lại lần nữa thi triển hắc sát hung lôi, viên mãn nhị giai pháp thuật, đã là có thể làm đến thuần phát, mà lấy hắn xuất khiếu tứ trọng tu vi, căn bản không cần lo lắng pháp lực tiêu hao vấn đề. Một kích này, vô luận là Ngô Thiên Hạo vẫn là Thẩm Trường Xuyên, đều sẽ không có bất kỳ cái gì ngăn cản năng lực. Nhưng, cũng ngay trong nháy mắt này, đuổi mù bao phủ cái kia một mảnh trong không khí, ông. Một điểm màu đỏ tươi hào quang đột nhiên sáng lên, đâm rách tầng tầng bụi trần, ngay sau đó, liền thấy cái kia bụi trần chỗ sâu, hào quang màu đỏ cấp tốc mở rộng, biến thành một cái con mắt thật to. Cái kia con mắt toàn thân màu đỏ tươi, chiếu rọi hư không, xuyên thấu qua tầng tầng bụi trần, giống như là ma thần bắn ra ra kinh khủng ánh mắt. Thời không phảng phất đều là tại thời khắc này dừng lại. Ừm. Đặng Tân trong nháy mắt cảm nhận được không ổn, chẳng qua là chưa kịp hắn phản ứng, trong chốc lát, một loại nào đó nguồn gốc từ tại thần hồn phương diện công kích buông xuống, vô thanh vô tức bao phủ thiên địa, thông qua ánh mắt tiến vào trong đầu của hắn. Vô hình trung kích, như là đại truy đện ở ý thức của hắn trong óc phía trên. Trong nháy mắt, tư duy lâm vào ngưng kết. Thân thể cũng là dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Cũng tại thời khắc này, thần thông Tam Thanh Sâm La kiếm trận một kiếm bạt tượng. Chương 337, chém giết chương 337, chém giết từ khi cùng Chu Lăng Vân cái kia một trận sinh tử chém giết, tại tử vong ở giữa thần thông hạt giống phát sinh thủy biến, hóa thành cực hạn công kích đem đối phương cho bụi, lúc này đã là đi qua một năm có thừa. Cứ việc tại này thời gian một năm bên trong, Thẩm Trường Xuyên chưa từng có thể phương hướng mới, hoàn thành thần thông hạt giống mới thủy biến, nhưng thời gian một năm nỗ lực tu luyện từng môn pháp thuật, tích lũy tư lương lớn mạnh tự thân nội tình trong quá trình, cũng làm cho Thẩm Trường Xuyên dần dần nắm giữ đối phó Chu Lăng Vân một kích kia thần thông biến hóa. Tam Thanh Sâm La kiếm trận, bản thân là dùng ngưng tụ ba đạo thanh một kiếm quang hội tụ, giao hội sinh ra kiếm trận, từ đó buộc phát ra siêu việt nhị giai pháp thuật lực lượng cường đại. Nhưng ở ngày đó tại nguy cơ sinh tử ở giữa, tại áp lực cường đại phía dưới hoàn thành thuế biến về sau, Thẩm Trường Xuyên đã là có thể đem tam kiếm dung hợp thành nhất kiếm, dùng một hóa vạn tượng sâm la, dung nạp kiếm trận thần thông lực lượng, bởi vậy bạo phát ra càng là bao trùm tại thần thông hạt giống phía trên sức mạnh to lớn. Một cách này, là Thẩm Trường Xuyên nắm giữ tất cả mọi thứ thủ đoạn tinh hoa, cũng là hắn siêu việt tự thân tu vi cảnh giới tuyệt đối đỉnh phong nhất kích. Thanh sắc quang mang từ tối tăm thiên địa ở giữa sáng lên, phản phất giống như là khai thiên tích địa, trong khoảnh khắc chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Ở trong mắt Đặng Tân, cái kia một đạo kiếm mang phản phất có được muôn vàn biến hóa đang tỏa ra, chiếu rọi sâm la và tượng, ẩn chứa bị thiên diệt địa thần uy. Trước mắt toàn bộ thế giới, phản phất đều giống như bị nhất kiếm bổ ra. Hán tâm thần hoảng hốt, không tiếc dùng bí thuật xé rách tự thân thần hồn, để cho mình giật mình tỉnh lại. Tốc độ cao thoát khỏi cái kia màu đỏ tươi con ngươi không chế, nhưng tất cả những thứ này đều trễ. Cái kia một chùm phản phất giống như là nối liền trời đất kiếm quang đã là nhảy vọt hư không, chui vào hắn trong cơ thể. Trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được, thân thể của hắn mất đi hết thể sinh cơ, thần hồn tại một kiếm kia phía dưới đều là bị đều chẳng diệt. Đặng Tân trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, tử vong đang ở đem ý thức của hắn kéo vào vô biên hắc ám tâm nguyên. Không điều đó không có khả năng, ta còn có rất nhiều thủ đoạn còn không có sử dụng đây. Chỉ cần mang theo đầy ngập không cam lòng, ý thức trung quy là triệt để lâm vào hắc ám. Giữa đất trời, nguyên bản thuộc về thần thông hào quang màu xanh cũng đều là đã dần dần tiêu tán. Đặng thân thể mới, triệt để mất đi sinh cơ, vô lực hướng trên mặt đất rơi xuống. Mà tại phía sau, đồng dạng treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong thân thể cũng là có chút lảo đảo, kém chút theo trên không trung rơi xuống dưới. Sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, khí tức có chút hỗn loạn suy yếu. Không có cách, địch nhân thực lực quá mạnh. Thẩm Trường Xuyên không dám có chút chủ quan. Vì để tránh cho nhất kích không thành, sinh sinh lãng phí Ngô Thiên Hạo liệu mạng sáng tạo ra cơ hội tốt, Thẩm Trường Xuyên trực tiếp là đem trong cơ thể chín thành pháp lực bù ha. Ra ngoài, chín thành pháp lực dung hội, sinh ra liền hắn Thẩm Trường Xuyên chính mình cũng vô pháp ngăn cản đỉnh phong nhất kích, cuối cùng chính là sinh ra trước mắt kết quả. Bất quá, hết thảy đều là đáng giá. Thẩm Trường Xuyên hít sâu hai cái, miễn cưỡng xem như thở ra hơi, hắn ánh mắt nhìn về phía dưới rơi xuống mặt đất đặng thi thể mới. Trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Xuất khiếu cảnh trung kỳ tu tiên giả, đúng là khủng bố. Nếu không phải mình đem hết toàn lực, dùng thần thông bạo phát ra một kích này, chiếu hắn cuối cùng hồi quang phản chiếu đến xem, nếu như chính mình lại có nhiều giữ lại một hai thành lực lượng, nói không chừng làm không được đem đối phương triệt để tuyệt sát. Mà sai một ly đi nghìn dặm, một khi bị đối phương sống sót, chính mình cùng Ngô Thiên Hạo chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Dù sao, tại đây một chuỗi giao thủ bên trong, công kích của đối phương thủ đoạn cũng là chẳng qua là sử dụng một môn có thể kích phát màu đen hung sát lôi đỉnh viên mãn nhị giai pháp thuật mà thôi. Thẩm Trương Xuyên cũng không cho rằng trên người đối phương không có ẩn giấu cái khắc càng cường đại hơn thủ đoạn. Một khi bị hắn thở ra hơi, Thẩm Trương Xuyên không cảm giác mình cùng Ngô Thiên Hạo có thể đối phó được thủ đoạn của đối phương. Thậm chí coi như là trọng thương đối phương, mà không có đem thứ nhất đánh giết chết, hắn sắp chết phản công, cũng đều không phải là bọn hắn đủ khả năng ngăn cản được. Thành công rồi sao? Cũng tại lúc này, một đạo hư nhược thanh âm truyền đến. Thẩm Trương Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Thiên Hạo mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, thân ảnh loạn trà loạn choạng mà hướng phía phương hướng của hắn bay tới. Tầm mắt khi nhìn đến rơi xuống mặt đất, toàn thân bao vây lấy băng vải đặc tân, ảm đạm khuôn mặt cũng đều là lộ ra vẻ vui mừng. Còn tốt, may mắn không làm được bệnh. Ngô sư minh, ngươi thế nào? Còn tốt, còn chưa có chết. Nhưng một kích này qua đi, ta là không có cái gì khí lực lại chiến đấu. Ngô Thiên Hạo tay liếu khí vô lực chỉ chính mình, ảm đạm sắc mặt cười khổ nói. Dùng xuất khiếu cảnh tam trọng tu vi, khống chế lại xuất khiếu tứ trọng đối phương trong nháy mắt, Ngô Thiên Hạo chỗ trả ra đại giới không thể bảo là không lớn. Nhất kích ra tay qua đi, đã không có bất luận cái gì dư lực. Vẫn là tiểu tử ngươi đến. Vừa rồi một chiêu kia, hẳn là trong truyền thuyết thần thông thuế biến a. Không gần như chỉ ở tấn thăng xuất khiếu cảnh giới thời điểm thành công ngưng tụ thần thông hạt giống, càng là tại mới không quan trọng xuất khiếu nhất trọng cảnh giới thời điểm, cũng đã là có thể đi ra con đường của mình tới. Này một phần thiết tư, làm thật là khiến người ta hâm mộ vô cùng. Ngô Thiên Hạo tầm mắt phức tạp nhìn Thẩm Trường Xuyên liếc mắt, cảm khái nói: "Không phải do hắn không sinh ra phản ứng như vậy, thật sự là bởi vì Thẩm Trường Xuyên biểu hiện thật sự là quá chói mắt. Du Long Tử môn hạ thân truyền đệ tử, đều là tại tấn thăng xuất khiếu cảnh giới thời điểm, ngưng tụ linh thể tồn tại. Mà tại đây chút đông đảo thân truyền bên trong, đồng thời ngưng tụ linh thể cùng thần thông hạt giống, cũng là chỉ có Thẩm Trường Xuyên hắn một người. Mấy năm trước, hắn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ dẫn khí cảnh giới tu tiên giả, mặc dù tại đây biên hoang vùng đất xem như một cái tiểu thiên tài, nhưng phóng nhãn càng rộng lớn hơn tu tiên giới, nhưng cũng là không tính là cái gì. Thời điểm đó chính mình vẫn là đối phương chỉ có thể ngưỡng vọng đỉnh phong. Nhưng bây giờ, không quan trọng thời gian mấy năm đi qua, đối phương cũng đã là đi đến trình độ này, thậm chí tại một số phương diện đã là bao trùm trên mình. Ít nhất, thi triển ra như thế trình độ nhất kích, nhảy vọt mấy cái cảnh giới, dùng xuất khiếu nhất trọng chém giết xuất khiếu tứ trọng ma tu, là dù như thế nào hắn đều làm không được. Lúc trước hắn hơi chú ý một thoáng này Thẩm Trường Xuyên, bất quá là bởi vì hắn là Thiên Nam Thẩm thị người, hơn nữa còn là Thẩm gia gia chủ Thẩm Phúc Hưng con thứ, lại chưa từng nghĩ tới, hắn vậy mà lại có dạng này thành tựu một ngày. Trong nội tâm tùy theo như là đổ ra vị bình đồng dạng, ngũ vị trần tạp, cũng là vận khí thôi. Mà lại nếu không phải Ngô sư minh sử dụng bí thuật dừng lại trói buộc đối phương như vậy một cái trước mắt, chính là sư đệ ta thần thông thủ đoạn mạnh hơn, cũng là bất lực. Mạnh mẽ thủ đoạn công kích cũng không hiếm thấy. Có lẽ một chút cao giai một chút bảo khí liền có thể làm đến. Tương phản, sư minh như vậy có thể nhảy vọt một cái cấp độ trói buộc định trụ thủ đoạn của đối thủ, có thể tuyệt đối là hiếm thấy trên đời. Thẩm Trương Xuyên cũng không có danh công, khẽ lắc đầu lên tiếng nói. Chương 338, tụ hợp chương 338, tụ hợp trên thực tế cũng không phải là Thẩm Trương Xuyên hoàn toàn kiêm tốn. Như không Ngô Thiên Hạo một kích kia đem Đặng Tân khống chế một cái trước mắt, dùng Đặng Tân thủ đoạn, chưa hẳn không thể né tránh Thẩm Trường Xuyên thần thông nhất kích. Làm xuất khiếu cảnh giới tứ trọng ma tu, có thể đi đến hôm nay, đồng thời tại như là nuôi cổ tràng thất tuyệt môn ở trong leo đến bảy đại thân truyền đệ tử một trong trình độ, Đặng Tân thủ đoạn bảo mệnh tuyệt đối sẽ không ít đi nơi nào. Chẳng qua là đáng tiếc là chưa có thể dùng ra đến, bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh cũng không có ý nghĩa. Không có cách, Ngô Thiên Hạo một kích kia bí thuật nhằm vào chính là thần hồn ý thức. Con ngươi nhìn chăm chú phía dưới, người ý thức phảng phất bị oanh kích rời khỏi thân thể, mặc cho ngươi muôn vàn thủ đoạn cũng không cách nào tại thân thể thoát ly đã là tình huống phía dưới thi triển đi ra. Bây giờ cường địch đã chết, không biết tiếp xuống làm thế nào. Chúng ta là đi chợ giúp Hồng sư mình, vẫn là nên rời đi trước. Thẩm Trương Xuyên cũng không trước chủ đề bên trên tiếp tục nữa. Bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, cũng không phải phân công tổng kết thời điểm. Đặng Tân mặc dù chết rồi, thế nhưng hắn phương hướng của nó nhưng còn có kẻ đi đây. Nhất là Hồng Dương sư minh đối mặt cái kia hai cố cường hãn khí tức, nhân số bản thân liền thân ở thế yếu, mà lại bọn hắn cũng đều không có bao nhiêu lực lượng. Bây giờ tình huống vẫn như cũng là nguy hiểm tầm tầng. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Trường Xuyên thần thức cơ hồ là toàn bộ triển khai, bao phủ bốn phía, phòng ngừa bị tập kích. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng đều là thấy được phía dưới Đặng Tân thi thể bên hông cài lấy hai cái túi chứa vật. Thuận tay bàn tay vung lên, pháp lực cách không mấy chục trượng đem hắn bên hông bên trên túi chứa vật cho vụ bắt đi qua. Này vẫn chưa xong, đem hai cái túi chứa vật bắt vào trong tay về sau, Thẩm Trường Xuyên ngón tay trên đầu ngón tay dâng lên một quả bóng đá lớn nhỏ, tản mát ra nóng bỏng hồng quang hỏa cầu. Thẩm Trường Xuyên vung tay lên, hỏa cầu tùy theo từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Đặng thi thể mới lên. Sấy khô. Đầy trời hỏa hoạn nổ tung, đem Đặng thi thể mới nuốt hết. Tốt chỉ trong chốc lát, tại không có pháp lực phòng hộ phía dưới, Đặng thi thể mới tùy theo bị tiêu thành cho tàn. Chết để ngăn chặn đối phương giả chết hoặc là khởi tử hoàn sinh khả năng về sau, Thẩm Trường Xuyên mới hơi thở dài một hơi. Quỷ biết ma tu có nhiều ít thủ đoạn lợi hại, nghiền xương thành tro, cẩn thận một điểm luôn là không sai. Đối với tiếp xuống dự định, Ngô Thiên Hạo cũng có chút do dự. Nhíu mày, lâm vào suy nghĩ. Trên đường hắn cũng nhìn thấy Thẩm Trường Xuyên hủy thi diện tích động tác, nhưng hắn cũng không hề để ý, hơi suy tư một chút, chính là mở miệng nói: "Dùng tình trạng của chúng ta bây giờ, hiện tại đi qua, cũng chỉ làm cho sư minh gây trở ngại. Rời đi trước nơi này đi, thoát ly trận pháp này, sau đó phát đưa tin phủ cầu viện mới là chính đạo. Hiện thực không phải cái gì nữa tần kịch truyền hình. Nô Thiên Hạo cũng không phải những cái kia nao tàn kịch ở trong cảm tính tổng hội siêu việt lý tính gây trở ngại nhân vật. Dùng bọn hắn hiện nay trạng thái, tùy tiện tới mấy cái xuất khiếu nhị tam trọng địch nhân đều khó có thể đối phó. Lại càng không cần phải nói cái khác. Đi chợ giúp Hồng Dương sư minh, đó cùng đi chịu chết gây trở ngại không có gì khác biệt. Vẫn là đi đầu rút lui đi. Tốt. Thẩm Trương Xuyên cũng không nói nhảm, đi lên phía trước mấy bước, liên lụy Ngô Thiên Hạo bà bay, liền muốn cùng thứ nhất lên rời đi. Lại tại lúc này, rầm rầm rầm. Nương theo lấy đinh thái nhức góc to lớn âm bạo tiếng nổ vang rền truyền đến, một đạo đỏ hồng sắc thân ảnh hóa thành một chuỗi tàn ảnh, dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng phía phương hướng của bọn hắn đấu đá lung tung tới. Chẳng qua là hô hấp ở giữa, chính là đi tới trước mặt hai người, Thẩm Trường Xuyên cùng Ngô Thiên Hạo toàn thân lông tơ dựng thẳng mà lên, một trái tim tại lúc này đều là nâng lên tiếng nói mắt. Cũng may, xấu nhất khả năng không có phát sinh. A, các ngươi không có việc gì. Nương theo lấy quen thuộc thanh âm vang lên, thân ảnh rơi vào Thẩm Trường Xuyên hai người phía trước, trên thân hào quang màu đỏ thắm rút đi, hiện lộ ra hồng dương khuôn mặt. Hồng sư minh. Ngô Thiên Hạo trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra, các ngươi thật đúng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Hồng Dương chẳng qua là nhìn liếc xung quanh, trong lòng chính là hiểu rõ. Không hề nghi ngờ, lần này đến đây chặn giết bọn hắn, hẳn là bị bọn hắn giải quyết. Nếu như hắn nhớ không lầm, cố khí tức kia hẳn là xuất khiếu tứ trọng tả hữu a. Mà xem như thất tuyệt lão ma môn hạ thân truyền đệ tử, theo núi thây biển máu ở trong chém giết ra tới tồn tại, cái kia thực lực của đối phương sẽ chỉ càng thêm đáng sợ, kết quả lại là bị trước mắt này một cái xuất khiếu nhất trọng, một cái xuất khiếu tam trọng tiểu tử nhanh như vậy giải quyết. Xem ra, chính mình này là xem thường hai cái này sư đệ. Hồng sư minh, kỳ thật cũng là may mắn. Cái kia Đặng Tân chủ quan, còn chưa thi triển ra hắn sở trường thủ đoạn, liền bị thẩm sư đệ một đòn giết chết bất quá sư minh, tiếp xuống nên làm cái gì? Nơi này còn có một cái lao bằng hữu, các ngươi thực lực còn xa không thể nhúng tay trong đó, các ngươi trước tìm cơ hội rời đi, đem tin tức dùng tin tức phụ truyền đi, tận khả năng nhường sư phó qua đến giúp đỡ. Cái kia thất tuyệt lão ma vậy mà đem nó môn hạ phần lớn lực lượng đều là phái đi qua, ta sợ tình huống không phải đơn giản như vậy, các ngươi đi càng xa càng tốt. Ba người tại giờ phút này tụ hợp, nhưng Hồng Dương trên mặt lại là không có mảy may vẻ mừng rỡ, ngược lại là ngưng trọng vô cùng. Trực tiếp để cho hai người rời đi. Mặc dù không biết cái kia đối thủ cũ vì sao một mực không xuất hiện, nhưng bất kể như thế nào, sau đó đều không phải là Thẩm Trường Xuyên cùng Ngô Thiên Hạo đủ khả năng nhúng tay được. Khắc khắc khắc, đi. Các ngươi đi sao? Một đạo âm trầm thanh âm vang vọng giữa thiên địa, liền thấy thông thiên triệt địa hắc sắc ma quang từ trên đường chân trời bay lên, phô thiên cái địa, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Mênh mông khí tức cầm ẩm bao phủ toàn bộ thế giới. Hồng Dương sắc mặt tại thời khắc này run sợ đại biến. Nửa bước thần du, không tốt. Cảm thụ cái kia chạm mặt tới không thể ngăn cản khí tức, Hồng Dương thần tâm hoảng hốt. Lúc trước vì tận khả năng giải quyết kẻ địch, đến đây trợ giúp hai cái sư đệ, hắn đã là vận dụng bí pháp, lúc này bí pháp lực lượng đang từ từ rút đi, mắt thấy liền đem lâm vào suy yếu, nơi nào còn có ngăn cản lực lượng của đối phương. Đi. Không kịp nghĩ nhiều, không có chút nào do dự, Hồng Dương ống tay áo một quyển, đem Ngô Thiên Hạo cùng Thẩm Trường Xuyên thân ảnh cuốn lên, hóa thành một đạo độn quang cấp tốc hướng phía sau bay đi. Đi tới mấy ngàn trượng có hơn, một đạo màn ánh sáng màu đen đang ngăn cản trước người. Đây là trận pháp màn sáng, đem toàn bộ sơn cốc đều là bao phủ tại trong đó, ngăn cản trong đó tu tiên giả rời đi. Lúc trước ba người bọn họ tách ra, cũng chính là trận pháp này tác dụng. Lúc này, sau lưng dâng lên một cỗ màu đen lốc xoáy bao táp, nối liền trời đất, cuồn cuộn thần uy bao phủ bốn phương. Đại địa phía trên, cái kia lít nha lít nhít mảnh lớn mảnh nhỏ sơn mã hoàng, tại giờ phút này giống như là nhận lấy một loại nào đó kích thích, điên cuồng tuôn ra chuyển động, một cỗ mắt thường có thể thấy màu đen lực lượng, như dòng nước, liên tục không ngừng hướng lấy cái kia màu đen lốc xoáy bao táp dũng mãnh lao tới. Mà thân ở vòi rồng trung tâm cái kia cỗ nặng như sơn nhạc đặt ở mỗi người trong lòng khí tức, còn tại liên tục tăng lên. Lớn có một loại sắp đột phá đến thần du cảnh giới chi thế. Đi. Hồng Dương sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì thời gian nói nhảm nhiều, đã dùng hết lực lượng cuối cùng đấm ra một quyền, đem trận pháp màn sáng quanh ra một cái cửa hang, sau đó dùng sức hất lên, đột nhiên liền đem pháp lực cuốn theo lấy Ngô Thiên Hạo cùng Thẩm Trường Xuyên theo trong động khẩu vang ra ngoài. Chương 339, tuyệt cảnh chương 339, tuyệt cảnh sư minh. Thân ảnh của hai người tại Hồng Dương khoảng cách phía dưới cấp tốc rút lui, mắt nhìn lấy Hồng Dương thân ảnh tại trong mắt vụt nhỏ lại, Ngô Thiên Hạo không khỏi lên tiếng kinh hô. Tại hắn thị giác bên trong, Hồng Dương sau lưng cái kia một chùm thông thiên triệt địa hắc phong bạo đang ở cấp tốc mở rộng, phảng phất nuốt sống thế giới. Mà tại to lớn gió lốc trụ lớn phía dưới, Hồng Dương thân ảnh nhỏ bé vô cùng, phảng phất sau một khắc liền bị nuốt hết. Nhanh lên! Hồng Dương chẳng qua là giống lớn một tiếng, sau đó chính là xoay người sang chỗ khác, trực diện sau lưng cái kia tản mát ra quần quần khí thế mênh mông hắc phong bạo. Tại quán thông thiên địa khủng bố phong bạo long quyển bên trong, một đạo thật nhỏ hắc ảnh như ẩn như hiện. Nhưng chính là cái kia một đạo thật nhỏ hắc ảnh, lại là tản ra nhường Hồng Dương toàn thân đổ mồ hôi lạnh khủng bố bị áp. Đáng chết! Ngươi cái tên này đến cùng đã làm những gì? Hồng Dương một trái tim đã là triệt để chìm xuống dưới. Đối phương khí tức liên tục tăng lên, đã là vô hạn tới gần thần du cảnh giới cấp độ. So sánh cùng nhau, hắn trong cơ thể bí thuật lực lượng đang tốc độ cao tiêu tán, một cỗ suy yếu khó mà ức chế xông lên đầu. Cái này khiến Hồng Dương rõ ràng hiểu rõ một sự kiện, hôm nay hắn sợ là muốn ngỏm tại đây. Cái này khiến Hồng Dương trong lòng có chút thở dài. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn đều chỉ có thể là kéo dài thời gian, hai vị sư đệ mới có một chút hy vọng sống. Chậc chậc chậc, quả nhiên là thật quá ngu xuẩn. nếu như ngươi lựa chọn chạy trốn, nhường cái kia hai tên tiểu quỷ tách ra chạy tứ tán làm kéo dài, ngươi cũng chưa chắc không có sống tiếp khả năng. Đen phong bạo bên trong truyền đến châm chọc khiêu khích thanh âm. Hừ, các ngươi tà ma ngoại đạo thế hệ lại có thể nghĩ hiểu rõ, không người không quỷ, tự cam đoạ lạc xuất sinh, coi như tu vi cảnh giới lại cao hơn, cuối cùng cũng đều chẳng qua là những người khác trong miệng đồ ăn thôi. Hồng Dương cười lạnh, không có chút nào tránh ra ý tứ. Đã như vậy, vậy ngươi liền trước trở thành của ta huyết thực a. Hư không ở giữa thanh âm trầm thấp không có bao nhiêu biến hóa, hắc ám phong bạo bên trong, một cỗ bàng bạc pháp lực đống nhiên đẩy ra, phô thiên cái địa bàn tay đen tuổi tùy theo trùng trùng điệp điệp hướng phía Hồng Dương đánh ra. Hồng Dương không sợ chút nào, quanh mình lại lần nữa sáng lên màu đỏ hào quang, đối diện mà lên. Đại chiến trong khoảnh khắc bùng nổ. Tất cả những thứ này nói đến dài, nhưng trên thực tế cũng bất quá là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch thôi. Cho đến pháp trận bao phủ trong sơn cốc sinh ra kinh thiên động địa lớn va chạm mạnh nổ tung, bên ngoài, Nô Thiên Hạo cùng Thẩm Trường Xuyên thân ảnh bị quật bay ngàn trượng, cũng mới miễn cưỡng ngừng lại. Không thể để cho sư huynh một thân một mình đối mặt người kia. Không phải chờ trợ giúp tới, Hồng sư huynh chết chắc. Thẩm sư đệ, ngươi mới xuất khiếu nhất trọng, tu vi không cao, không được bao lớn tác dụng. Ngươi về trước đi gọi người, phát xong đưa tin phủ thông chi sau liền trốn đi, ta đi giúp Hồng sư huynh. Nô Thiên Hạo thanh âm bội vàng, đem Thẩm Trường Xuyên đẩy về sau, tiếp theo nhấc lên pháp lực, liền muốn hướng phía sơn cốc phương hướng bay đi. Thẩm Trường Xuyên có chút ngây người, bị Nô Thiên Hạo sinh sinh đẩy ra. Hắn trên mặt nổi lên một tia ngạc nhiên. Là cái này, đồng môn sư huynh đệ rồi hả? Thật có chuyện, sẽ cản ở trước mặt ngươi. Đệ vào nguy hiểm lớn nhất đằng trước. Tình cảnh này, nếu là đổi lại là chính mình có thể làm đến Hồng sư huynh như vậy, chủ động đoạn hậu, vì hai cái sư đệ lùi lại ngăn cản chính mình cơ hồ khó mà chống lại địch nhân sao? Không nói Hồng sư huynh như vậy, chính là Ngô Thiên Hạo như vậy, chính mình có thể làm được sao? Có lẽ không phải rất có thể đi. Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm, không biết là gì cảm giác, phức tạp cảm thụ dâng lên trong lòng. Chờ một chút. Sư huynh, cùng đi. Sư đệ ta còn có một số thủ đoạn cuối cùng vô dụng. Đối phó tên kia, hẳn là đủ. Thẩm Trường Xuyên một tay bắt lấy Ngô Thiên Hạo. Hắn cũng không nói nhảm, nói thẳng ra chính mình ý bảo, tắt ở giữa, một viên phong ấn một cỗ làm cho không gian đều là trong lòng run sợ gợn sóng lực lượng, khí tức ngọc phù tùy theo lấy ra, nắm trong tay. Nguyên bản sắc mặt lo lắng Ngô Thiên Hạo đang chuẩn bị cự tuyệt. Trong đầu nghĩ đến nói như thế nào mới có thể để cho Thẩm Trường Xuyên trở về. Nhưng khi nhìn đến Thẩm Trường Xuyên trong tay ngọc phù trong nháy mắt, hắn con ngươi đột nhiên vì đó co rụt lại. Đây là, thứ này là sư đệ ta một lần may mắn đoạt được. Dùng nó đủ khả năng sức mạnh bùng lên, đối phó địch nhân kia vấn đề cũng không lớn. Cái kia tốt. Đi. Chẳng qua là hơi xoắn xuýt suy tư một chút, Nô Thiên Hạo chính là làm ra quyết định. Chẳng qua là linh giác truyền đến dự cảm, Nô Thiên Hạo liền có thể cảm nhận được cái kia ngọc phù ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đây là bao trùm tại thần du cảnh giới phía trên lực lượng. Có nó, cứu viện Hồng sư huynh liền không còn là đi chịu chết. Tự nhiên không có cái gì tốt tự tuyệt. Hai đạo lưu quang theo sự nhanh chóng hướng phía sơn cốc phương hướng bay đi. Giờ này khắc này, sương mù dày trong sơn cốc ầm ầm. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, bầu trời đại địa tại thời khắc này đều là kịch liệt chấn động lên, bàng bạc pháp lực hồng lưu bùng nổ, trùng kích bao phủ toàn bộ sơn cốc chỗ. Cách đó không xa một núi, đều là tại như là thực chất trùng kích thế hệ sụp đổ nứt ra, núi đá rì rào theo trên đỉnh lăn xuống, mà tại va chạm trung tâm, Hồng Dương thân ảnh càng là như là một phát pháo đạn sỏ xuyên qua trời cao, bay ngược ra ngoài, đập xuống đến ngàn trượng có hơn. Lại là nổ vang, phương biên 10 trượng đại địa đều là sụp đổ xuống, hình thành một cái hố to. Bốn phía bụi mù nương theo lấy khí lưu bao phủ mà lên, bên trong vũng hố tâm, Hồng Dương quỳ một chân trên đất, từng ngụm ho ra máu, trên mặt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức vô cùng suy yếu. Không hề nghi ngờ, chẳng qua là mấy tức giao phòng, Hồng Dương liền bại. Bị bại không có lực phản kháng chút nào. Đáng chết, làm sao có thể mạnh như vậy? Không biết Thiên Hạo cùng Thường Xuyên cái kia hai tên tiểu tử thế nào có thể định phải sống sót ta. Sư minh mối thủ của ta liền dựa vào các ngươi ngày sau đi báo. Hồng Dương trong lòng rất là rõ ràng, chính mình sống sót, cơ hội là không có gì hy vọng. Chẳng qua là giờ khắc này ở lúc sắp chết, trong lòng của hắn cũng không có ít e ngại, ngược lại là có một tia khổ bên trong mua vui ý vị. Vì cái gì không sợ chết đâu? Có lẽ, rất nhiều mỗi năm trước chính mình liền hẳn là muốn chết đi. Khi đó cũng là sư minh ngăn tại trước mặt mình. Chẳng biết tại sao, giờ này khắc này, Hồng Dương nội tâm lại là cực kỳ bình tĩnh. Ngươi phải chết. Cùng phong gào thét, như là thực chất hắc phong bạo vòi rồng quán thông thiên địa, dần dần đi vào Hồng Dương trước mặt. Quanh mình đại địa đất ngay, khô héo tử vong cây cối, tại gió lốc rịa đều là tầng tầng bị xé nứt đập tan, hóa thành một biển. Hắn men đường những nơi đi qua, mặt đất đều là lưu lại một đầu dữ tận thật dài vết nứt. Chậc chậc, đáng ra không? Thanh âm trầm thấp bên trong mang theo khinh miệt. Hồng Dương cười lạnh, không đáp lời. Hắn nỗ lực đứng dậy, gian nan bày ra chiến đấu tư thế, cùng đối phương giằng co. Trong mắt kiên định chưa từng rút đi một chút. Rất tốt, nếu muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Đầy trời gió lốc bao phủ, hội tụ thành một đầu toàn thân đen kịt phong vân bàn tay lớn, lại lần nữa trùng trùng điệp điệp hướng phía Hồng Dương phương hướng đập xuống. Chương 340, kết thúc chương 340, kết thúc làm hắc ám tại Hồng Dương trong con mắt tốc độ cao mở rộng, Hồng Dương tầm mắt lại là phá lệ bình tĩnh. Hốt hoảng ở giữa, hắn giống như là về tới lúc kia, Diệp sư huynh đưa hắn đẩy về sau đó chính mình một người đối diện thẳng lên, cuối cùng hóa thành cho tàn. Bất quá, lần này, đoạn hậu người đổi thành hắn Hồng Dương có chút tiếc nuối nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, cũng tại thời khắc này, giang giác, một đạo thanh thúy miệng thủy tinh nước âm thanh đột nhiên vang vọng tại thiên địa hư không ở giữa. Thiên địa bật, phản phất cũng đều là tại thời khắc này mất đi thanh âm. vô luận là cái kia cuồng bạo trùng kích cơn bão năng lượng, còn là mặt đất rung động dữ dội nổ vang, phản phất đều là trong nháy mắt này mất đi thanh quang màu sắc. Vượt lên trên vạn vật lực lượng buông xuống, vô hình vô chất trấn áp toàn bộ thiên địa. Cũng tại thời khắc này, hắc ám gió lốc ở trong bóng người bỗng nhiên ngẩng đầu, con người đột nhiên biến đến như mũi kim lớn nhỏ. Chỉ thấy hào quang chói sáng chiếu rọi bầu trời, một cái đại thủ phản phất thần linh từ trên 9 tầng trời giơ vút hạ xuống, bao trùm toàn bộ hắc vụ sơn cốc, trùng trùng điệp điệp nghiền ép hạ xuống. A! Hắc ám gió lốc ở trong bóng người hú lên quái dị, cũng mặc kệ trước người hùng dương, thật thân ảnh trực tiếp phân liệt, hóa thành đầy trời sơn mã hoàng, giống như một đạo đạo tia chớp màu xám hướng phía bốn phương tám hướng trốn tản mát. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, che trời bàn tay lớn buông xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy che trời bàn tay lớn hạ xuống, đem trọn cái hắc vụ sơn nhũ môi là vô xuống ba phủ, chỉ thấy nghiêng trời lệch đất to lớn dung chuyển trùng kích ba phủ, linh thai nhức góc tiếng nổ vang rền vang vọng giữa đất trời, đại địa đất ngai như sóng biển nhấc lên tầng tầng sóng cả, lực lượng kinh khủng gợn sóng đem mặt đất tầng tầng nổ tung. Lực lượng kinh khủng như vậy, nhường Hồng Dương tự giác cho dù là tất cả của mình thịnh thời kỳ, cũng đều sẽ chỉ như là báo tô ở trong thuyền cô độc, bấp bênh, vô pháp ngăn cản. Cũng may, cái kia mênh mông lực lượng cũng chưa quyến hắn, bàng bạc pháp lực tại quanh người hắn hình thành một cái kim trung cháo hư ảnh, đem hắn bảo hộ ở bên trong, không đến mức chịu đến bên ngoài kịch liệt dung chuyển ảnh hưởng đến. Đối với cái này, Hồng Dương trong lòng đã là đại khái có suy đoán. Cho đến cái kia sơn hà tựa là hủy diệt khủng bố gợn sóng dần dần rút đi, hắn ngẩng đầu lên, thấy được trôi nổi trên 9 tầng trời một đạo thân ảnh, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng trên mặt cũng vẫn như cũng là mang theo vài phần kinh hỉ. Sư phụ, chỉ thấy đỉnh lên không trung, Du Long Tử thân ảnh trôi nổi giữa thiên địa, quanh mình tiêu tán lấy từng tia từng sợi khí thế, thăng vào cao thiên, đem hắn thân ảnh chiếu rọi đến như là hàng thế thần linh to lớn vô biên. Đáng sợ khí tức tại quanh thân tùy ý chấn động, dẫn khí hư không đều là nhấc lên từng đợt mắt thường có thể thấy sóng ánh sáng gợn sóng. Hắn thân ảnh phảng phất chỉ cần đứng ở nơi đó, liền thành trên trời dưới đất hết thảy tầm mắt trung tâm. Mà sau lưng Du Long Tử, Nô Thiên Hạo cùng Thẩm Trường Xuyên đứng ở đằng sau, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mắt tất cả những thứ này. Trong đó Thẩm Trường Xuyên trong tay còn nắm một quả ngọc phù. Chưa kịp Hồng Dương làm cái gì, hắn cũng cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng. Tùy theo chính là bị Du Long Tử bắt thu hút tới giữa không trung. Du Long Tử thâm thúy con ngươi tại hắn trên thân trên dưới quét mắt một phiên, không sai. Tiểu tử ngươi mặc dù bại hoại, nhưng lại chưa từng vứt bỏ sư huynh đệ một thân một mình chạy trốn, không có ném vi sư mặt mũi. Du Long Tử gật gật đầu, vung tay lên, một vệt màu xanh lá tràn đầy sinh cơ lực lượng tùy theo chui vào đến Hồng Dương trong cơ thể. Không cần chỉ trong chốc lát, Hồng Dương khí tức chính là ổn định lại, nguyên bản tái nhợt sắc mặt cũng dần dần biến đến có chút hồng nhuận dâng lên. "Sư phụ, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Khôi phục như cũ Hồng Dương mừng rỡ sau khi, cũng là lên tiếng hỏi. Mặc dù hắn không phải rất sợ chết, nhưng nếu như có thể sống sót, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Cũng xem như ngươi vận khí đi, Du Long Tử không có nhiều lời, ánh mắt của hắn nhìn hướng về phía trước sương mù dày sơn cốc, lúc này ở một trường kia phía dưới, đã là triệt để bị san bằng, cả tòa sơn cốc chỉ lưu lại một to lớn thủ ấn. Một màn như thế, nhường sau lưng Thẩm Trường Xuyên cũng đều là vì đó líu lưỡi, cái này là thần du cảnh đỉnh phong thực lực. Xem ra, lúc trước Long Tiêu phái sơn môn cải thiên hoán địa biến hóa, sợ là sư phụ Du Long Tử một người cách làm. "Sư phụ, làm sao vậy?" Mắt thấy Du Long Tử vẻ mặt khác thường, Hồng Dương cảm giác có chút kỳ quái, cũng là không khỏi lên tiếng dò hỏi. "Tiểu tử kia chạy trốn." Du Long Tử bình tĩnh lên tiếng. "Chạy trốn? Cái này sao có thể?" Hồng Dương mở to hai mắt nhìn, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Du Long Tử lắc đầu, không có giải thích thêm. "Phía dưới còn có một số người, các ngươi đi cứu ra đi. Việc này, đến đây chấm dứt." Nay vừa nói, mấy người đưa mắt nhìn nhau, cho dù là Thẩm Trường Xuyên, cũng không khỏi đến nhìn một chút phía dưới cái kia đem trọn tòa sương mù dày sơn cốc san thành bình địa đại thủ ấn, trong mắt có chút mờ mịt. "Yên tâm, vi sư tâm lý nắm chắc. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, mau sớm hồi trở lại tông môn đi, gần nhất không yên ổn lưu lại mấy câu ngữ." Du Long Tử quay người rời đi, thân ảnh như là không vào nước bên trong nước, dần dần tiêu tán mát, lại cũng không biết đi hướng phương nào. "Sư Minh, thấy thế nào?" "Được rồi, cứu người trước đi." Thế là ba người bắt đầu từ trên không trung bay thấp mà xuống, tại khảm nạm tiến vào trên mặt đất đại trưởng ấn bên trong lục soát tìm. Tốt thời gian qua một lát qua đi, cuối cùng là theo bên trong đào ra mấy chục cái khí tức rất là hư nhược bóng người. Không thể không nói, Du Long Tử đối với lực lượng trưởng khống có thể nói là mức không thể tưởng tượng nổi. Che khuất bầu trời một trường phía dưới, không chỉ che lại Hồng Dương liên đối lấy nguyên bản bị bắt đến cốc bên trong mặt khác tu tiên giả cũng đều là không có thương tổn đến một chút. Đây cũng là thần du cảnh đỉnh phong lực lượng đến sao, nhìn cái kia phương viên vài dặm cự đại trưởng ấn, Thẩm Trường Xuyên trong mắt cũng đều là lóe lên một vệt hào quang. Loại kia phi thiên độ địa, di sơn đảo hải sức mạnh to lớn, thật là nhường người vì đó hâm mộ. Nếu là mình có thực lực như vậy, sợ là cũng có thể tại này giữa đất trời tiêu dao đi. Nếu là có thực lực như vậy, ta cũng không cần như vậy gấp gáp tu luyện. Có thời gian dỗi dánh, nhìn cho kỹ cái thế giới này. Thẩm Trường Xuyên trong đầu suy nghĩ lóe lên. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem trong đầu suy nghĩ dứt bỏ. Đem tầm mắt thả ở trước mắt này chút được cứu nhân thân lên. Những người này đều là trong khoảng thời gian này tại biên hoang vùng đất mất tích tu tiên giả, là bị những ma đó tu cho bắt tới. Số lượng vốn có hàng trăm hàng ngàn người nhiều. Bọn hắn chẳng qua là còn sống sót cái kia một bộ phận. Càng nhiều người đã là hóa thành xương khô. Dựa theo sự miêu tả của bọn hắn, bị bắt tới qua đi, bọn hắn bị phong cấm hết thể pháp lực, mỗi ngày lấy máu, nuôi nấng chiếm cứ tại vết nứt ở trong cái kia một đầu không ngừng sinh sản sơn mã hoàng khổng lồ quái vật. Vì để tránh cho bọn hắn không chịu được nữa, bọn hắn còn cướp giật tới luyện đan sư, luyện chế đan dược treo mạng của bọn hắn. Chẳng qua là dù vậy, mỗi ngày đại lượng mất máu, vẫn như cũng là có liên tục không ngừng người chết đi. Một khi có người không chịu được nữa chết đi, liền sẽ trực tiếp ném tới sơn cốc vết nước bên trong, một thời ba khắc bị vô số sơn mã hoàng hút thành bạch cốt. Ma tu phát rồ, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Mà giờ khắc này, Thẩm Trường Xuyên cũng đại khái minh ngộ, vì sao chính đạo tiên giả cùng ma tu đều là thế bất lưỡng lập. Chương 341, đế tử tiên tông uy hiếp chương 341, đế tử tiên tông uy hiếp mỗ một chỗ hư không, Du Long tử thân ảnh đứng sừng sững giữa thiên địa, hắn đứng chắc tay, một bộ áo quần không gió mà lay. Từng tia từng sợi khí thế bay lên, tụ hợp vào thiên địa, cùng thiên địa vạn vật dung hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này, khí tức của hắn như là cao núi cự nhạc, trấn áp thế gian. Võ trấn sư đệ, Long Tiêu phái không chào đón ngươi, còn mời rời đi. Du Long tử ánh mắt nhìn hướng về phía trước mịt mở chân trời, tầm mắt tĩnh mịch. Nhàn nhạt lên tiếng nói: "A, sư minh bất giận. Sư đệ ta lần này đến đây cũng không phải gây chuyện, mà là có công sự tại thân." Nguyên bản không có vật gì hư không ở giữa, đột nhiên dâng lên tầng tầng mắt thường có thể thấy sóng ánh sáng gợn sóng, một đạo thân ảnh tùy theo bên trong đi ra. Chính là Ngọc Thanh Tiên Tông thất tử một trong một cái khác, Kim Cương Nộ Mục Võ Trấn. Hắn lúc này, con mắt nhìn Du Long tử liếc mắt, trên mặt lộ ra một tia nụ cười như có như không, sau đó chính là lấy ra một phần tơ vàng lòng tầm vải lụa ra tới, bày ra lãng đọc dâng lên. Tây Cương chỗ ma đạo hoành hành, sinh dân ly gian, tầng dưới chót chúng sinh như sâu kiến. Chúng ta thân là chính đạo không thể ngồi nhìn ma đạo hoành hành tại không để ý tiên môn có lệnh, ngay từ hôm nay, đem chinh phạt Tây Cương chỗ Long Tiêu phái ở vào cùng Tây Cương chỗ gần nhất giao chiến chỗ, nên ra sức, hạ lệnh trong vòng 3 tháng đối Tây Cương chỗ khởi xướng tiến công. Du Long tử trong mắt tĩnh mịch, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, hắn bình tĩnh lên tiếng nói, Long Tiêu phái vừa lập không lâu, liền nhóm đầu tiên môn đồ đệ tử đều chả chưa từng trưởng thành, nơi nào có dư lực đi công phạt Tây Cương chỗ. Tông môn này một phần mệnh lệnh, thật là quá không hợp sửa lại a. Cái kia sư minh liền xin lỗi. Sư đệ ta chẳng qua là một cái chân chạy truyền lại mệnh lệnh, có thể không giúp được ngươi. Nếu là có dị nghị, chính mình hồi trở lại tông môn khiếu nại là được. Nói xong, hắn đem trong tay tơ vàng lòng tẩm vải lụa ném về Du Long tử. Hắn tầm mắt tại Du Long tử trên thân trên dưới quét nhìn, trong ánh mắt mang theo một tia không rõ ý vị xem kịch vui thần sắc. Sư minh, sau này còn gặp lại. Võ trấn bao hàm thâm ý lưu lại một câu. Tùy theo chính là quay người rời đi. Thân ảnh dần dần tan biến tại hư không ở giữa. Du Long tử đem tơ vàng lòng tẩm vải lụa tiếp nhận, nhìn phía trên thẳng vào người thần hồn chữ viết, cùng với trong góc cái kia một chỗ tỏa ra vô thượng uy nghiêm con dấu, trên mặt cũng đều là không khỏi dâng lên một cỗ khói mù. Sư phụ, đây cũng quá khi dễ người đi. Long Tiêu phái mới sáng lập thời gian mấy năm, nhóm đầu tiên nhập môn đệ tử liên tục tăng lên thăng xuất khiếu đều không mấy cái, nơi nào có thực lực tiến công Tây Cương chỗ. Này nói rõ là nhường chúng ta đi chịu chết. Sư phụ, có muốn không chúng ta trực tiếp về sân môn, hướng trưởng môn khiếu lại. Ta cũng không tin bọn hắn có thể một tay che trời. Du Long tử sau lưng, Hồng Dương thân ảnh đi ra, giờ phút này hắn nguyên bản bởi vì thụ thương mà lộ ra mặt mũi tái nhợt. Giờ phút này cũng đều là bởi vì phẫn nộ mà không khỏi sinh ra đỏ hờn chi sắc. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, nơi nào có như vậy không hợp tói thường sự tình. Mà lại, Tây Cương chỗ rời xa Nam Phương 36 vực, tồn tại mấy ngàn năm lâu, sớm không càn quét chế không càn quét, đến bây giờ mới nói cái gì chính đạo trách nhiệm, này nhằm vào đơn giản không nên quá rõ ràng. Hồng Dương trên mặt hiện lộ ra tức giận căm phẫn chi sắc. Thương thế của ngươi còn chưa tốt, về trước đi thật tốt tu dưỡng một chút thời gian rồi nói sau. Chuyện này giao cho vi sư tới. Du Long tử nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng Hồng Dương không cần quá mức lo lắng, nghỉ ngơi cho tốt là được. Chẳng qua là đợi cho Hồng Dương thối lui về sau, Du Long tử đứng chắc tay, tầm mắt ngắm nhìn phương xa chân trời, một trái tim lại là cơ hồ ngã rơi xuống đáy cốc. Kỳ thật chuyện này hắn sớm đã là thu vào tiếng gió thổi, nhưng này thì có biện pháp gì đâu. Lao tổ bản thân bị trọng thương, đóng tử quan, xem ra là rất khó vượt qua này một khó khăn. Bọn hắn nhất mạch, vô luận là thực lực hay là quyền nói chuyện, đều đã là trên phạm vi lớn giảm xuống. Du Long tử trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, chuyện này đoán chừng là không đổi được, mà những người kia mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì Ngọc Thanh thất tử này một cái tên tuổi tới. Ngọc Thanh Tiên Tông thất tử này không chỉ có riêng chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi, nó đại biểu lợi ích thật sự là quá lớn, khinh người quá đáng. Ta đều đã là chủ động tránh xa nơi này, biểu lộ sẽ không lại tham dự lần tiếp theo tranh đoạt ta sở cầu, bất quá là tại còn giữ lại này thời gian 10 năm bên trong làm đánh cược lần cuối mà thôi, này chút thời gian các ngươi cũng không chờ sao. Giờ này khắc này, Du Long tử trực diện ánh nắng khuôn mặt tại thời khắc này đều là biến đến âm trầm xuống. Nếu như các ngươi coi là dùng loại thủ đoạn này liền có thể bức bách ta chủ động đi vị, vậy các ngươi liền mười phần sai. Ta sẽ không bỏ qua. Mấy ngày thời gian đi qua, Thẩm Trường Xuyên cùng Ngô Thiên Hạo cũng là về tới tông môn sân môn, lại lần nữa thấy được Long Tiêu phái sân môn. Vô luận là Ngô Thiên Hạo vẫn là Thẩm Trường Xuyên, đều là không khỏi dâng lên một cỗ phát ra từ nội tâm vẻ cảm khái. Thần tâm suy nghĩ đều là vô cùng phức tạp. Bọn hắn chuyến này nhiệm vụ có thể nói là biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là hao tốn tiếp thời gian gần một tháng tìm khắp người vô tung, liền muốn từ bỏ thời điểm lại là vừa vặn phát hiện dấu vết. Sau đó ngoại ý muốn gặp Hồng Dương sư mình, cuốn vào Thất Tuyệt lao ma môn hạ thân truyền đệ tử âm lưu bên trong, cuối cùng Thất Tuyệt lao ma vị kia thân truyền càng là sử dụng không biết thủ đoạn gì, tại trong thời gian ngắn có được thần du cảnh giới lực lượng, mắt thấy sắp nắm bọn họ đều là chém giết tại yêu thú rừng sâu. Ngay tại Thẩm Trường Xuyên dự định sử dụng cái kia một viên từ trên người Chu Lăng Vân tịch thu được ngọc phù, chuẩn bị nghịch chuyển thế cục thời điểm, sư phụ Du Long tử nhưng cũng đột nhiên xuất hiện. trực tiếp một trưởng đem sơn cốc kia hủy diệt, năm cái kia thất tuyệt lao ma thân truyền môn đồ đánh cho chỉ còn lại có một kia tàn hồn chạy trốn không sai, cái kia thời khắc cuối cùng chạy đến đem Hồng Dương sư huynh trọng thương kẻ địch chạy. Cái này thừa một kia tàn hồn vẫn là Du Long tử chính miệng thừa nhận. Nhưng bất kể như thế nào, tóm lại, chuyến này nhiệm vụ nguy hiểm tầng tầng, mấy lần đã trải qua nguy cơ sinh tử. Nhưng vô luận là Thẩm Trường Xuyên vẫn là Ngô Thiên Hạo, đều là sinh ra một loại nội tâm mệt mỏi cảm thụ. Cho đến trở lại sân môn, một trái tim mới buông lỏng xuống. Cái này khiến Thẩm Trường Xuyên đều là sinh ra một loại, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, hắn đều đem cậu thả tại tông môn tu luyện, không có ý định lại ra ngoài ý nghĩ. Bất quá cũng tốt ở là, chuyến này nguy hiểm về nguy hiểm. Nhưng mạo hiểm vừa thu lại lấy được cũng không tệ lắm. Bọn hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ. Không sai, nhiệm vụ ở trong đem cái kia luyện đan sư cùng gia tộc kia lão tổ cứu trở về yêu cầu đều toàn bộ hoàn thành. Những ma đó tu đem luyện đan sư cấp đi, mục đích là vì luyện chế đan dược, kéo lại những cái kia bị ngày đêm trích máu tu tiên giả tính mệnh. Cho nên vị kia luyện đan sư ngoại trừ sắc mặt trắng bệnh, ngày đêm luyện đan tiêu hao quá lớn bên ngoài, cũng không có cái gì thường thế. Mà gia tộc của bọn hắn lão tổ, lưỡng lự là xuất khiếu cảnh giới quan hệ, sinh mệnh lực so với dẫn khí cảnh giới tu tiên giả muốn mạnh mẽ hơn không ít. Cho nên mạnh mẽ khiên xuống dưới. Chương 342, kế hoạch dự định chương 342, kế hoạch dự định đương nhiên, sống sót mặc dù còn sống. Nhưng bởi vì hơn mấy tháng ngày đêm không gián đoạn trích máu, hắn đã là gầy như quét củi, khí tức suy vi, không sai biệt lắm cũng là chỉ còn lại có cái kia nữa sức lực. Thẩm Trường Xuyên cũng hoài nghi, nếu là bọn họ tới chậm mấy ngày, gia tộc kia lão tổ sợ không phải liền muốn cắt cái rắm. Mà này, cũng chính là vì sao gia tộc kia từ đường bên trong, hắn lưu lại hồn đang biến đến cực kỳ hư nhược nguyên nhân chỗ. Bất quá bất kể như thế nào, hai cái người cũng đã là toàn dâu toàn đuôi khu vực trở về. Nhiệm vụ cũng đều là hoàn mỹ hoàn thành. Đối với cái này, tại giao tiếp thời điểm, gia tộc kia người chủ chỉ có thể nói là thiên ân và tạng. Còn kém quỳ xuống tới cảm tạ. Cái này cũng như thường, đối với một cái xuất khiếu gia tộc tới nói, duy nhất xuất khiếu cảnh giới lao tổ cùng nhất giai luyện đan sư trình độ trọng yếu, cơ hồ có thể nói là không cần nói cũng biết. Không có xuất khiếu lao tổ, liền vô pháp chấn nhiếp những cái kia bên ngoài mơ ước tầm mắt, nói không chừng liền bị người ăn xong lao sạch. Mà không có luyện đan sư, gia tộc thu nhập cũng đem trên phạm vi lớn rút lại, tương lai gia tộc kéo dài nhất định sẽ xuất hiện to lớn vấn đề. Dù sao luyện đan sư cũng không phải có truyền thừa liền có thể tùy tiện thành tựu. Nếu là không có đầy đủ thiên phú, bồi dưỡng một cái nhất giai luyện đan sư phí tổn, thậm chí có thể so với bồi dưỡng 10 cái xuất khiếu cảnh giới tu tiên giả đại giới cao hơn. Thẩm Trường Xuyên cùng Ngô Thiên Hạo hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là đem gia tộc kia theo bên bờ vực cứu lại. Thế là nhiệm vụ ban thưởng cũng không có chút nào dây dưa dài dòng, tại chỗ thanh toán. Thậm chí chủ động đem nhiệm vụ kim ngạch tăng lên tới 20 vạn linh thạch, thêm ra tới 5 vạn làm cảm tạ khen thưởng phí tổn. Nhưng Thẩm Trường Xuyên cùng Ngô Thiên Hạo riêng phần mình được chia 10 vạn linh thạch. Đương nhiên, linh thạch cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất vẫn là cái kia nhất giai luyện đan sư chuyển thừa cùng mấy thứ đan phương. Gia tộc kia cũng không có nuốt lời. Cứ việc những cái kia đều là gia tộc đứng thẳng căn cơ, nhưng đều là gọn gàng giao ra. Đối với cái này, Thẩm Trường Xuyên trong lòng tự nhiên là mừng rỡ vô cùng. Lần này mục tiêu lớn nhất cũng đều đã là tầm mắt. Tại đem nhiệm vụ chương trình kết, đồng thời cùng Ngô Thiên Hạo phân phối xong nhiệm vụ ban thưởng về sau, hắn trực tiếp về tới viện tử của mình ở trong. Rất tốt. Có này luyện đan thuật chuyển thừa, như vậy kế hoạch của ta cũng có thể tiến hành. Dựa vào Đại Loan thôn, thu hoạch thiên tài địa bảo các loại tài liệu. Sau đó đem những thiên tài địa bảo kia luyện chế thành đê giai đan dược bán ra, thu hoạch đại lượng linh thạch. Có đủ nhiều linh thạch, như vậy ta liền có thể không gián đoạn tu luyện pháp thuật, đồng thời mượn nhờ lá gan pháp thuật trong quá trình đối tự thân tối luyện, tốc độ cao tăng, cao tu vi cảnh giới. Có thứ này, ít nhất thời gian 5 năm bên trong, ta đều không cần ra ngoài rồi. Thẩm Trường Xuyên khỏe miệng giờ phút này là so với ác cờ còn khó ép, hơi hơi bình lên. Không có cách, nhất giai luyện đan thuật truyền thừa, với hắn mà nói quá trọng yếu. Trước mắt nương theo lấy đại lượng bên ngoài tới tu tiên người vào ở, khai thác thăm dò yêu thú rừng núi, muốn tài liệu có tài liệu, muốn thị trường có thị trường. Có này luyện đan thuật truyền thừa, hắn liền có thể mượn bảng lực lượng đem hắn lá gan đến viên mãn, trở thành một cái ưu tú nhất giai luyện đan sư, sau đó nhờ vào đó ngồi lên này một cô gió đông, thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện. Trước mắt tiền đồ, có thể nói là một mảnh quang minh. Hưng phấn phía dưới, Thẩm Trường Xuyên đều là nhịn không được lấy ra trong túi chứa đồ bạch ngọc hồ lô, đem lúc trước tại yêu thú rừng núi ở trong lấy được hầu vương tiểu lấy ra ngoài, uống một hớp lớn. Như là quỳnh tương ngọc dịch khiến cho đến thần tâm đều say thuần hương khí tại vị giác bên trên nổ tung, một dòng nước gấm tràn vào trong dạ dày, sau đó dọc theo kinh mạch hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Xuyên cảm thụ được, chính mình nguyên bản đã là đạt đến nhất trọng trung kỳ đỉnh phong tu vi, giờ phút này đang dục dịch, trong cơ thể sao động pháp lực như là chứa đầy nước chén dòng nước, sắp hướng ra phía ngoài tới tràn ra ngoài. Tốt. Mừng vui gấp bội, Thẩm Trường Xuyên lúc này lại rót một miệng lớn hầu đương cửu. Đồng thời vì bảo hiểm, còn hướng trong miệng ném đi một khỏa chân nguyên đan. Lúc này liền là xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bắt đầu tinh tọa luyện hóa. Một đêm trôi qua, Thẩm Trường Xuyên tu vi nước chảy thành sông, dễ dàng tăng lên tới xuất khiếu nhất trọng hậu kỳ. Tu vi tăng lên, tự nhiên là để cho người ta trong lòng cực kỳ vui sướng. Bất quá Thẩm Trường Xuyên cũng không có đắm chìm tại đây loại vui sướng ở trong bao lâu, hao tốn mấy ngày thời gian, vững chắc tự thân tu vi cảnh giới. Hắn chính là bắt đầu kế hoạch của mình. Đầu tiên tự nhiên là trước đem cái kia nhất giai luyện đan sư truyền thừa đều đọc hiểu một lần, sau đó bắt đầu lá gan luyện đan thuật. Luyện đan thuật vốn không phải đơn giản như vậy liền có thể tu luyện thành công. Bình thường tu tiên giả tại có nhất định tiên phú, lại thêm có sung túc tài liệu tiêu xài luyện tập, hoặc nhiều hoặc ít cũng là muốn bỏ ra tới tốt thời gian mấy năm mới có thể đem hắn học xong đồng thời tu luyện nhập môn. Đồng thời sau khi thành công, luyện đan tỷ lệ thành đan vẫn là một cái huyền học, đằng sau còn cần tích lũy tháng ngày luyện tập. Nhưng cũng may, Thẩm Trường Xuyên cũng không là người bình thường. Làm có một cái thanh tiến độ bảng treo vết tường, đồng thời bảng công năng vẫn là một chứng minh chứng tồn tại, cái này khiến Thẩm Trường Xuyên có thông qua không ngừng luyện tập sau đó tăng lên cơ sở. Những người khác 3 ngày không luyện, có thể sẽ có chỗ lùi bước, đằng sau khả năng cần phải hao phí nhiều thời gian hơn đổi trở về. Hay hoặc là luyện sai, đi đường quên co, đến tiếp sau cần phải hao phí nhiều thời gian hơn cùng đại giới đi vốn nắn giải quyết. Nhưng này chút những người khác rất có thể gặp phải vấn đề, Thẩm Trường Xuyên đều không cần lo lắng. Luyện pháp sai, hướng đi sai, tối đa cũng bất quá là dậm chân tại chỗ mà thôi. Không cần lo lắng sẽ hay không lùi bước. Tương phản, hắn còn có khả năng thông qua bảng biểu hiện thanh tiến độ hơi một tí, tới xác định chính mình có hay không sai. Từ đó tốc độ cao vốn nắn sai lầm, đi đến chính xác con đường đi lên. Từ đó tiến một bước tăng lên tốc độ. Đối với Thẩm Trường Xuyên mà nói, chỉ cần có một tia tiến bộ, đều là tiến bộ. Bởi vì không có lùi bước, từng tia tiến bộ tích lũy tháng ngày phía dưới, chung quy sẽ đến đỉnh phong. Pháp thuật tu luyện là như thế, luyện đan thuật nắm giữ càng là như vậy. Thế là, thời gian một tháng đi qua, Thẩm Trường Xuyên trực tiếp đem nhất giai luyện đan thuật tu luyện đến 60 tiến độ. Đạt đến rất nhiều người chỉ sợ bỏ ra tới đến mấy năm đều chưa hẳn có thể với tới mức độ. Đại lượng tu luyện pháp thuật, để cho ta đối với bảng đã là có càng tiến một bước hiểu rõ. Mà lúc trước cơ sở luyện đan thuật viên mãn, cũng tiến một bước vì thế tăng thêm tiến độ. 60 tiến độ, cũng là không kỳ quái. Thẩm Trường Xuyên hài lòng gật đầu. Đây đối với nhất giai luyện đan thuật đã là sơ bộ nắm giữ. Nhưng cùng lúc, Thẩm Trường Xuyên cũng phát hiện, làm tiến độ càng cao, tăng lên tốc độ cũng là càng chậm. Đợi cho tới bây giờ 60 về sau, mỗi lần tiến bộ đã là không nhiều lắm. Mặc dù nói mỗi lần tiến bộ một chút, hắn cũng cuối cùng có thể lá gan đến 100 viên mãn mức độ. Nhưng tiến bộ quá ít, vui lâu luyện tập mong muốn tích lũy đến 100 không thể nghi ngờ cần đại lượng thời gian. Ở trong đó tính so sánh giá cả thật sự là quá thấp. Không vì hắn chỗ lấy. Huống chi, Thẩm Trường Xuyên cũng biết, chính mình cũng là thời điểm thực tiễn. Chỉ có thực tiễn luyện đan, nắm giữ tăng lên luyện đan thuật tốc độ mới có thể càng nhanh. Chương 343, nửa năm kết quả chương 343, nửa năm kết quả cũng là lúc này rồi, ngay tại Thẩm Trường Xuyên đem nhất giai luyện đan thuật tăng lên tới 60 tiến độ thời điểm, hắn làm nhiệm vụ đoạt được cái kia 10 vạn khối linh thạch, cũng đã là thông qua đại loan thôn con đường đổi thành đem đối ứng đại lượng linh dược. Thiên thời địa lợi đều đã là chuẩn bị tốt. Vậy dĩ nhiên là trực tiếp vào tay không còn gì tốt hơn. Nhiệm vụ ban thưởng làm chung được đến nhất giai luyện đan thuật, phụ tặng có tam môn đan phương. Phân biệt là dẫn khí đan, ngưng thần tụ khí đan, thanh ngọc đan. Với bạn, này ba loại đan dược, Thẩm Trường Xuyên ban đầu ở dẫn khí cảnh giới thời điểm đều từng dùng qua. Trong đó dẫn khí đan là dẫn khí tứ ngũ trọng cảnh giới thời điểm phục dùng tu luyện chủ lưu đan dược. Ngưng thần tụ khí đan thì là phụ trợ tu tiên giả theo dẫn khí lục trọng đỉnh phong tăng lên tới dẫn khí bảy trọng cảnh giới, trợ giúp hoàn thành theo dẫn khí trung kỳ đến dẫn khí hậu kỳ đột phá đan dược. Đến mức thanh ngọc đan thì hoàn toàn là dẫn khí hậu kỳ tu tiên giả tu luyện dùng chủ lưu đan dược. Nói lên cái này đan dược, lúc trước Thẩm Trường Xuyên còn vì này chuyên môn chạy một chuyến Khánh Thành mới mua hàng. Ba loại đan phương, Thẩm Trường Xuyên cuối cùng lựa chọn dẫn khí đan làm hắn luyện tập loại thứ nhất đan dược. Không có cách, 60 tiến độ nhất giai luyện đan thuật vẫn là quá thấp chút. Mà hắn mặc dù có cơ sở nhất định, lúc trước tại dẫn khí cảnh giới thời điểm đã từng chiếm được Nam Cung Thành tặng cùng cơ sở luyện đan thuật, cùng với mấy môn đê giai đan phương. Thế nhưng những cái kia quá khứ kinh nghiệm bên trong, Thẩm Trường Xuyên luyện chế độ khó khăn nhất đan dược cũng bất quá là hợp khí đan mà thôi. Cũng chính là theo dẫn khí cảnh tam trọng đỉnh phong đột phá đến dẫn khí tứ trọng phụ trợ đan dược. Trước khó sau dễ đi, ngược lại có thanh tiến độ bản tại, luôn có thể từng chút chồng lên đi. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Thẩm Trường Xuyên chính là trực tiếp bắt đầu thực tập luyện đan tiếp sống. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong chớp mắt lại qua nửa năm. Tại thời gian nửa năm này bên trong, thông qua khổ lá gan luyện đan, Thẩm Trường Xuyên thành công đem nhất giai luyện đan thuật tăng lên tới 85 tiến độ. Đồng thời, tại thanh tiến độ bảng, luyện đan thuật một hàng phân thuộc một nhóm. Dẫn khí đan, ngưng thần tụ khí đan, thanh ngọc đan luyện chế cũng đều là đại khái đạt đến 90, 81, 70 tiến độ. Mà làm này, Thẩm Trường Xuyên đã là tiêu hết 10 vạn khối linh thạch mua sắm cái kia một nhóm lớn tiên tài địa bảo. Này bồi dưỡng luyện đan sư tiêu hao, cũng không tránh khỏi quá biến thái chút. Mắt nhìn lấy thanh tiến độ bảng bên trên, cái kia mấy hàng lá gan thời gian nửa năm cũng chưa từng viên mãn luyện đan thuật tương quan nội dung tiến độ, lại tính nhẩm một thoáng, trong khoảng thời gian này đến nay tiêu hao. Thẩm Trường Xuyên cũng đều là không khỏi vì đó líu lưỡi. Nửa năm thời gian, 10 vạn khối linh thạch tốn hao ra ngoài, thu hoạch cũng là chỉ thế thôi. Nếu là đầu tư đến pháp thuật tu luyện phía trên đi, hắn chỉ sợ sớm đã là nhiều 200-300 môn viên mãn cấp bậc pháp thuật. Nói không chừng còn có thể nhờ vào đó tôi luyện, nước chảy thành sông tấn thăng đến xuất khiếu nhị trọng. Mà này luyện đan thuật tiến độ, thật là khó mà nhường người vừa ý luyện chế đan dược tỷ lệ thành đan nhất giai luyện đan thuật tiến độ ít đem đối ứng đan dược tiến độ. Nói cách khác, hiện tại Thẩm Trường Xuyên luyện chế dẫn khí đan, ngưng thần tụ khí đan, thanh ngọc đan tỷ lệ thành đan phân biệt là 7 thành nửa, 6 thành 8, 6 thành. Bởi vậy rõ ràng, này luyện đan thuật tăng lên khó khăn có bao lớn. Mà lại, đây là hắn thanh tiến độ bảng, một chứng minh chứng tình huống dưới. Khó có thể tưởng tượng, bình thường tu tiên giả nghĩ phải học được này luyện đan thuật, cần thiết tốn hao đại giới có nhiều đắt đỏ. Khó trách đan dược giá cả như vậy đắt đỏ, cuối cùng biến thành con em nhà giàu chuyên môn học. Một vị luyện đan sư bồi dưỡng, đơn giản có thể nói là hao phí núi vàng núi bạc. Nếu là có thể thành con tốt, coi như chẳng qua là 2-3 thành tỷ lệ thành đan, nương tựa theo đan dược tài liệu cùng thành phẩm ở giữa tiếp gần giá gấp 10 lần chênh lệch, nhiều ít vẫn là có thể kiếm về. Nếu là không có thể thành, cái kia núi vàng núi bạc đồng dạng đầu tư, vậy liền quả thực là toàn bộ đều trôi theo dòng nước. Nếu là không có thanh tiến độ bảng biểu hiện tác dụng, người bình thường phần lớn là không thể thành một loại kia. Thẩm Trương Xuyên không khỏi lắc đầu. Trước kia tiêu tốn rất nhiều linh thạch mua sắm đắt đỏ đan dược thời điểm, hắn cũng mắng to luyện đan sư còn có tương quan thương hội đen. Hiện nay chân chính vào tay, hiểu rõ trong đó độ khó, cũng là hiểu. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải là bởi vì hắn sắp thông qua luyện đan thuật muốn kiếm nhiều tiền quan hệ mới cải biến cách nhìn. 6-7 thành xác suất thành công, đầy đủ ta kiếm không ít linh thạch. Như vậy tiếp đó, cũng có thể bắt đầu kế hoạch. Thời gian cấp bách, cũng không có thời gian đi đem luyện đan thuật lá gan đến 100A. Thẩm Trương Xuyên đem tầm mắt thả lại trước mắt, hồi tưởng lại trước mắt thế cục, không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Những năm gần đây, lần lượt thông qua bảng đem từng môn pháp thuật lá gan đến 100% viên mãn mức độ, nhường Thẩm Trương Xuyên nhiều ít cũng có mấy phần hoàn mỹ chủ nghĩa người cảm giác. Nhưng giờ này khắc này, đã là không cho phép hắn lại tốn hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực tại luyện đan thuật bên trên, đem luyện đan thuật lá gan đến 100%. Tại nửa năm này khổ luyện luyện đan thuật tiếp sống bên trong, hắn cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài. Liên tại một tháng trước đó, Thiên Nam vực bao quát Thiên Nam thành ở bên trong 12 cái tu tiên thành thị trưởng khống giả, dồn dập phái ra lời của bọn hắn sự tình người làm sứ giả, tề tụ tại Long Tiêu phái. Trong đó, Thiên Nam thành Thẩm gia lão tổ, Lạc Thủy thành Nam Cung gia tộc Nam Cung lão tổ, Dương Sơn thành Cổ Kiếm tông vị kia thái thượng lão tổ này Thiên Nam vực ba vị thần du cảnh giới tồn tại, cũng đều còn thân hơn đến Long Tiêu phái sơn môn, cùng sư tôn Du Long tử đóng cửa nghị sự. Một cỗ gió thổi báo rông báo sắp đến không khí khẩn trương, tựa hồ tại trong thời gian ngắn bao phủ toàn bộ Thiên Nam vực. Vô số Thiên Nam vực tu tiên giả, trong lúc mơ hồ cảm giác được đỉnh lên tiên không tựa hồ bao phủ một tầng đè nén mây đen. Khí tức ngạn, bao phủ thế gian. Các phương nghị luận ầm ĩ phát giác được không đúng Thẩm Trường Xuyên, tự nhiên là tiến đến hỏi thăm một chút tin tức. Sau đó mới từ Hồng Dương sư huynh khẩu bên trong biết được, nguyên lai mấy tháng trước đó, Ngọc Thanh Tiên Tông phía trên tới mệnh lệnh, nhường Thiên Nam vực thế lực khắp nơi chuẩn bị sẵn sàng, chinh phạt tổ phiên quốc. Tin tức này, không thể nghi ngờ là nhường ngay lúc đó Thẩm Trường Xuyên sững sờ tại đường trường. Hắn không biết vì sao Ngọc Thanh Tiên Tông sẽ phát mệnh lệnh như vậy, tại sao lại giống như này lớn biến cố, Hồng Dương sư huynh cũng không có nói rõ lý do. Nhưng Thẩm Trường Xuyên rõ ràng, đại chiến cùng một chỗ, như vậy sinh tử đều không tự mình. Mặc dù Hồng Dương sư huynh an ủi qua hắn không cần lo lắng, tại hắn chết trước đó sẽ không để cho hắn tùy tiện đạp trên chiến trường. Nhưng Thẩm Trường Xuyên lo âu trong lòng không chút nào từng giảm bớt. Tu vi của hắn bất quá là không quan trọng xuất khiếu nhất trọng hậu kỳ mà thôi, cứ việc nương tựa theo thần thông hạt giống, viên mãn nhị giai pháp thuật các loại có thể làm đến đối đầu xuất khiếu tam trọng cảnh tu tiên giả, trên chiến trường, tình cảnh so với dẫn khí cảnh giới tầng dưới chót pháo hôi tốt hơn không ít. Nhưng, hắn vẫn như cũng là kẻ yếu. Trên chiến trường lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ tử vong nguy hiểm. Không nói mặt khác, liền để cho hắn lại lần nữa gặp được nửa năm trước tại yêu thú rừng sâu cái kia xuất khiếu tứ trọng ma tu Đạo Tần, hắn liền đều chưa hẳn có thể theo trong tay đối phương sống sót nắm bắt. Chương 344, đại chiến tiếp cận. Chương 344, đại chiến tiếp cận xuất khiếu nhất cảnh, cùng sở hữu cựu trọng, hắn Thẩm Trường Xuyên nho nhỏ một cái xuất khiếu nhất trọng tu tiên giả, có thể tại cấp bậc như vậy đại chiến trước mặt làm cái gì? Mẹn mẹn là một cái Thẩm gia tộc kia bên trong xuất khiếu cảnh giới trung hậu kỳ tu tiên giả cũng đều số lượng cũng không ít. Huống chi là toàn bộ Thiên Nam vực thập nhị thành rất nhiều thế lực, mà xem như địch quân thổ phiên quốc, cũng đều tuyệt đối sẽ không ít đi nơi nào. Đến lúc đó đại chiến vừa mở, trong hỗn loạn, nói không chừng liền đụng phải một cái xuất khiếu trung hậu kỳ ma tu, mang đến cho mình tử vong. Xuất khiếu nhất trọng, xa còn không có đi đến có thể nhất định sống sót mức độ. Hiện nay Thẩm Trường Xuyên có thể làm, cũng là duy nhất có thể làm. Liên là tận khả năng tăng lên chính mình thực lực, tăng lên tu vi của mình cảnh giới. Nếu là đại chiến bùng nổ, đan dược giá cả chỉ sợ sẽ càng bên trên một bậc thang, vì bảo mệnh, cũng sẽ có nhiều người hơn nguyện ý đem chính mình dự trữ chuyển hóa trở thành thực lực, đây cũng là rất nhiều tin tức xấu bên trong, tin tức tốt duy nhất đi. Chỉ mong chiến tranh bùng nổ có thể trì hoãn một chút, tận khả năng để cho ta nhiều một ít trưởng thành thời gian đi. Nhớ lại sắp đến chiến tranh, Thẩm Trường Xuyên trên mặt cũng đều là không khỏi xương nở một nụ cười khổ chi sắc. Bất quá cũng tốt tại, nghe Hồng sư huynh nói, sư tôn Du Long tử cũng không hy vọng chiến tranh bùng nổ, cho nên sư phụ sẽ tận lực kéo dài thời gian, đồng thời cẩn thận tiến hành chinh phạt. Cho nên trong thời gian ngắn, hắn vẫn là có nhất định phát dục thời gian. Chẳng qua là trong khoảng thời gian này dài bao nhiêu, không ai biết được. Thẩm Trường Xuyên đủ khả năng làm, cũng là chỉ có tận khả năng bắt lấy mỗi một phần mỗi một hào thời gian đi tăng lên chính mình thực lực. Thế là, Thẩm Trường Xuyên cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đứng dậy rời đi tông môn, đi tới Đại Loan thôn. Hắn chuyến này đến đây, chính là đem nửa năm qua này luyện chế ra tới đan dược ra sạch. Tại thời gian nửa năm này bên trong, Thẩm Trường Xuyên khổ lá gan luyện đan thuật hao tốn nhiệm vụ đoạt được 10 vạn linh thạch linh dược tài liệu. Mặc dù lúc mới bắt đầu nhất hao tổn phí phạm rất nhiều, nhưng càng đi về phía sau, nương theo lấy thanh tiến độ tăng lên, hắn luyện đan xác suất thành công cũng đều là tại từng bước tăng lên. Tại này trong quá trình, cũng tự nhiên là luyện chế được không ít đan dược. Trên thực tế, thô sơ giản lược đánh giá một chút, Thẩm Trường Xuyên đại khái tính được ra, trong vòng nửa năm hắn luyện chế thành công ra tới đan dược, toàn bộ bán đi, đoán chừng có thể hồi trở lại 8-9 thành 4. Cũng không tính là quá thua thiệt. Mà lại tại đây về sau, nương theo lấy hắn 6-7 thành trở lên tỷ lệ thành đan. Đằng sau khai lò luyện đan sẽ chỉ là tinh khiết kiếm. Đem tràn đầy đan dược túi chứa vật giao cho ông ngoại Hàn Cầm Hổ, nhường hắn thông qua Đại Loan thôn tiến hành tiêu thụ, cùng với cùng vào ở mấy cái thương hội trao đổi phân tiêu công việc, đồng thời chú ý lại thu thập một nhóm tài liệu. Thẩm Trường Xuyên liền không có ý định ra mặt xử lý này chút việc vặt, chủ yếu là khá là phiền toái. Dù hắn bây giờ xuất khiếu cảnh giới tu vi, cũng không cần tự mình ra mặt. Huống chi, nương theo lấy hắn tấn thăng xuất khiếu cảnh giới, tài nguyên không thiếu, ông ngoại Hàn Cẩm Hổ cũng đều có thể tại đan dược trồng chất phía dưới, thành công đem tu vi tăng lên tới dẫn khí lục trọng đỉnh phong. Đại cứu Hàn Đại Dung cũng đều là đem tu vi tăng lên tới dẫn khí bảy trọng cảnh giới. Lại thêm tầng kia huyết mạch quan hệ thân thích, đủ để đại biểu hắn Thẩm Trường Xuyên, người ngoài cũng không dám xem thường. Đem sự tình giao cho ông ngoại Hàn Cẩm Hổ về sau, Thẩm Trường Xuyên cũng không có lập tức trở về tông môn. Hắn muốn gặp một người, một cái sớm thông qua ông ngoại liên hệ đến hắn, đã là tại Đại Loan thôn đợi hắn 2 tháng có thừa người. Quách Thành, nghe nói ngươi có chuyện trọng yếu muốn tìm ta. Lương Trường núi đình viện bên trong đại điện, Thẩm Trường Xuyên đang ngồi ở thủ tọa bên trên, phía dưới một đạo thân ảnh con người, cung kính đứng thẳng, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Thẩm Trường Xuyên. Cái này người, chính là nửa năm trước tại Yêu Thú Sơn mạch chỗ sâu, Thẩm Trường Xuyên gặp qua một lần người cũ cấp dưới Quách Thành. Nói đến, lúc đó Thẩm Trường Xuyên hay là bởi vì phát hiện hắn, cuối cùng truy tung đến cái kia một đám ma tu tạm thời đóng quân điểm, gặp Hồng Dương sư minh, đồng thời tham dự vào phía sau loạn chiến ở trong đi đây. Là Quách Thành muốn gặp công tử. Lúc trước công tử ân cứu mạng, Quách Thành cảm động đến rơi nước mắt, không thể báo đáp, ngày sau công tử nếu là có cần thiết, xông pha khói lửa, không chối từ. Quách Thành hướng phía Thẩm Trường Xuyên cúi đầu, hành đại lễ, lời cảm kích tiếng quanh quẩn tại đại điện ở giữa. Tốt, bất quá là cơ duyên xảo hợp thuận tay thôi. Ngươi không cần như thế, ta cũng không cần ngươi làm chuyện gì. Nếu là ngươi nói tới chuyện trọng yếu liền chỉ là lời như vậy, vậy liền dừng ở đây đi. Thẩm Trường Xuyên khoát tay áo, trong lòng dù sao cũng hơi thất vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phương nói tới việc lớn là chuyện gì quan lúc trước những cái kia xâm lấn ma đạo tu sĩ có quan hệ đây. Kết quả là này. Thẩm Trường Xuyên đều có chút không thèm để ý chiến tranh tiếp cận, sau đó mau sớm hồi trở lại tông môn tu luyện đi. Đang tốt chính mình nửa năm qua không gián đoạn luyện chế đan dược, tự thân tu vi cũng tại này trong quá trình tiến một bước đạt được nền vững chắc, có khả năng dùng còn lại chân nguyên đan tu hành. Không nói tấn thăng xuất khiếu nhị trọng, trong thời gian ngắn tăng lên tới nhất trọng đỉnh phong là không nhiều đại vấn đề. Câu nói kế tiếp, đại khái liền là luyện đan kiếm linh thạch. Tiêu hao linh thạch tu luyện nhất giai nhị giai pháp thuật. Luyện đan kiếm linh thạch lặp lại quá trình. Tu luyện pháp thuật không chỉ có thể trực tiếp tăng lên chính mình đối địch thực lực, còn có thể vì thần thông của mình hạt giống thuế biến tích lũy tư lương, càng quan trọng hơn là tại lần lượt đem pháp lực tiêu hao sạch sẽ, sau đó khôi phục đầy lặp lại rèn luyện trong quá trình, có thể một chút nện vững chắc chính mình tăng cơ, đồng thời để cho mình tu vi cảnh giới càng nhanh tăng lên. Đây chính là một công ba việc chỗ cực tốt. Thẩm Trường Xuyên trong lòng kiểm kê lấy phía sau dự định. Mà lúc này, thấy này Quách Thành trong lòng không khỏi vì đó máy động. Công tử còn xin chờ một chút một ít. Nhỏ có đồ tốt dâng lên. Chỉ nguyện dùng cái này đổi lấy một chút tu luyện cần thiết tài nguyên. Quách Thành không còn dám nói nhảm, vội vàng theo ống tay áo ở trong lấy ra một viên có chút xưa cũ ngọc giản, cung kính đi lên trước đưa cho Thẩm Trường Xuyên. Xuất khiếu cảnh giới Thẩm Trường Xuyên, đối với hắn mà nói, thậm chí có thể nói là hắn đời này đủ khả năng tiếp xúc đến lớn nhất đại nhân vật. Chờ dòng dã gần 2 tháng mới có thể gặp mặt, có thể không thể bỏ qua cơ hội lần này. Đây là vật gì? Một phần bí thuật truyền thừa. Thẩm Trường Xuyên nhíu mày, bất quá vẫn là đem ngọc giản nhận lấy, thân thức dò vào trong đó. Thời xem một thoáng mở đầu, đây là. Thẩm Trường Xuyên con ngươi hơi co lại, cái eo cũng đều là không tự chủ được thẳng tắp ngồi đứng thẳng lên. Tốt chốc lát sau, Thẩm Trường Xuyên đem ngọc giản thu vào. Ánh mắt của hắn nhìn hướng phía dưới Quách Thành. Đồ vật ta nhận, ngươi muốn cái gì? Công tử đối tiểu nhân có ân cứu mạng, nhỏ không dám nhiều cầu, chỉ hy vọng ban thưởng một chút tu luyện cần thiết đan dược. Quách Thành trong lòng vui vẻ, liền vội mở miệng nói. Hắn vì sao muốn tại Đại Loan thôn chờ thêm đối phương 2 tháng? Không phải là vì thế sao? Ở trong đó đồ vật mặc dù truyền thừa bất phàm, nhưng không phải xuất khiếu cảnh giới chính mình căn bản không tu luyện được. Cùng hắn thả trong tay hít bụi, còn không bằng xuất ra đi trao đổi một chút tài nguyên tu luyện. Chương 345, Minh Hoàn Cổ Kinh. Chương 345, Minh Hoàn Cổ Kinh tới đúng rồi. Bên ngoài nghe đồn Thẩm Trường Xuyên công tử làm người thiện tâm, làm việc khẳng khái, hết sức giảng đạo nghĩa. Nghe nói đã từng Đại Loan thôn thôn dân bởi vì mệnh lệnh nhiệm vụ mà tử vong, hắn không chỉ cho cực kỳ phong phú trợ cấp, đằng sau càng thật là tốt chiếu cố con cháu đời sau, nhường con cháu đời sau trực tiếp nhảy lên theo phàm tục võ phu tấn thăng làm tu tiên giả. Bây giờ xem ra nghe đồn quả nhiên không sai. Hơi nhìn thoáng qua trong túi chứa vật đồ vật, Quách Thành trong lòng tràn đầy kinh hỉ. 80 miếng dẫn khí đan, 30 miếng thượng phẩm dẫn khí đan, 30 miếng thanh ngọc đan, còn có 3 cái ngưng thần tụ khí đan. Ở trong đó đan dược cộng lại đã là giá trị hơn vạn khối linh thạch nhiều. Đối với Quách Thành mà nói, đây không thể nghi ngờ là một bút cực kỳ tài sản to lớn, đủ để cho hắn tu luyện tới dẫn khí cựu trọng cảnh giới. Đừng nhìn dẫn khí cựu trọng cảnh giới tại Thẩm Trường Xuyên trước mặt không tính là cái gì. Trên thực tế, như không lần này cơ duyên, Quách Thành đời này, trước khi chết đủ khả năng hy vọng xa vời với tới tu vi, cũng bất quá chẳng qua là dẫn khí thất trọng mà thôi. Dẫn khí cựu trọng tu vi đã là đầy đủ hắn tại lại địa phương xa một chút chiếm cứ một phương chỗ, xây dựng trên 100 mẫu linh điển, thành lập một cái truyền thừa 200-300 năm trở lên thế lực. Xương Tông làm tổ, chuyện đương nhiên. Phải biết hơn 20 năm trước Đại Loan thôn vẫn là người nhà họ Hồ thống trị thời điểm, Hồ gia thực lực mạnh nhất cũng đều chẳng qua là dẫn khí thất trọng mà thôi. Thẩm Trường Xuyên tặng cùng, không thể nghi ngờ là đại đại vượt quá Quách Thành tâm lý mong đợi. Thiên Ân bạn tạ đối Thẩm Trường Xuyên biểu đạt lòng biết ơn về sau, Quách Thành mới mang theo đồ vật rời đi. Mà lúc này, Thẩm Trường Xuyên nhìn trong tay ngọc giản, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Này trong chiếc thẻ ngọc ghi lại, là một môn tên là Minh Hoàn Cổ Kinh cổ đạo bí thuật tản thiên. Hắn chủ yếu nội dung, giảng thuật là như thế nào luyện chế một loại tên là Kim Phong Ngọc Lộ cổ trùng, đồng thời thông qua luyện hóa này loại cổ trùng làm bản mệnh cổ khiến cho hấp thụ thiên địa linh khí, để mà trực tiếp đề cao tu vi của bản thân bí pháp. Dựa theo bí thuật tản thiên ở trong miêu tả, một khi này bí thuật luyện thành, bởi vì bản mệnh cổ cùng tự thân tâm huyết tương liên, đồng thời khí thế đồng nguyên quan hệ, như vậy về sau tu tiên giả tu vi cảnh giới tốc độ tăng lên sẽ đồng đẳng với tự thân tốc độ tu luyện kim phong ngọc lộ cổ tốc độ tu luyện, như cùng một cái bên ngoài đưa vật trang sức trợ giúp để cao tu vi của bản thân. Trên đời này lại có như thế kỳ thuật. Thần thức tinh tế xem trong đó ghi lại tin tức, Thẩm Trường Xuyên trên mặt cũng đều là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là bởi vì này bí thuật hiệu quả thật sự là quá không hợp thói thường. Nếu là luyện thành như vậy thì đồng đẳng với một cái 24 giờ không gián đoạn vận chuyển hợp vật trang sức, nhiều tu tiên giả đạt được gấp đôi tăng lên hiệu quả. Không chỉ là gấp đôi, nếu như trong đó bí thuật miêu tả không sai, như vậy kim phong ngọc lộ cổ luyện chế thành công về sau, hắn nóng ánh sáng long lanh, sạch sẽ vô hà, cùng thiên địa khí thế lẫn nhau phù hợp, cho nên hắn nhập vào xuất ra thiên địa linh khí tốc độ luyện hóa, tại xuất khiếu cảnh tu tiên giả ở trong tuyệt đối là không thua đỉnh tiêm thiên tài yêu nghiệt. Nếu là người tu luyện tự thân tư chất bình thường, như vậy này kim phong ngọc lộ cổ tốc độ tu luyện, thậm chí có thể là tự thân mấy lần trở lên. Đây đối với tu tiên giả trợ giúp to lớn, không cần nói cũng biết. Nói thật, Thẩm Trường Xuyên cũng đều là hung hăng tâm động. Nếu là này cổ đạo bí thuật có thể luyện thành, đồng thời đem hắn luyện thành bản mệnh cổ, gia tăng gấp đôi trở lên toàn tự động tu luyện, như vậy tương lai mình nói không chừng có nắm bắt tại 2 trong vòng 30 năm tấn thăng thần du cảnh. Mà dựa theo sư tôn Du Long Tử nói, có thể tại 50 tuổi trước đó tấn thăng thần du cảnh, như vậy thì có thể trở thành Ngọc Thanh Tiên Tông cực kỳ trọng yếu tương lai hạt giống, đem sẽ có được tông môn đại lực bồi dưỡng. Trong đó dụ hoặc to lớn, có thể nghĩ. Bất quá, cũng muốn cẩn thận một ít. Cứ việc này bí thuật dụ hoặc cực lớn, nhưng Thẩm Trường Xuyên cũng không có bị lợi ích cực kỳ lớn bao phủ lại lý trí. Cổ đạo một đạo, mặc dù là tu tiên bách nghệ một trong, nhưng đa số cổ đạo bí thuật cùng ma đạo có quan hệ. Này kim phong ngọc lộ cổ hiệu quả nhìn qua mê người vô cùng, lại cũng chưa chắc không phải cái gì ma đạo đại năng rơi ra tới mỗi câu. Nói không chừng là hắn dùng tới thu hoạch thủ đoạn, nói không chừng này kim phong ngọc lộ cổ là người ta dùng tới nuôi cá câu cá thủ đoạn đâu. Cẩn thận Thẩm Trường Xuyên vẫn là cân nhắc đến nguy hiểm trong đó tính. Cái gì đại nhu thành phố tới, cái gì trọng đại lợi tốt, cái gì một đêm chợt giàu cơ hội đang ở trước mắt, hơn phân nửa chẳng qua là người ta dụ thêm ra hàng thủ đoạn. Trên trời là sẽ không quá dễ dàng rất đĩa bánh. Nói không chừng nhọc nhằn khổ sở làm không công một trận, cuối cùng kèm thêm lấy chính mình cả người đều bị người ăn xong lau sạch. Vẫn là chú ý cẩn thận một điểm làm quan trọng. Ngược lại cùng những người khác so sánh, ta có thể thấy thanh tiến độ bảng, còn có thể tích lũy pháp thuật viên mãn kinh nghiệm, bản thân liền có ưu thế cực lớn. Không đội nhất thời. Có lẽ, sau khi trở về ta có khả năng tu hành một thoáng cổ thuật loại hình đồ vật, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, để cho ta ủng có nhất định năng lực phán đoán, lại thêm thanh tiến độ bảng biểu hiện công năng, thì có thể đánh giá ra có hay không có chôn hô ý niệm tới đây. Thẩm Trường Xuyên tầm mắt chớp lên, khẽ gật đầu, đem ngọc giản thu vào. Vừa vật này kim phong ngọc lộ cổ tài liệu luyện chế cũng cực kỳ khan hiếm, trong đó rất nhiều thiên tài địa bảo Thẩm Trường Xuyên thậm chí nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Không phải một thời ba khắc liền có thể luyện chế thành công. Tại đây trong thời gian ngắn, cũng đang để cho mình có đầy đủ thời gian phán đoán. Sau năm ngày, Thẩm Trường Xuyên mang theo phân tiêu cho mấy cái thương hội đan dược có được 3 vạn khối linh thạch, một nhóm luyện chế đan dược sử dụng linh dược, cùng với ở trên thị trường thu nạp đến 3 lượng dạng bình thường luyện cổ pháp môn rời đi Đại Loan thôn, bước lên hồi trở lại về tông môn đường xá. Kỳ thật còn có không ít một bộ phận đan dược đặt ở Đại Loan thôn lệ thuộc trực tiếp cửa hàng bên trong tiêu thụ. Nếu là tiêu thụ hoàn tất nhiều ít còn có thể hồi trở lại khoảng mấy vạn linh thạch. Nhưng đan dược tiêu thụ thứ này không phải một lần là xong. Thẩm Trường Xuyên cũng không có khả năng ở tại Đại Loan thôn bên trong chờ lấy đan dược tiêu thụ hoàn tất. Chiến tranh vội vã ở trước mắt, không nói giành giật từng giây, cái kia cũng không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Đến tiếp sau, chính mình mỗi tháng tới một lần, hoàn thành tính tiền, để đi linh thạch đồng thời lấy đi thu thập được luyện chế đan dược tài liệu là đủ. Sau đó, hắn muốn đem 5 phần lớn thời giờ tốn hao đến tu luyện tăng lên chính mình trên thực lực đi. Trở lại tông môn, Thẩm Trường Xuyên trực tiếp là tiến nhập bế quan ở trong. Nửa năm qua ngày đêm luyện đan đối với tự thân pháp lực thối luyện ma luyện đã là đầy đủ. Đương nhiên, tại này trong quá trình, bởi vì thường xuyên luyện đan cùng địa hỏa liên hệ quan hệ, Thẩm Trường Xuyên pháp lực cũng nhiều hơn mấy phần nóng nảy, ý này cùng bản thân hắn tràn ngập sinh cơ, thân hỏa tự nhiên một linh chi thể pháp lực không phải hết sức phù hợp. Vì thế, Thẩm Trường Xuyên đầu tiên là hao tốn 2 ngày thời gian rèn luyện tâm cảnh, sau đó lại đem còn lại hầu vương tiểu đều uống vào bụng, lại hao tốn mấy ngày thời gian, mới vừa đem pháp lực bên trong nóng nảy ý loại trừ. Cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng trong lúc mơ hồ có tăng lên, đã có một loại áp chế không nổi cảm thụ. Thẩm Trường Xuyên cũng không chậm trễ, trực tiếp dùng chân nguyên đan bắt đầu bế quan tu luyện. Chương 346, lão ma gặp nhau. Chương 346, lão ma gặp nhau. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong chớp mắt thời gian 1 tháng đi qua. Đi qua 1 tháng bế quan, Thẩm Trường Xuyên tu vi khí tức cũng đều là đạt đến nhất trọng đỉnh phong mức độ, thậm chí cả khoảng cách xuất khiếu nhị trọng cũng đều đã là không kém là bao nhiêu. Mà lại, Thẩm Trường Xuyên cảm giác được tu vi của mình đã đến cực hạn, mà lại căn cơ cũng đầy đủ kiểm chắc, nếu là hắn nguyện ý cương ép vượt qua hải lời, đột phá đến xuất khiếu nhị trọng sát suất thành công hẳn là ít nhất tại 7 thành trở lên. Nhưng Thẩm Trường Xuyên trung quy không có vội vã làm như vậy, mà là ngừng lại. Tu vi tăng lên nhanh thật là tốt, nhưng đường thẳng bay lên đến quá nhanh đi chưa chắc là chuyện tốt. Tốt nhất vẫn là tăng lên một cái tiểu giai đoạn về sau, dừng lại điều chỉnh rèn luyện một ít, nền vững chắc cơ sở, tích xúc đầy đủ lực lượng lại tiếp tục tiến lên. Bằng không mà nói, nọ mạnh hết đà, thế không thể mặc lỗ cạo. Một khi gấp gáp lấy xung quan, kết quả bởi vì xung quan lực lượng tiêu hao quá nhiều không đủ để đột phá, dẫn đến cuối cùng thất bại, đến lúc đó tạo thành cắn trả nói ít cũng phải bỏ ra 1-2 năm khổ công đi khôi phục. Này lãng phí thời gian sẽ chỉ càng nhiều. Một bước một cái dấu chân tăng lên, tại một đoạn ngắn tốc độ cao tăng lên về sau, dừng lại rèn luyện một chút thời gian, lại tiếp tục tiến lên. Đây cũng là Thẩm Trường Xuyên một mực tuân theo tu hành lý niệm. Hắn đối với tu tiên một đạo mặc dù là cầu nhanh, nhưng xưa nay không tham nhanh. Lời kế tiếp, trước tốn hao một chút thời gian đi đem trước linh dược tài liệu luyện chế thành đan dược đi. Về sau liền đi Đại Loan thôn tính tiền, nắm những đan dược này đưa qua, thuận tiện đem bán đi đan dược đoạt được linh thạch cầm về. Câu nói kế tiếp, lại là gan một lượng môn bảo mệnh nhị giai pháp thuật, là có thể nếm thử đột phá đến xuất khiếu nhị trọng. Những thứ này lời, tranh thủ tại thời gian 3 tháng bên trong hoàn thành. Thẩm Trường Xuyên ở trong lòng tính toán, đối với kế hoạch tương lai có đại khái dự định. Bất quá, cũng là tại hắn đứng dậy một khắc này, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Vô đầu một cái. Đúng rồi, còn có tìm hiểu tin tức, cũng không biết thương lượng thế nào được rồi, đi trước Hồng Dương sư minh bên kia tìm hiểu một thoáng ẩn ý đi, suy nghĩ lấp lánh ở giữa, Thẩm Trường Xuyên thân ảnh lóe lên, biến mất theo tại bế quan mật thất. Cùng lúc đó, Thổ Phiên Quốc, Thất Tuyệt Môn, nơi này, sơn môn chỗ bạch cốt chồng chất thành núi, đỉnh lên thiên không vĩnh viễn bao trùm lấy tầng tầng mây đen khiến cho đến giữa đất trời một mảnh tối tăm. Liên miên dãy núi bao phủ tại nồng đậm khói đen ở giữa, theo bên ngoài nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một tòa như là đầu lâu to lớn sơn nhạc, vụt lên từ mặt đất, tòa trấn giữa thiên địa, bỏ ra to lớn khủng bố bóng mờ. Mà tại cái kia khô lâu sơn hai cái hốc mắt, tràn ngập điểm xấu màu đỏ tươi hào quang xuyên thấu tầng tầng sương mù dày, phát tiết bao phủ cả tòa sơn môn. Thất Tuyệt Môn chỗ sâu, sơn môn đại điện, một cái mọc ra đầu đầy thật dài tóc trắng, thiếu niên bộ dáng thân ảnh, đang ngồi ở màu trắng đầu lâu chồng chất mà thành trên ghế. Giờ phút này mặc cho ai ở đây, đều sẽ sinh ra một loại một cái không dành thế sự thiếu niên, đứng tại núi thây biển máu bên trên mãnh liệt tương phản cảm giác. Lúc này thiếu niên, mặt không thay đổi nhìn phía dưới đang quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu thân ảnh. Lão tổ, lão tổ tha mạng. Lần này thật sự là phi chiến phạm tội a. Cái kia Du Long Tử chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện, dẫn đến kế hoạch cuối cùng thất bại trong gang tấc. Cũng không phải là Đồ Nhi không nỗ lực, mà là thân ảnh kia một bên giật đầu, một bên cầu xin tha thứ. Đầu đã là đập phá, máu me đầm địa, nhìn qua thê thảm vô cùng. Nhưng hắn lại không dám chút nào dừng lại. Nếu là Thẩm Trường Xuyên ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện giờ phút này đang quỳ gối bên trong đại điện không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ thân ảnh, chính là ngày đó tại yêu thú rừng sâu, tối hậu quan đầu xuất hiện cái kia khí tức tại trong thời gian ngắn đã tới thần du cảnh giới cấp độ thất tuyệt lao ma thân truyền đệ tử. Hắn lúc đó cuốn theo lấy vô thượng thần uy xuất hiện, liền chuẩn bị đem Hồng Dương sư minh chém giết, kết quả tại tối hậu quan đầu sư Tôn Du Long Tử kịp thời chạy tới, đem hắn một trường vỗ chết hơn phân nửa. Sau này Thẩm Trường Xuyên cũng tại cùng Hồng Dương sư minh nói chuyện phiếm thời điểm nói tới qua người kia, theo trong miệng biết được, người kia tên là Ứng Vô Nha, chính là thất tuyệt lao ma bảy cái thân truyền đệ tử ở trong thủ đô. Chẳng qua là lúc này Ứng Vô Nha, sớm đã là không có lúc trước nửa điểm phong phạm. Toàn thân trên dưới quần áo tả tơi không nói, một thân khí tức cũng đều là cực kỳ suy yếu, giờ phút này sợ là một cái xuất khiếu nhất trọng tu tiên giả ở trước mặt hắn, cũng đều có thể đem hắn chém giết. Không cần như thế, vi sư nghe lời Đồ Nhi, nếu cái kia Du Long Tử xuất hiện, ngươi thất bại, cũng là tình có thể hiểu. Khô lâu châu ngồi, thiếu niên nhàn nhạt lên tiếng, ngắt lời hắn. Ứng Vô Nha một mặt kinh hỉ ngẩng đầu tới. Trong lòng vui mừng chính mình có thể sống đến một mạng, không có nửa điểm lúc trước tại những đồng môn khác thân truyền trước mặt điên cuồng. Nhưng ngay sau đó, khô lâu châu ngồi thiếu niên câu nói tiếp theo, trực tiếp nhường hắn trong nháy mắt rớt xuống vô tận thâm nguyên. Cho nên, vi sư liền không phạt ngươi vạn trùng vệ tâm chi hình, nhường ngươi có một cái chết tử tế đi. Trong lúc nói chuyện, thiếu niên cái kia bình tĩnh tuấn tú trên mặt, cũng đều là lộ ra một tia thương xót. Chưa kịp Ứng Vô Nha nói cái gì, chỉ thấy thiếu niên sạch sẽ hoàn mỹ mũi trong không khí khẽ hấp, một cỗ vô hình huyết sắc khí thế tùy theo từ trên người Ứng Vô Nha thấu thể mà ra, hóa thành một luồng khói xanh, bị thiếu niên hút vào trong mũi. Cùng thời khắc đó, Ứng Vô Nha thân thể tốc độ cao khô cắt xuống, giống như là tao ngộ ngàn năm vạn năm phong hóa đồng dạng, máu thịt khô héo, hóa thành đất cát tiêu tán, chỉnh bộ thi thể tùy theo biến thành một đống bạch cốt. Thiếu niên trên mặt lộ ra say mê vẻ hưởng thụ. Tốt một lát sau, một màn kia vẻ hưởng thụ mới vừa thối lui. Ai, đáng tiếc, chỉ thu về một chút. Thiếu niên thấp giọng nỉ non, có chút tiếc hận. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay phải ra, trên bàn tay ngưng tụ một đoàn ngũ thải bàn làn quả cầu ánh sáng. Hắn ánh mắt nhìn về phía này một chùm sáng cầu. Mặc dù đồ vật không thể thành công cầm về nhiệm vụ cũng thất bại đến thất bại thảm hại, bất quá có thể mượn cơ hội này tấn thăng thần du cảnh cũng không tệ. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể giải tốt nhất một nhân cách trí nhớ ửng, không thể lãng phí. Suy tư ở giữa, thiếu niên suy nghĩ trong nháy mắt bao phủ cả tòa thất tuyệt tông trên dưới, dùng trên cao nhìn xuống chi thế, tại mỗi một cái cửa người đệ tử trên thân quét qua. Tốt một lát sau, hắn tùy ý địa điểm một cái nhìn qua 20 tuổi, nhìn qua tính cách cũng so sánh xảo trá tiên nghị nội môn đệ tử trên thân. Đưa hắn mang cho ta tới thiếu niên đối người phía dưới phát ra mệnh lệnh. Không bao lâu, cái kia trên mặt mang theo thấp phẩm bất an nội môn đệ tử chính là được đưa tới đại điện. Lao tổ đợi những người khác thối lui, cái kia nội môn đệ tử muốn nói điều gì? Bất quá thiếu niên rõ ràng cũng không thèm phí lời với hắn, trong mắt chợt lóe sáng, trong nháy mắt đánh tan hắn trong óc trí nhớ, tiếp theo cách không đem hắn chào nhất tới. Ngay sau đó, trên tay phải cái kia một đoàn ngũ thải ban lan hào quang trực tiếp cưỡng ép rót vào hắn trong đầu. Thư không trong mơ hồ bị đè ép và mẹo, cái kia nội môn đệ tử khuôn mặt cũng tại thời khắc này như là ngọn nến bị hóa tan. Một khắc đồng hồ về sau, hôn mê nội môn đệ tử ở phía dưới tỉnh lại, lão tổ, ta đây là. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mờ mịt. Ứng Vô Nha, mặc dù ngươi nhiệm vụ lần này thất bại, lại đem cảnh giới hao tổn đến xuất khiếu sơ kỳ, bất quá không quan hệ, ngày sau cực kỳ nỗ lực trở về chính là, ngươi vẫn là vi sư thủ đồ. Thiếu niên thanh âm nhàn nhạt, tại rộng lớn đại điện bên trong quanh quẩn. Rộng lớn đại điện màu xanh thâm thẳm quỷ hỏa chiếu rọi phía dưới, cái kia nội môn đệ tử khuôn mặt, rõ ràng chiếu rọi ra một tấm Ứng Vô Nha mặt. Chương 347, xuất khiếu nhị trọng. Chương 347, xuất khiếu nhị trọng tân sinh ứng vô nha trên mặt cảm kích lui ra. Bên trong đại điện, ngồi cao tại khô lâu trên ghế thiếu niên lại là rơi vào trầm tư. Lần này hắn thu vào môn hạ thân truyền đệ tử chết hơn phân nửa, chỉ trở về một cái ứng vô nha. Tổn thất không thể bảo là không nặng, cần muốn tiếp tục bổ sung mới là. Có thể này người cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể chọn lựa đạt được tới. Phiền Thoái A nghe nói cái kia Du Long Tử môn hạ đệ tử bên trong có một cái mới thu gọi là Thẩm Trường Xuyên tiểu tử, thiên tư rất là bất phàm, thành công ngưng tụ linh thể cùng thần thông hạt giống, đã là có trở thành tiên chủng tiềm lực, nộ tính cùng tư chất phóng nhãn này một mảnh tu tiên giới tuyệt đối coi là đỉnh tiêm. Ân, có lẽ ngày sau có khả năng nhìn một chút có thể hay không đem hắn bắt tới nơi này. Nếu là đem hắn trồng trở thành ma chủng, cũng có thể mượn nhờ hắn nộ tính tư chất trợ giúp chính mình tu thành môn kia ma công. Thiếu niên trên mặt như có điều suy nghĩ, hắn trong đôi mắt hắc sắc quang mang nhàn nhạt lóe lên. Lúc trước ứng vô nhà trong trí nhớ ẩn nút đến Long Tiêu phái phụ cận siêu tập đến liên quan tới Thẩm Trường Xuyên tình báo tin tức, bao quát dung mạo từng cái tại hắn trong mắt hiện hiện, đem Thẩm Trường Xuyên bộ dáng ghi ở trong lòng, liệt vào trọng điểm quan tâm nhân viên. Đúng lúc này, thiếu niên giống như là cảm ứng được cái gì, hắn ngẩng đầu hướng đại điện bên ngoài nhìn lại. Đại điện bên ngoài bầu trời mây đen bao phủ, giống như thường ngày không có gì thay đổi, nhưng thiếu niên lông mày vì đó nhíu một cái. Bạch Cốt lén lén lút lút tránh ở nơi đó muốn làm gì? Hẳn là nghĩ bản tọa mời ngươi ra tới hay sao? Thiếu niên nhàn nhạt lên tiếng. Thanh âm của hắn không có bao nhiêu, nhưng lại giống là xuyên thấu qua tầng tầng không gian, tại trên không trung quanh quẩn, chuyển khắp đỉnh lên cửu thiên. Khắc khắc khắc, không hổ là bên ngoài hung danh thao thiên thất tuyệt lắm mà, cảm giác vẫn là như vậy nhạy cảm. Mây đen bao phủ trên bầu trời, đột nhiên chút xuống rơi xuống nhất tuyến hào quang màu trắng, rơi vào đến bên trong đại điện, hình thành một cái bóng người nhàn nhạt hư ảnh, đứng ở đại điện bên trong. Bóng người kia nhìn khô lâu trên ghế ngồi thiếu niên khuôn mặt liếc mắt, tầm mắt ở trên hạ quét nhìn, không khỏi chậc chậc ngợi khen. Nhanh như vậy liền lại chuyển đổi một cỗ nhục thân. Xem ra mấy năm trước ngươi tại Du Long Tử thủ hạ bị thua thiệt không nhỏ a. Liên là không biết, ngươi bây giờ khôi phục mấy phần đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Thư ảnh to mò nhìn về phía khô lâu trên chỗ ngồi non nớt mặt mũi của thiếu niên, có chút hăng hái. Có mấy phần thực lực, ngươi tự mình tới nghiệm chứng một chút không là có thể. Kỳ thật bản tọa hiện tại hết sức suy yếu, một thân thực lực mười không còn một. Nếu là ngươi qua đây, ngươi liền kiếm lợi lớn. Thanh âm thiếu niên sâu kỳ nói, trên mặt đúng lúc đó lộ ra một tia suy yếu chi sắc, khí tức cũng là cấp tốc biến đến suy yếu, như cùng một cái ngộ nhập đến bao tố chỗ sâu người bình thường, chỉ cần nhẹ nhàng thổi, cái kia một luồng sinh mệnh chi hỏa liền có thể bị thổi tắt diệt. Ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng cũng tiếc, ta không có can đảm kia a. Thư ảnh có chút tiếc hận, thu hồi cái kia thèm nhỏ dãi tầm mắt. Lập tức hắn ngữ khí nghiêm, không nói nhảm nữa. Lần này ta tới, là có chuyện quan trọng cáo chi. Ngọc Thanh Tông gần nhất muốn đối Tây Cương Trô ra tay. Vòng thứ nhất thăm dò, hẳn là sẽ dùng các hạ vị kia đối thủ cũ Du Long Tử làm chủ. Chúng ta thân ở tiền tuyến yếu địa, sợ là phải tao ngộ phiền phải lớn. Việc này ngươi như thế nào biết được? Tự nhiên là có người cáo chi. Hừ, cái gọi là chính đạo tông môn, không phải cũng là tràn ngập lục đục với nhau, âm thầm bỏ đá xuống giếng tiết mục. Nếu là chúng ta mấy cái liên hợp lại, chưa hẳn không có cơ hội thời gian cực nhanh, trong chớp mắt lại qua nửa năm. Thời gian nửa năm này, có thể nói là Thẩm Trường Xuyên mùa thu hoạch. Hắn đầu tiên là hao tốn thời gian một tháng, tu luyện một môn có thể tăng lên trên diện rộng tự thân phòng ngự nhị giai phòng ngự pháp thuật, thông qua một tháng không gián đoạn lá gan tiến độ đem hắn lá gan đến viên mãn, tăng thêm một bước tự thân bảo mệnh năng lực. Sau đó, nhờ vào đó rèn luyện một tháng tu vi, tiến một bước nghệ vững chắc cơ sở về sau, hắn liền nhất cổ tác khí, dễ dàng đột phá đến xuất khiếu nhị trọng cảnh. Lại về sau, Thẩm Trường Xuyên liền tại luyện chế cấp thấp đan dược, bán ra đan dược thu hoạch linh thạch, dùng linh thạch tốc độ cao tu hành pháp thuật tích lũy tư lương, cảm ngộ thần thông hạt giống biến hóa lặp lại tuần hoàn ở trong vừa qua. Liên tiếp thời gian mấy tháng đi qua, Thẩm Trường Xuyên thông qua luyện chế đan dược kiếm lời ít nhất 30 vạn khối linh thạch, đồng thời đưa chúng nó tuyệt đại bộ phận đều là dùng tại pháp thuật tu luyện phía trên. Cái này khiến hắn thu hoạch có thể nói là cực lớn. Tại thanh tiến độ bảng bên trên, viên mãn nhất giai pháp thuật đã là đạt đến 700 môn nhiều. Nhị giai pháp thuật cũng có lục môn đạt đến viên mãn. Tại đại lượng pháp thuật viên mãn đặc tính kinh nghiệm tích lũy phía dưới, hiện nay Thẩm Trường Xuyên tại pháp thuật trên việc tu luyện đã là tuyệt đối đỉnh cấp thiên tài. Bình thường nhị giai pháp thuật trong tay hắn, đã là chỉ cần nhìn lên một cái, luyện bên trên một hai lần liền có thể vào tay mức độ. Đương nhiên, có thể vào tay cùng đi đến viên mãn có thể dùng tại trong chiến đấu là hai việc khác nhau. Nhưng bất kể như thế nào, nay đều giảm mạnh hắn đem nhị giai pháp thuật tu luyện viên mãn độ khó. Đây đối với Thẩm Trường Xuyên tăng lên, không thể nghi ngờ là lớn. Mà lại, bởi vì mới tu hành đại lượng viên mãn pháp thuật, nhường Thẩm Trường Xuyên tích lũy đủ nhiều tư lương, tầm mắt cũng biến thành càng thêm phóng đạt. Tại sung túc tư lương chống đỡ phía dưới, Thẩm Trường Xuyên đối với thần thông hạt giống tiếp theo trọng biến hóa, có càng tiến một bước ý nghĩ. Mặc dù này tiến một bước ý nghĩ còn vẫn còn hình thức ban đầu giai đoạn, còn chưa hoàn thành thuế biến. Nhưng Thẩm Trường Xuyên tin tưởng, khoảng cách tiếp theo trọng biến hóa hoàn thành thời gian, sợ là không dài. Mà nửa năm qua này thu hoạch còn không chỉ có chẳng qua là như thế. Bởi vì thời gian dài luyện đan cùng tu luyện pháp thuật tôi luyện, lại thêm sung túc linh thạch bổ sung tiêu hao, quá trình này nhường Thẩm Trường Xuyên tu vi cảnh giới cũng đều là tốc độ cao tăng lên. Ngắn ngủi mấy tháng công phu, đã là theo sơ nhập xuất khiếu nhị trọng một đường tăng lên tới xuất khiếu nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong mức độ. Chỉ cần hắn nguyện ý, cũng có thể dễ dàng phá vỡ mà vào nhị trọng trung kỳ. Sở dĩ dừng lại ở đây, bất quá là bởi vì tu hành lý niệm duyên cớ, chuẩn bị ổn một điểm, tích xúc rèn luyện 10 ngày nửa tháng, tích xúc đủ nhiều lực lượng lại nước chảy thành sông đột phá mà thôi. Không biết bây giờ ta, cùng bình thường xuất khiếu cảnh tứ trọng tu tiên giả so sánh, thực lực chênh lệch như thế nào. Thời gian nửa năm này một đợt thu hoạch kết quả, nhường Thẩm Trường Xuyên thực lực đạt được không ít tăng lên, cũng làm cho trong lòng của hắn tràn đầy không ít tự tin. Hắn nhớ lại lúc trước tại yêu thú rừng sâu, đối mặt cái kia gọi là Đặng Tân Thất Tuyệt Lao Ma thân truyền đệ tử, tại trong đầu so sánh chiến đấu một viên, nhưng cũng là không khỏi có chút tiếc nuối lắc đầu. Hẳn là còn không phải là đối thủ. Bất quá, bây giờ ta đã là xuất khiếu nhị trọng, lại thêm viên mãn nhị giai thân pháp thuật lôi ảnh tấn hành, tốc độ hẳn là có thể đủ miễn cưỡng theo kịp đối phương. Nếu là vận dụng thần thông biến hóa, nhiều ít có thể cùng đánh một trận thực lực. Dĩ nhiên, kết quả cuối cùng đại khái suất là thua. Chương 348, địa báo chương 348, địa báo hơi tính toán một thoáng chính mình cùng cái kia xuất khiếu tứ trọng Đặng Tân chiến lược so sánh, Thẩm Trường Xuyên phát hiện mình đại khái suất bất thua. Bất quá hắn không có chút nào nhục trí, ngược lại là tràn đầy đấu trí. Hơn nửa năm trước, nếu không phải Ngô Thiên Hạo bí thuật tương trợ, tăng thêm thần thông của mình hạt giống biến hóa trực tiếp bùng nổ, thừa dịp đối phương chủ quan công phu đánh thứ nhất trở tay không kịp. Chính diện đối chiến, mình tại cái kia Đặng Tân trước mặt chỉ sợ không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Nhưng bây giờ hơn nửa năm qua đi, chính mình tu vi nhanh đến xuất khiếu nhị trọng trung kỳ, một thân thực lực thậm chí có thể miễn cưỡng tại đối phương tiến công phía dưới bảo mệnh, ở trong đó tiến bộ, còn có cái gì không hài lòng? Hắn dù sao còn trẻ, thời gian tu luyện không đủ dài, không bằng người ta, hoàn toàn có thể lý giải. Lại cho hắn một năm nửa năm, Thẩm Trường Xuyên tự tin tất nhiên có thể có được chống lại thực lực. Mà lại, cái kia Đặng Tân cũng không phải cái gì người bình thường, dựa theo Ngô sư mình nói, Thất Tuyệt Lao Ma môn hạ thân truyền đệ tử, có thể là Thất Tuyệt môn trên vạn người ở trong chém giết ra tới đi đến cuối cùng tồn tại loại kia thực lực, tự nhiên là vượt qua người bình thường không chỉ một cấp độ. Bình thường xuất khiếu tứ trọng tu tiên giả, hẳn không có hắn cường đại như vậy. Bằng vào ta hiện thực lực hôm nay, ít nhất tại xuất khiếu tứ trọng tồn tại trước mặt bảo mệnh, vấn đề cũng không lớn. Thẩm Trường Xuyên ở trong lòng âm thầm kiểm kê chân chính. Xuất khiếu tứ trọng cấp độ thực lực, nên tính là không tệ. Đã là với tới xuất khiếu cảnh giới trung tầng chiến lực. Bất quá này xa xa còn chưa đủ a. Nhớ tới không lâu sau đó sắp đến đại chiến, Thẩm Trường Xuyên hơi thu liễm một thoáng sự hoan hỉ trong lòng. Loạn chiến phía dưới, chỉ sợ liền thần du cảnh giới cường giả đại chiến sợ đều không thiếu khuyết. Xuất khiếu cảnh trung kỳ chiến lực, tối đa cũng chỉ là có thể tại một phương không đáng chú ý chiến cuộc ở trong hơi cậu thả sống lâu một chút mà thôi. Nếu là gặp được xuất khiếu cảnh giới ngũ trọng về sau kẻ địch, đáng chết vẫn là muốn chết. Vẫn là đến tận khả năng nhanh mà tăng lên chiến lược mới được. Thẩm Trường Xuyên nhớ tới trước đó đi Đại Loan thôn đưa đan dược thời điểm nghe được tin tức, trong lòng không khỏi lại lần nữa nhiều hơn mấy phần gấp gáp. Gần nhất trong khoảng thời gian này bên trong, Thiên Nam vực mấy nhà thế lực lớn đều là dồn dập bắt đầu đại lượng mua sắm trên thị trường đan dược, phụ lục, trận pháp, pháp khí chờ có thể tăng lên tu tiên giả thực lực độ vận. Đến mức trên thị trường này chút tương quan đồ vật giá cả đều là tốc độ cao dâng lên. Đây cũng là vì sao Thẩm Trường Xuyên có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong thông qua luyện đan kiếm được 30 vạn khối linh thạch nguyên nhân chỗ. Bởi vì đầu gió vừa bật đến. So với nhu cầu, Thẩm Trường Xuyên luyện chế những đan dược này xa còn không có đi đến thỏa mãn thị trường khẩu vị mức độ. Chẳng qua là như thế không hề che giấu động tác, đã là nhường bên ngoài đối với cái này có không ít suy đoán. Có chuyện gì khả năng sắp xảy ra? Trong lúc nhất thời, tu tiên giới trên dưới dù sao cũng hơi hỗn loạn. Đầu đường cuối ngõ không ít thảo luận việc này, đủ loại tin nhảm bay lên. Nhân tâm bất ổn phía dưới, không ít thế lực nhỏ hoặc là tán tu cũng đều không thể không cầm trong tay chứa đựng linh thạch đổi thành có thể trực tiếp tăng lên chính mình chiến lược đồ vật. Cứ việc đỉnh đầu bên trên cái kia mấy thế lực lớn còn không có minh xác thông cáo, nhưng này chút động tác đã là nói rõ rất nhiều đồ vật. Linh thạch có khả năng kiếm lại, nhưng mệnh có thể chỉ có một đầu. Cái này cũng liền tiến một bước thúc đẩy sinh trưởng trên thị trường liên quan tới đan dược, phù lục, pháp khí trận pháp chờ nhu cầu. Nếu là những thương nhân khác, có thể sẽ vì dẫm lên đầu gió mà mừng rỡ không thôi. Nhưng rõ ràng nội tình Thẩm Trường Xuyên, nhưng trong lòng thì dâng lên càng lớn cảm giác nguy hiểm. Hiện nay huyên náo như vậy lòng người bàng hoàng, mấy thế lực lớn lại đều không ai ra đến nói chuyện. Mà lại, như thế không hề che giấu sưu tập vật tư, đến lúc đó trận này đại chiến quy mô, sợ là sẽ không nhỏ. Thẩm Trường Xuyên cũng từng đi gặp qua sư phụ Du Long Tử, thăm dò qua đối phương ẩn ý, mặc dù sư tôn cùng Hồng Dương sư minh đồng dạng, an ủi hắn không cần lo lắng, trừ phi là đi đến sơn cùng thủy tận, bằng không sẽ không dễ dàng khiến cho hắn ra sơn. Nhưng từ sư phụ Du Long Tử trên mặt vẻ mệt mỏi cũng có thể nhìn ra được, tình huống chỉ sợ không phải thật là khéo. Đồng thời, ở tại tông môn Thẩm Trường Xuyên cũng cảm thụ được, tông môn trên dưới nhiều hơn không ít sơ sát tiêu điều bầu không khí. Ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong, Long Tiêu phái đã làm ở hai lần tuyển nhận ngoại môn đệ tử sát hạch, đồng thời cũng nới lỏng một chút tiêu chuẩn, hấp thu trên ngàn mới nhập môn môn đồ tử đệ. Môn bên trong ngoại vụ đường cũng nhiều hơn không ít ban thưởng phong phú, chui vào thổ phiên quốc nhiệm vụ. Này chút đều tại tỏ rõ một sự kiện, cái kia chính là tông môn trên dưới đã là bắt đầu đại chiến chuẩn bị. Đại chiến sắp bắt đầu, có biện pháp nào có thể tận khả năng tại càng ngắn ngủi thời gian bên trong tăng lên chính mình đâu? Thẩm Trường Xuyên không khỏi rơi vào trầm tư. Tình thế biến hóa khiến cho hắn không thể không tìm kiếm mới tăng lên phương diện. Bởi vì hắn hiện tại kỳ thật đã là vượt qua tốc độ cao tăng lên thực lực mình giai đoạn, dần dần tiến vào một chút tăng trưởng thực lực bình cảnh lên. Hiện tại ta coi như lại nhiều tu luyện mấy môn nhị giai pháp thuật, đối với chiến lực tăng lên hiệu quả chỉ sợ đều đã không lớn. Dù sao nhiều mấy môn nhị giai pháp thuật cũng bất quá là gia tăng chính mình toàn diện ứng đối năng lực, giảm bớt mình tại một ít địa phương nhược điểm mà thôi. Đến mức đối địch cùng là nhị giai công kích pháp thuật Viêm Long Phần Thế cùng Tật Mục Du Long Kiếm ngoại trừ sát thương hình thức không giống nhau, có khác nhau lớn gì sao? Trên thực tế trừ phi tồn tại số rất ít khắc chế quan hệ, bằng không một môn nhị giai pháp thuật lớn có thể trực tiếp lặp lại thi triển mấy lần, cùng thực chiến khác biệt nhị giai pháp thuật không khác nhau nhiều lắm. Thẩm Trường Xuyên không khỏi khẽ lắc đầu. Tựa như là trong tay đao và kiếm, trong tay không có đao kiếm thời điểm, gia tăng một thanh đao kiếm đối với người vũ lực có tăng lên trên diện rộng. Nhưng khi người kia trong tay có đao kiếm, như vậy lại tăng thêm một lượng thanh đao kiếm, đối với thực lực tăng lên liền không có lớn như vậy. Ngược lại sẽ bởi vì càng nhiều đao kiếm tại thân, càng là trở thành vướng hữu, ảnh hưởng với bản thân vũ lực. Bởi vậy tạm thời mà nói, thông qua tu luyện viên mãn nhị giai pháp thuật đối với Thẩm Trường Xuyên chiến lực tăng lên, đã không có bao nhiêu cải biến. Đến mức nói tích lũy đầy đủ tư lương, sau đó nhường thần thông hạt giống phát sinh tiến một bước tiến hóa thủy biến. Này không có dễ dàng như vậy. Tu tiên giả ở giữa chiến đấu, tối ưu trung vi đều là lấy thế đè người, dùng cảnh giới cao nghiền ép thấp cảnh giới. Tiếp đó, ta hẳn là đem tất cả tinh lực đặt ở tu vi cảnh giới tăng lên phía trên. Có lẽ, ta nên nếm thử nhìn một chút, có thể hay không luyện thành cái kia Kim Phong Ngọc Lộ cổ. Nhớ tới tầng này, Thẩm Trường Xuyên tầm mắt không khỏi vì đó ngưng tụ. Nếu là có thể luyện thành Kim Phong Ngọc Lộ cổ, dựa theo hắn công năng, như vậy Thẩm Trường Xuyên tự tin có thể tại thời gian 2, 3 năm bên trong tăng lên tới xuất khiếu cảnh trung kỳ. Đồng thời dùng tốc độ nhanh hơn đến xuất khiếu đỉnh phong. Cũng chỉ có tu vi cảnh giới càng cao, mới có thể tại đại chiến ở trong có được càng nhiều tự vệ lực lượng. Suy tư ở giữa, Thẩm Trường Xuyên lấy ra lúc trước Quách Thành cho hắn cái kia một cái ngọc giản, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Chương 349, khó khăn tầng tầng chương 349, khó khăn tầng tầng trên thực tế, hiện nay Thẩm Trường Xuyên tại tăng cao thực lực phía trên, là cơ hồ đã làm đến hắn đủ khả năng cực hạn làm được. Một cái xuất khiếu cảnh tu tiên giả thực lực tạo thành, đơn giản là cảnh giới, pháp thuật, bảo khí, phù lục, đan dược trở phương diện. Trong đó cảnh giới, pháp thuật, bảo khí ba loại là chiếm cứ chính yếu nhất tác dụng. Mà hết lần này tới lần khác, pháp thuật, bảo khí hai loại, đối với Thẩm Trường Xuyên mà nói đã là đầy đủ. Tiến công đều biết môn nhị giai công kích pháp thuật, phòng ngự có bảo khí thanh đồng trùng cùng bạch ngọc hộ tâm kính, coi như là chạy trốn cũng có lôi ảnh tấn hành loại này viên mãn nhị giai thân pháp pháp thuật. Lại đi nhiều tu luyện mấy môn đồng loại nhị giai pháp thuật, hoặc là theo đuổi cái khác bảo khí, đối với Thẩm Trường Xuyên thực lực tăng lên đã sẽ không quá nhiều. Trừ phi, hắn đi tu luyện những cái kia nhị giai cao cấp pháp thuật. Nhưng cao giai pháp thuật tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người. Thẩm Trường Xuyên đã từng động đậy ý nghĩ như vậy, nhưng uy lực của nó không như thần thông, tiêu hao lại là so thần thông chỉ nhiều không ít, xem như gân gà. Đến mức so với thanh đồng trung cùng bạch ngọc hộ tâm kính càng cường đại hơn bảo khí, không cần nghĩ cũng biết giá cả kia cao, là mình bây giờ gánh vác không nổi. Cùng kỳ hoa phí cái kia linh thạch tại đây bảo khí phía trên, còn không bằng tốn hao tại lá gan pháp thuật bên trên, ít nhất lá gan pháp thuật còn có thể phụ thêm vững chắc căn cơ, tốc độ cao tăng cao tu vi cảnh giới chỗ tốt, lại cũng chưa chắc so đến được viên mãn nhị giai pháp thuật tới tốt lắm dùng. Vậy liền càng không cần nhắc tới. Cũng là bởi vì này, Thẩm Trường Xuyên thực lực tăng lên, kỳ thật đã là đạt đến một cái bình cảnh. Chỉ có tu vi cảnh giới bên trên tăng lên, đột phá bình cảnh về sau, mới có thể có đủ càng đại không hơn ở giữa tiến bộ. Nhưng tu vi cảnh giới tăng lên, cũng không phải một lần là xong. Trên thực tế, thông qua lá gan đại lượng pháp thuật, sau đó không ngừng tiêu hao pháp lực bổ sung pháp lực quá trình, Thẩm Trường Xuyên mượn nhờ bực này có thể xương gian lận đồng dạng phương thức, tu vi tăng lên tốc độ đã là vượt qua không biết bao nhiêu xuất khiếu cảnh giới tu tiên giả. Từ khi hắn tấn thăng xuất khiếu cảnh giới, cho tới bây giờ sắp đi vào xuất khiếu nhị trọng trung kỳ, cũng bất quá chẳng qua là đi qua 2 năm mà thôi. 2 năm thời gian tiến bộ, cơ hồ là mặt khác xuất khiếu cảnh giới tu tiên giả 10 năm 20 năm trở lên khổ tu mới có tăng lên. Lại nghĩ tại đây cơ sở phía trên, càng tiến một bước tăng tốc này tu vi tăng lên tốc độ. Dưới đại đa số tình huống chỉ có thể là ra tài bạc quán, có vô số linh thạch mua sắm nhị giai linh đan, đồng thời có bí pháp loại trừ đại lượng dùng đan dược trong cơ thể tích lũy đan độc. Nhưng rõ ràng đây đối với Thẩm Trường Xuyên mà nói cũng không có bao nhiêu khả năng. Mặc dù hắn đã là trở thành luyện đan sư, nhưng hắn cũng chỉ là nắm giữ nhất giai luyện đan thuật, đồng thời chỉ có thể luyện chế ra mấy thứ dẫn khí cảnh giới tu tiên giả dùng đê giai đan dược mà thôi. Nhị giai đan dược đối với hắn mà nói vẫn như cũng là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Như vậy tiếp đó, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là này Kim Phong Ngọc Lộ cổ. Nửa năm qua này, nương tựa theo Đại Loan Tôn siêu tập tới mấy đạo cổ thuật, lại thêm Long Tiêu phái cất giữ, mượn nhờ thành tiến độ bảng chi công, có nhiều ít đối với này cổ thuật có một ít phân tâm. Này Kim Phong Ngọc Lộ cổ, trong đó ẩn dấu ám thủ khả năng không lớn. Không thể nghi ngờ là có thể tăng lên tốc độ tu luyện đồ tốt, rất là thích hợp hiện nay tình huống của ta. Chẳng qua là, này Kim Phong Ngọc Lộ cổ luyện chế, cũng không phải dễ dàng như vậy a. Nhìn trong tay ngọc giản, Thẩm Trường Xuyên trên mặt toát ra một tia vẻ buồn rầu. Cổ đạo bí thuật nhiều là ma đạo bảng môn thủ đoạn, Long Tiêu phái trong tàng kinh các cất giữ cũng không nhiều, cũng chỉ là một chút kiến thức căn bản, nguyên lý chờ ghi chép. Tác dụng cũng liền trợ giúp môn đồ đệ tử khai thác tầm mắt, cũng may ngày sau đối mặt loại này kẻ địch thời điểm, có thủ đoạn ứng đối mà thôi. Theo Đại Loan thôn ở trong thu được đề giai cổ thuật, cái kia chất lượng thì càng kém. Cũng là bởi vì này, Thẩm Trường Xuyên tại thanh tiến độ bảng bên trên, có quan hệ với cổ đạo bí thuật này một cột, cũng bất quá là cơ sở cổ thuật mà thôi. Đồng thời này thanh tiến độ cũng là 20 tả hữu. Khoảng cách có thể luyện chế ra Kim Phong Ngọc Lộ cổ trình độ, còn có cực lớn khoảng cách. Phải biết cái kia Kim Phong Ngọc Lộ cổ dựa theo hắn tài liệu đến xem là thuộc về nhị giai đỉnh cấp cổ trùng. Mà này, còn vẹn vẹn chẳng qua là bước thứ nhất độ khó. Coi như mình cổ đạo tu vi tăng lên, sau đó tài liệu cũng đều là một cái to lớn vô cùng cửa ải khó. Tại mỏ linh thạch ở trong ẩn dưỡng qua trên vạn năm linh ngọc, một đầu tại cành kim chi khí bên trong đản sinh nhị giai phệ kim linh điệp, vô căn linh thủy, linh hư thảo, tinh lộ hoa, u ngọc linh căn vạn năm linh ngọc thường xuyên đeo tại thân có thể ôn dưỡng đan điền kinh mạch, có tăng lên tư chất tu luyện chi năng, đủ để trở thành một cái xuất khiếu gia tộc chuyển gia chi bảo. Nhị giai phệ kim linh điệp có thể hấp thu giữa đất trời kim thạch tài nguyên khoáng sản phía trên canh kim chi khí, tăng thêm mấy phần có thể trực tiếp tăng lên bảo khí mấy phần uy lực, hai thứ này tài liệu chính đều là thuộc về chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu thiên địa kỳ chân, mong muốn gọp đủ độ khó, cơ hội là khó như lên trời. Huống chi, coi như là đem tất cả tài liệu đều là tập hợp, bằng vào ta bây giờ đang ở cổ đạo bí thuật bên trên tiến độ, luyện chế thành công khả năng chưa tới một thành. Muốn đi đường tắt, cũng không phải dễ dàng như vậy, Thẩm Trường Xuyên không khỏi ở trong lòng thở dài. Bất quá mặc dù luyện chế Kim Phong Ngọc Lộ cổ độ khó vô cùng khó khăn, nhưng Thẩm Trường Xuyên nhưng cũng từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là có thể đem này Kim Phong Ngọc Lộ cổ luyện chế thành công, như vậy nó liền có thể tại xuất khiếu cảnh giới ở trong đối với mình một mực đưa đến tác dụng. Thậm chí khả năng tấn thăng thần du cảnh về sau còn có thể đưa đến nhất định phụ trợ. Ở trong đó hiệu quả, có thể so sánh chi bình thường tu luyện đan dược tác dụng lớn hơn không nên quá nhiều. Nếu là khả năng, hắn là nhất định phải đem hắn luyện chế ra tới. Cái mục tiêu này độ khó mặc dù lớn, nhưng nếu cơm có khả năng từng miếng một mà ăn, lớn mục tiêu tự nhiên cũng có thể từng cái phá giải ra tới. Trước tận toàn lực, xem có thể đem tài liệu sưu tập đến như thế nào trình độ. Thật sự là sưu tập không đến, cùng lắm thì có thể đi xin giúp đỡ sư phụ nha. Một chút thiên tài địa bảo đối với ta mà nói có lẽ là không có tư cách chạm đến đồ vật, nhưng đối với thần du cảnh đỉnh phong sư tôn mà nói, có lẽ cũng chỉ đến như thế mà thôi. Có chỗ dựa không cần, cái kia là kẻ ngu. Dĩ nhiên, sư phụ cũng không phải bảo mẫu, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, không thể đem tất cả tình cảm đều là tiêu hao sạch sẽ. Thẩm Trường Xuyên đem ngọc giản thu hồi trong túi chứa đồ. Nội tâm ở trong đã có đại khái dự định. Hắn đứng dậy rời đi sân nhỏ, kết thúc bế quan. Lúc này Long Tiêu phái nương theo lấy mới mấy đám nhập môn đệ tử, nhân số nhiều không ít, lại không lúc trước như vậy quặn quẽ bộ dáng. Theo ngoại vụ đường bên cạnh đi qua, còn có thể thấy không ít môn đồ đệ tử lui tới xuất nhập ngoại vụ đường, náo nhiệt rất nhiều. Chỉ là đồng thời, Thẩm Trường Xuyên phát hiện, một chút môn đồ đệ tử trên thân mang theo máu vết thương dấu vết, rõ ràng mới vừa trải qua quá chém giết. Lui tới môn đồ các đệ tử, bước chân cũng nhiều là vội vã, sắc mặt căng cứng. Càng có người phong trần mệt mỏi, nghe hắn lời nói vừa mới hoàn thành thổ phiên quốc nhiệm vụ trở về. Một cố khí tức túc sát bao phủ tại sơn môn vùng trời. Chương 350, đầu yến chương 350, đầu yến mối nguy càng gần. Cảm thụ được tông môn trên dưới bắt đầu biến đến kéo căng bầu không khí, Thẩm Trường Xuyên nội tâm bình tĩnh đồng thời, cũng đều là không khỏi thở dài ra một hơi. Lập tức không còn lưu lại, rời đi tông môn, hướng phía Đại Loan thôn phương hướng bay đi. Luyện chế Kim Phong Ngọc Lộ cổ tài liệu thu thập có thể nhường ông ngoại Hàn Cầm Hổ mượn nhờ Đại Loan thôn thế lực, đối ngoại trước sưu tập tin tức. Nhưng ở nhận được tin tức trước đó, Thẩm Trường Xuyên tự nhiên không có khả năng vô ích chờ đợi cái gì cũng không làm. Trên thực tế, mặc dù hắn dự định luyện chế Kim Phong Ngọc Lộ cổ, nhưng hắn lại không sẽ đem tất cả hy vọng đều là cược tại Kim Phong Ngọc Lộ cổ luyện chế thành công phía trên. Tại Kim Phong Ngọc Lộ cổ luyện chế thành công trước đó, hắn tuyệt sẽ không thả hắn hiện nay một bộ này khổ tu kế hoạch. Hắn sẽ còn duy trì trước đó nửa năm hành động, luyện chế đan dược, bán đan dược thu hoạch linh thạch, dùng linh thạch tu luyện pháp thuật, tăng tốc thối luyện tăng lên tu vi của mình cảnh giới. Luyện chế đan dược. Ở trong đó, mặc dù nói hiện nay Thẩm Trường Xuyên thực lực tăng lên đã là đạt đến nhất định bình cảnh, lại nhiều tu luyện mấy môn pháp thuật đối chiến lực của hắn tăng lên không phải rất lớn. Có thể nỗ lực lá gan pháp thuật trong quá trình, đối tu vi cảnh giới thối luyện tăng lên hiệu quả có thể không có mấy phần giảm bớt, Thẩm Trường Xuyên đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ dạng này một đầu đường tắt. Mà lại, cuối cùng nếu là Kim Phong Ngọc Lộ cổ luyện chế thất bại, hắn cũng ít nhất còn có này loại tăng cao tu vi phương thức làm giữ gốc tiến bộ. Không tiêu tốn bao lâu thời gian, Thẩm Trường Xuyên chính là đi tới Đại Loan thôn. Giống như lúc trước như vậy, trước là đi gặp mấy cái thân nhân, cùng bọn hắn nói chuyện phía một phiên, tự thân tỉnh. Mặc dù xuyên qua đến đây phương thế giới, dung hợp nguyên thân linh hồn, tân sinh chính mình dùng người xuyên việt làm chủ. Nhưng người sống một đời, ai có thể vô tình? Xem mấy người bộ dáng, qua cũng không tệ, Thẩm Trường Xuyên cũng là thoáng an tâm. Ông ngoại Hàn Cầm Hổ đang chuẩn bị đem Đại Loan thôn làm lớn làm mạnh, qua lại không mệt đình, rất là có một phiên hào khí. Mà mẫu thân Hàn Nguyệt Nhi, tựa hồ thoát ly Thiên Nam thành Thẩm gia đại viện cái kia từng bước nguy cơ vòng xoáy lớn, lại cùng thân nhân huynh đệ sinh hoạt chung một chỗ, tâm tình khí sắc càng ngày càng khá hơn. Rõ ràng tại Đại Loan thôn bên trong trôi qua rất là thư thái, thậm chí nhàn rỗi nhàm chán phía dưới, còn hỗ trợ lo liệu một thoáng Đại Loan thôn đủ loại sự vụ, cũng xem như giảm bớt một thoáng ông ngoại Hàn Cầm Hổ trên bờ vai trọng trách. Nhìn mẫu thân Hàn Nguyệt Nhi ngâm nga bài hát, lông mày giãn ra, tại linh tuyển một bên xây dựng dược điển bên trên tưới hoa bộ dáng. Thẩm Trường Xuyên nguyên bản giấu ở sâu trong nội tâm lo lắng cũng đều là buông lòng xuống. Đương nhiên, gặp qua thân nhân về sau, Thẩm Trường Xuyên cũng tự nhiên không có quên chính sự. Đem mới luyện chế đan dược giao cho ông ngoại Hàn Cầm Hổ, nhường hắn thông qua Đại Loan thôn con đường tiêu thụ ra đi. Đồng thời lấy được bên trên một nhóm đan dược bán sau khi ra ngoài linh thạch, cùng với gần nhất thu thập được luyện chế đan dược linh dược tài liệu. Ngay tại Thẩm Trường Xuyên chuẩn bị mang theo đồ vật rời đi, hồi trở lại tông môn lúc tu luyện, ông ngoại Hàn Cầm Hổ lại là ngăn cản hắn, cùng hắn nói một sự kiện. Liên lá Long Tiêu phái một cái ngoại môn đệ tử, khi biết Đại Loan thôn công khai thu thập cổ thuật loại hình đồ vật về sau, chủ động tới cửa, đưa lên một phần cổ đạo bí thuật truyền thừa, hy vọng có thể gặp hắn một lần. Trong lúc nói chuyện, Hàn Cầm Hổ cũng đều là đem một khối ngọc giản lấy ra ngoài, đưa cho Thẩm Trường Xuyên. Ồ, Long Tiêu phái ngoại môn đệ tử tiếp nhận ngọc giản, Thẩm Trường Xuyên trên mặt cũng là có chút kỳ quái. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, đối phương cùng mình đều coi là đồng môn sư huynh đệ. Vì sao muốn thấy mình? Thần thức dò vào trong chiếc thẻ ngọc, hơi xem một thoáng nội dung trong đó. Ừm, cổ đạo truyền thừa. Thẩm Trường Xuyên lông mày vì đó nhảy lên. Thứ này đối với mình cũng không ít tác dụng. Chẳng qua là đối phương là từ đâu tới? Ông ngoại có biết người kia là lai lịch gì? Giống như cái kia Kim Phong Ngọc Lộ cổ cũng là người khác đưa tới cửa a. hiện tại lại vừa vặn tới một phần cổ đạo truyền thừa. Là trùng hợp vật khí, vẫn là cái khác, Thẩm Trường Xuyên trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần đề phòng suy nghĩ. Thời tìm hiểu qua, người kia gọi là Đường Vân Thành, là Khánh Thành một hộ họ Đường tiểu tán tu gia tộc xuất thân, gia tộc kia mấy đời dựa vào tại Khánh Thành bên trong làm thuê chiếu khán ngoài thành linh điện, thuê thủ vệ, ra ngoài tiêu diệt toàn bộ yêu thú chờ làm việc vật nhiệm vụ truyền thừa xuống, cũng là có một ít bản sự. Hơn nửa năm trước, Long Tiêu phái mở rộng sơn môn chiêu tu đệ tử, hắn thông qua được sát hạch, tiến nhập Long Tiêu phái. Thứ này, theo hắn nói tới chính là một tháng trước, hắn cùng đồng môn hoàn thành một cái chui vào thổ phiên quốc nhiệm vụ thời điểm ngoài ý muốn đoạt được. Lúc ấy cùng bọn hắn đồng hành, là một cái nội môn xuất khiếu cảnh trưởng lão, bởi vì làm nhiệm vụ thời điểm ra một chút ngoài ý muốn, dẫn đến vị kia nội môn trưởng lão không thể không ra tay công diện bọn hắn phụ cận một vòng tròn nuôi phàm nhân luyện công ma tu gia tộc, thứ này chính là chiến lợi phẩm của hắn một trong. Trở về thời điểm, hắn đi qua Đại Loan thôn tu chỉnh, vừa vặn nghe nói Đại Loan thôn thu thập cổ đạo bí thuật, cho nên đem hắn dâng lên, hy vọng có thể gặp ngươi một mặt. Hàn Cấm Hổ mở miệng nói ra, đem chính mình hiểu rõ đến đồ vật nói ra. Những tin tức này cũng không khó nghe ngóng, nhiều người phía dưới tùy tiện thám thính một thoáng cũng đều có thể tìm được. Huống chi, sớm tại mấy năm trước, biên hoang vùng đất bởi vì Ngô gia tập sự tình sinh ra náo động thời điểm, Thẩm Trường Xuyên liền từng khiến cho hắn thành lập Đại Loan thôn tình báo thu thập con đường. Bây giờ mấy năm trôi qua, tin tức này tình báo thu thập con đường cũng càng thành thục. Bằng không mà nói, Thẩm Trường Xuyên mỗi tháng sản xuất đại lượng đan dược làm sao có thể như vậy tốc độ cao tiêu thụ ra đi, còn có những cái kia đại lượng luyện chế đan dược dược liệu tài liệu lại làm sao có thể dễ dàng như vậy thu thập đầy đủ bộ dạng này sao? Đã như vậy, cái kia liền gặp một chút đi. Thẩm Trường Xuyên hơi suy tư một chút, nhẹ gật đầu. Theo ông ngoại Hàn Cầm Hổ giảng thuật lai lịch, hắn đã là đại khái đoán ra mục đích của đối phương. Gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay, Thiên Nam vực lòng người lưu động, không ít người đều có thể đoán ra một vòng đại chiến sắp mở ra. Long Tiêu phái hạ thấp tuyển nhận môn đồ đệ tử cánh cửa, liên tiếp bắt đầu tuyển nhận, tiến hành nhập môn sát hạch. Hơi thông minh một điểm người đoán chừng đều có thể đoán được, này sợ là muốn chiêu pháo hôi, nhưng vẫn như cũng là có đại lượng tầng dưới chót tu tiên giả chạy theo như vịt, làm việc nghĩa không chùn bước tham dự vào nhập môn sát hạch ở trong. Này đơn giản cũng là bởi vì tầng dưới chót tu tiên truyền thừa khan hiếm, nếu là có thể tiến vào Long Tiêu phái bực này đại tông môn, liền có thể tiến vào một cái càng cao bình đài điểm xuất phát, có thể tại tu tiên đạo lộ bên trên càng tiến một bước mà thôi. Long Tiêu phái là bọn hắn khó được bay lên lối đi, coi như vì thế, có thể muốn nỗ lực nhất định sinh mệnh cũng đáng. Dạng này người, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang theo hiệu quả và lợi ích chi tâm. Cái kia Đường Vân Thành 89 phần 10 cũng là trong đó một phần tử. Tiếp lấy cơ hội này cầu được mặt thấy mình một mặt, đơn giản là đầu hiến, leo lên. Tựa như là từng quan sát mô một bộ phim một dạng, bỏ ra mấy trăm lạng bạc dòng mục đích đúng là vì thấy đại nhân vật một mặt. Nếu thu đối phương lễ, hắn cũng muốn gặp người kia. Chương 351, Tây Cương tình thế chương 351, Tây Cương tình thế ngươi chính là Đường Vân Thành. Đã ngươi cũng là Long Tiêu phái môn đồ, ta đây liền gọi ngươi một tiếng Đường sư đệ. Ngươi muốn gặp ta cần làm chuyện gì? Bên trong đại điện, Thẩm Trường Xuyên ngồi tại thủ tọa bên trên, có chút hăng hái nhìn phía dưới trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, đồng thời thần thái cung kính bởi trẻ thân ảnh. Sư đệ cũng không sợ cầu. Thẩm sư huynh lúc trước từ biên hoang vùng đất giống như thần lời quật khởi, đánh vỡ rất nhiều không có khả năng, cho chúng ta tầng dưới chót không quyền không thế tán tu cực lớn khích lệ. Ta sở dĩ có thể đi đến hôm nay, cũng hoàn toàn là bởi vì sư huynh ngài tồn tại. Có thể thấy Thẩm sư huynh một mặt, cũng đã là đủ hài lòng. Đường Vân Thành trên mặt tràn đầy xúc động. "Hả? Thật sao? Cái kia gặp ta một mặt, ngươi cảm thấy thế nào?" Hôm nay gặp mặt, mới biết bên ngoài nghe đồn Vu sư huynh không kịp chân nhân một phần bạn, quả thật như đom đóm chi tại trăng sáng. Cổ nhân nói nghe danh không bằng gặp mặt, thật không lừa ta." Đường Vân Thành nghiêm nghị nói, trong mắt có một loại thấy thần tượng người hái mộ cùng nhiệt cảm giác. "Ha ha, sư đệ cũng là thú vị." Sau nửa canh giờ, Đường Vân Thành trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, bước chân nhẹ nhàng rời đi đại điện. Tại chỗ bên trong, Thẩm Trường Xuyên ngồi tại thủ tọa bên trên mặt nụ cười cũng đều là dần dần nhạt đi, cái eo dựa vào ghế. Nghĩ không ra một ngày kia, ta cũng trở thành trong mắt rất nhiều người đại nhân vật. Thẩm Trường Xuyên không khỏi khẽ lắc đầu, có chút thổn thức cảm giác. Tấn thăng xuất khiếu cảnh giới hắn, cũng đúng là rất nhiều dẫn khí cảnh giới tu tiên giả trước mặt, là thuộc về loại kia bao trùm ở trên trời đại nhân vật. Nửa canh giờ nói chuyện với nhau, Thẩm Trường Xuyên có thể cảm giác được, cái kia Đường Vân Thành có lẽ có mấy phần nhận biết leo lên chính mình cái mặt, nhưng cũng chắc chắn có sùng kính ý nghĩ của mình chỗ. Không thể không nói, có người sùng bái định nọ cảm giác, còn tưởng là coi như không tệ. Khó trách Hồ Quân Vương loại hình ưa thích thân cận tiểu nhân. Loại kia đến từ người khác cảm giác thỏa mãn, cũng không phải cái gì mạo phạm thẳng thắn can gián trung thần đủ khả năng cung cấp. Đương nhiên, xuyên qua này phương thế giới gần 10 năm, dựa vào thanh tiến độ bảng từng bước một đi cho tới hôm nay, Thẩm Trường Xuyên tâm trí sớm đã là đang từng bước gian nan khổ tu trong quá trình tôi luyện thành tựu, đương nhiên sẽ không như là kiếp trước 20-30 tuổi mới ra xã hội như vậy, bị hai câu định nọt chính là lừa dối đến váng đầu chuyển hướng. Trầm mê ở người khác định nọt này loại cấp thấp niềm vui thú. Tại đây nói chuyện phiếm thời gian nửa tiếng bên trong, Thẩm Trường Xuyên cũng không có đắm chìm tại đối phương nói khoác lời nói ở trong. Tương phản, phần lớn thời giờ hắn quan tâm trọng điểm đều là tại chuyến này đi tới thổ phiên quốc nhiệm vụ trải qua bên trên, thông qua đối phương giảng thuật tự mình trải qua tới hiểu tuyến đầu thế cục phát triển, cùng với Tây Cương chỗ tình báo. Mà trên thực tế, hắn cũng xác thực theo Đường Vân Thành trong miệng, đạt được rất nhiều tin tức trọng yếu. Tây Cương chỗ thời tiết âm lãnh nóng ướt, thường xuyên sẽ tao ngộ mưa dầm liên miên, một năm có thể thấy thái dương thời gian đều không đủ một nửa. Giã ngoại nhiều nguy hiểm đầm lầy, độc trùng manh thu khắp nơi trên đất, lại thêm tu tiên giới nhiều tu ma đạo, cho nên bọn hắn bên kia địa phương cổ thuật phát triển không sai trong đầu tổng kết cùng Đường Vân Thành trao đổi lấy được tin tức. Thẩm Trường Xuyên không khỏi sờ lên cái cằm, rơi vào trầm tư. Thổ Phiên Quốc khí hậu hoàn cảnh cùng Thiên Nam vực có không ít khác biệt, đồng thời chỗ kia như là vô pháp vô thiên ma của chỗ, đi đường lối cùng Thiên Nam vực chủ thể tu tiên đạo lộ có không ít khác nhau. Đối mặt loại kia kẻ địch, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, Thẩm Trường Xuyên trong lòng nhiều ít nhiều hơn mấy phần lo lắng. Hoàn cảnh địa lý khác biệt, bản thân liền sẽ đối ngoại lai người bọn hắn có ảnh hưởng. Chúng chi đối diện chủ lưu đi đều là loại kia hung ác ma đạo, lực sát thương phi phàm. Nhất là cổ thuật phương diện, mặc dù chỉ là hơi đọc lướt qua một chút cổ thuật cơ sở, nhưng Thẩm Trường Xuyên đối với cổ thuật một đạo cũng là hiểu rõ không ít. Có lẽ chủ tu cổ thuật thủ đoạn tu tiên giả chính diện sức chiến đấu không mạnh, thậm chí có thể nói được là nghèo nàn. Nhưng cổ thuật lại thắng ở che giấu, âm hiểm phía trên. Chỉ cần bọn hắn không ngốc thiếu đến nhảy ra đang đối mặt địch, mà là núp trong bóng tối, sơ ý một chút, cảnh giới cao tu tiên giả đều có thể bị bọn hắn ám toán chết. Đường Vân Thành bọn hắn chuyến này nhiệm vụ chính là như thế. Có nhiều người tại cùng theo tiến công cái kia tiểu gia tộc thời điểm, không minh bạch chính là chết tại trên nửa đường đồ. Lần này đại chiến, sợ là hết sức hiểm. Xem ra Hồng Sư Minh lộ ra, sư phụ bị Ngọc Thanh Tiên Tông người ở phía trên nhằm vào, là 89/10. Thẩm Trường Xuyên không khỏi thở dài một hơi. Coi như đoán được một chút mánh khỏe lại có thể thế nào. Hắn không quan trọng một cái xuất khiếu cảnh giới nho nhỏ tu sĩ, có lẽ có thể tại dẫn khí cảnh giới tầng dưới chốt tu tiên giả trước mặt giả bộ lao sói bấy đuôi, nhưng ở Ngọc Thanh Tiên Tông trước mặt, lại là một đầu không có ý nghĩa sâu kiến thôi. Sư phụ Du Long Tử đều không thay đổi được cái gì, hắn cũng càng không cách nào cải biến, chỉ có thể trực diện hiện thực. Cũng may, cũng không hoàn toàn là thế yếu. Mặc dù bị phía trên nơi nhằm vào, nhưng sư phụ ứng đối cũng rất khéo léo, dùng chi vì mực cớ, đem Thiên Nam vực cái khác có thần du cảnh trấn giữ thế lực lớn cũng đều là buộc chung một chỗ, khiến người khác cùng nhau ra sức, tiến đánh Thổ Phiên Quốc. Nghĩ tới chỗ này, Thẩm Trường Xuyên nguyên bản lo âu trong lòng cũng đều là hơi giãn ra không ít. Việc này vẫn là nghe Hồng Dương sư huynh nói, có lẽ là bởi vì lúc trước yêu thú rừng núi từng có quá mệnh giao tình. Hồng Dương sư huynh đối với hắn cũng so sánh thân cận, hướng hắn tiết lộ một thoáng nội tình. Tiến đánh Thổ Phiên Quốc mệnh lệnh là từ võ trấn mang tới, mà lại cũng chỉ có Long Tiêu phái tiếp đến mệnh lệnh này. Không hề nghi ngờ, dùng Long Tiêu phái này ba dừa hai táo, làm thật nếu là nghe theo mệnh lệnh đi, đó cùng lấy trứng chọi với đá không có gì khác biệt. Dù sao lúc trước, toàn bộ Long Tiêu phái tông môn trên dưới cũng bất quá là 1000 người trên dưới mà thôi. Này hoàn toàn là tại mượn đao giết người. Nhưng sư phụ Du Long Tử có thể đi đến hôm nay, có thể cũng không phải đồ đần độn. Mặc dù không cải biến được tiến công Tây Cương chỗ toàn cục, nhưng hắn trở tay chính là mượn nhờ Tiên Tông bên trong giao thiệp, đem mệnh lệnh này lan tràn tới toàn bộ Tiên Nam vực Ngọc Thanh Tiên Tông cấp dưới thế lực phía trên, đem hắn thế lực của nó đều là kéo lên thuyền. Một bước này xác thực xảo diệu, bởi vì Tây Cương chỗ mặc dù cái kia ma đạo bừa bãi tàn phá, ma đạo tu sĩ sát phạt thủ đoạn bên trên chiếm cứ ưu thế, nhưng lại bởi vì ma đạo tu sĩ vì tư lợi, tùy ý sát lục cướp đoạt tài nguyên quan hệ, dẫn đến toàn bộ Thổ Phiên Quốc diện tích mặc dù không kém Thiên Nam vực, nhưng toàn bộ tu tiên giới theo tầng dưới chót đến bên trong cao tầng tu tiên giả số lượng xa không thể cùng Thiên Nam vực so sánh. Kéo lên toàn bộ Thiên Nam vực thế lực khắp nơi, cũng chưa chắc không thể cùng Thổ Phiên Quốc tu tiên giới một trận chiến. Sư phụ bên kia, hẳn là không cần ta lo lắng, vẫn là trước quan tâm chính mình đi. Nghĩ đến tầng này, Thẩm Trường Xuyên không khỏi khẽ lắc đầu, đem phát tán suy nghĩ thu hồi lại. Xem ra, sau đó phải nhiều nghiên cứu một chút cổ thuật. Một khi sự tình có biến, đối đãi ta cũng phải đi sâu Thổ Phiên Quốc tác chiến thời điểm, cổ thuật nhiều ít cũng là một loại hộ thân thủ đoạn. Chương 352, lại đến Khánh Thành chương 352, lại đến Khánh Thành mà lại, nếu hắn cổ thuật phát triển, như vậy luyện cổ tài liệu hẳn là không ít ta. Nói không chừng có thể theo Thổ Phiên Quốc ở trong thu hoạch luyện chế Kim Phong Ngọc Lộ cổ đạo tài liệu. Tâm niệm vừa động ở giữa, Thẩm Trường Xuyên đối với tương lai cũng đều là có một cái đại khái dự định. Tại Đại Loan thôn bên trong nghỉ ngơi một ngày, Thẩm Trường Xuyên chính là mang theo lần này thu hoạch lại lần nữa rời đi. Bất quá lần này, hắn cũng không có trực tiếp hồi trở lại tông môn, mà là hướng phía Khánh Thành phương hướng bay đi. Giá khinh thuộc đường tiến vào nội thành, lúc này có một cái cụt một tay xấu xí thanh niên gầy ốm tiến lên, hỏi thăm muốn hay không dẫn đường. Lời nói trong thành này mỗi một lối đi đường tắt hắn đều là phi thường quen thuộc, chỉ cần một khối linh thạch liền có thể bớt đi hắn rất nhiều thời gian, tuyệt đối có lợi. Thẩm Trường Xuyên hơi sững sờ, cũng không phải nói cái gì kinh ngạc tại không người nào dám tới đến trước mặt hắn chào hàng. Trên thực tế vào thành thời điểm hắn cũng đã là thu liễm khí tức, bình thường tu tiên giả cũng căn bản là không có cách phát hiện hắn là một cái xuất khiếu cảnh giới tồn tại. Một nhìn qua sẽ chỉ chính là một cái bình thường dẫn khí cảnh tu tiên giả. Chân chính nhường Thẩm Trường Xuyên ngây người là hắn giống như gặp qua cái này người. Mấy năm trước hắn vừa tấn thăng dẫn khí thất trọng không bao lâu, đến đây này Khánh Thành mua sắm một chút tu luyện sử dụng đan dược. Khi đó là hắn lần đầu tiên tới lấy Khánh Thành, cũng tựa hồ là cái này người tiến lên hỏi thăm có hay không cần dẫn đường, nói còn có khả năng mang đến chợ đen đi dạo một vòng. Chẳng qua là thời điểm đó chính mình người mang khoản tiền lớn, đồng thời mục tiêu rõ ràng, chuẩn bị đi mua sắm dẫn khí thất trọng đủ khả năng sử dụng đan dược, không muốn ra ngoài ý muốn, cho nên cự tuyệt đối phương, lời nói ngày sau có nhu cầu lại nói. Sau này hộ tống thương đội thời điểm, mặc dù cũng đã tới mấy lần Khánh Thành, nhưng lúc đó bên người rất nhiều thương đội hộ vệ, những cái kia dùng dẫn đường mà sống kiếm linh thạch tầng dưới chót người dẫn đường tự nhiên có nhãn lực tỉnh sẽ không tới gần. Chưa từng nghĩ bây giờ mấy năm trôi qua, vậy mà lại lần nữa ở đây gặp được đối phương. Chẳng qua là so sánh năm đó, cái này người người mặc lấy cũ nát áo dài, một cánh tay trống rỗng, cái eo biến đến còn xuống không ít, trên mặt cũng nhiều hơn không ít gió xương. Cùng một cái cửa thành, cảnh tượng giống nhau, cùng là một người, cửa thành phụ cận không có bao nhiêu biến hóa, tình cảnh cũng không có nhiều biến hóa, nhưng người tới cùng khi đó so sánh, đã là biến đến tang thương cùng già yếu, thiếu đi mấy phần linh động, nhiều hơn mấy phần nghèo túng. Cái loại cảm giác này giống như là bị sinh hoạt gánh nặng đè ép xuống. Thời gian ở trước mắt trôi qua, nhường Thẩm Trường Xuyên không khỏi sinh ra một tia hốt hoảng chi sắc, lại là có chút sững sờ ngay tại chỗ. Lờ mờ ở giữa, trong lòng của hắn đúng là sinh ra một tia cảm xúc vô hình. Tiên trưởng, ngài xem. Cụt một tay xấu xí nam tử căng thẳng thân thể một cái, cúi đầu nhìn xem Thẩm Trường Xuyên, cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi. Hả, không có việc gì. Thẩm Trường Xuyên lấy lại tinh thần, tầm mắt tại hắn trên thân trên dưới đánh giá một phiên. Nhớ lại mấy năm trước gặp nhau, Thẩm Trường Xuyên rõ ràng có thể cảm giác được. Mấy năm trước cái này người, khuôn mặt mặc dù không tốt, nhưng thần thái nhỏ bé sau khi, trong mắt như cũ mang theo một tia ánh sáng. Hiện nay, trên người đối phương đã là nhiều hơn mấy phần nghèo túng, tựa như là trên thân đè ép một loại nào đó vô hình gánh nặng, lại bởi vì một loại nào đó trách nhiệm hoặc là nguyên nhân gì, không thể không mạnh nâng lên tới. Trong mắt Quan Hải đã là triệt để trở nên ảm đạm. Ta nhớ được ngươi. Ngay tại cái kia cụt một tay thanh niên lo sợ bất an, xuất mồ hôi chán, trong lòng suy tư là chính mình chỗ nào đắc tội trước mắt tiên trưởng thời khắc, Thẩm Trường Xuyên bỗng nhiên mở miệng lên tiếng nói. Mấy năm trước, ta lần đầu tiên tới Khánh Thành, ngươi cũng là giống như ngày hôm nay đi đến trước mặt ta hỏi ta có hay không cần dẫn đường. Chưa từng nghĩ ta lần nữa tới này Khánh Thành, lại gặp được ngươi. Đúng, đúng à, khó trách tiểu nhân cảm thấy tiên trưởng ngài có chút hiền hòa, chẳng qua là trong lúc nhất thời không nhớ nổi thanh niên gầy ốm có chút thanh âm có chút lắp bắp nói, trong lúc nhất thời đúng là đều không thể lấy lại tinh thần. Bất quá Thẩm Trường Xuyên nói như vậy, lại cũng là khiến cho hắn thở dài một hơi. Ít nhất người trước mắt cũng không phải là chính mình trước kia đắc tội kẻ thù năm đó ta có việc gấp, lời nói ngày sau có cơ hội lại nói. Bây giờ nếu gặp lại, cái kia gặp nhau tức là hữu duyên, ngươi liền theo ta đi một chuyến như thế nào? Nhìn đối phương cung cung kính kính, một bộ cần nhỏ vì thận dáng vẻ, Thẩm Trường Xuyên chẳng biết tại sao, cũng là sinh ra một tia cảm xúc. Tùy theo lấy ra 5 khối linh thạch, đưa tới trong tay đối phương, ôn hòa mở miệng nói: "Tiên trưởng này, nhiều lắm, một khỏa linh thạch là đủ. Thu cất đi, gặp nhau tức là hữu duyên, cái này đối ta mà nói, không coi là cái gì. Nếu như ngươi cảm giác nhiều lắm, vậy liền nói với ta nói mấy năm này chuyện phát sinh, liền xem như là ta nghe chuyện xưa để tài nói chuyện chính là có lẽ là hắn bản thân liền thiếu linh thạch, cũng có lẽ là Thẩm Trường Xuyên cường ngạnh." Cái kia cụt một tay xấu xí thanh niên do dự một lát, cuối cùng đầy cõi lòng cảm kích cảm tạ Thẩm Trường Xuyên một phiên, tiếp theo mới vừa đem 5 mai linh thạch nhận lấy. Thẩm Trường Xuyên muốn định đi Khánh Thành bên trong lớn nhất thương hội thế lực phân hội Vạn Linh Các nhìn một chút, có thể mua hay không đến vạn năm linh ngọc. Bây giờ gặp lại thanh niên này, nhớ tới năm đó hắn nói tới chợ đen, trong lòng cũng đều là không khỏi sinh ra một chút tâm tư đến, nhường hắn mang chính mình đi chợ đen một chuyến. Trên đường đi nói chuyện phiếm, Thẩm Trường Xuyên cũng biết cái này người tên cùng mấy năm này trải qua. Cái này người tên là Vương Tiểu Nhị, một cái từ thôn quê hạ được một chút cơ duyên đi vào tu tiên đạo lộ, vào thành rảnh tiền trình bình thường nông hộ con. Có thể nói, hắn liền là thôn bọn họ có tiền đồ nhất một cái kia, là người cả thôn hy vọng. Chỉ tiếc, hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ dẫn khí nhất trọng tu tiên giả, là tu tiên giới ở trong tầng dưới chốt nhất tồn tại. Khánh Thành phồn hoa, cùng hắn bực này tầng dưới chốt nhất sâu kiến không có bao nhiêu quan hệ. Tu vi như thế chỗ, khả năng liên thành bên trong một chút trẻ con cũng không bằng. Tự nhiên tìm không thấy cái gì tốt công tác. Cuối cùng đánh liều mấy năm, cũng là làm quen một bang phái đại ca, sau đó miễn cưỡng mới dùng ở cửa thành phụ cận nơi hẻo lánh ở lại, cho mới tới bên ngoài tới tu tiên người làm dẫn đường. Đúng vậy, cho dù là làm dẫn đường, cũng là cần bái đại ca. Liên như là thế gian tên ăn mày cũng có địa bàn đồng dạng. Không có đại ca bối cảnh, liên phàm thế nhân gian tên ăn mày đều không làm tiếp được. Dẫn đường kỳ thật nửa điểm đều không dễ. Khánh Thành người đến người đi, tu tiên giả ra ra vào vào, bọn hắn cần thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cửa thành, lấy cực cao nhãn lực đánh giá ra tiến đến ai là bên ngoài mới tới người, sau đó tiến lên chào hàng chính mình. Chẳng qua là mặc dù luyện được hỏa nhãn kim tinh đến, xác suất thành công cũng không cao. Dù sao đối với tuyệt đại đa số dẫn khí cảnh giới tu tiên giả mà nói, người nào linh thạch cũng không phải gió lớn bay tới, trừ phi là những cái kia từ ngoại giới du lịch mà đến không thiếu linh thạch thế gia đại tộc tử đệ, hay hoặc là lần thứ nhất đến đây cao nhân tiền bối, không phải trên cơ bản sẽ không có người tốn hao linh thạch đi thuê dẫn đường, mặc dù thù lao chỉ có một khoản. Cho nên cái gọi là dẫn đường, khả năng 3 năm ngày mới có thể thành một đơn, mà liền này, còn cần cho đại ca rút thành dân cúng. Chương 353, nhân sinh chương 353, nhân sinh này vẫn chưa xong, cho người làm dẫn đường cũng không phải nói là an toàn vô ưu công tác. Trên thực tế, này một cái nghề nghiệp cũng tồn tại tính nguy hiểm. Bởi vì coi như ngươi luyện thành công hỏa nhãn kim tinh, có thể lần đầu tiên nhìn ra cái nào là bên ngoài mới tới tu tiên giả, có thể ngươi cũng rất khó xác định cái kia mới tới tu tiên giả có hay không cần dẫn đường. Vì càng dễ tìm hơn sinh ý, cũng chỉ có thể từng cái đi lên hỏi thăm, chào hàng chính mình. Tận khả năng bắt lấy mỗi một cái sinh ý có thể làm thành cơ hội. Nhưng mỗi cái tu tiên giả ở giữa, tính tình tính cách có chỗ khác biệt, thái độ cũng tự nhiên có chỗ khác biệt. Gặp được tính tình tốt một chút, trực tiếp phất phất tay giống như là đuổi rồi đồng dạng nói không cần. Tính tình kém một chút vậy nhưng liền có khả năng trực tiếp chửi rủa độc thủ. Thậm chí gặp được một chút ngoan độc thế hệ, còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vương Tiểu Nhị cái kia một cánh tay chính là vì vậy mà ném mất. Mấy năm trước, biên hoang cánh rừng có Bích Nguyên Thủy Thảo xuất thế, đồng thời sau đó một loạt biến cố dẫn đến đại lượng bên ngoài tới tu tiên người đi qua Khánh Thành, đi tới biên hoang cánh rừng tầm bảo lúc đó, Khánh Thành bên trong thời gian ngắn ngoại lai nhân khẩu gia tăng mãnh liệt, đồng thời cũng là ngư long hỗn tạp. Vương Tiểu Nhị không có mắt tìm tới một tính cách ác độc thế hệ, trực tiếp nhất chỉ đem cánh tay kia đập tan thành thịt mặt tìm người bồi thường. Nhưng thanh vệ quân chủ trì công đạo, thậm chí đem người hành hung bắt. Nói đùa cái gì? Không quan trọng một cái dẫn khí nhất trọng sâu kiến, có ai sẽ để ý sống chết của ngươi? Cùng Thẩm Trường Xuyên chuyện phiếm thời điểm, Vương Tiểu Nhị thanh âm đều là có chút thận trọng. không dám lơ tiếng, thậm chí liền đối chặt đứt hắn một cánh tay kẻ thù đều không dám biểu lộ ra chút nào cừu hận, tầm mắt còn không tự chủ được ở chung quanh nhìn một vòng, tựa hồ sợ lời của mình truyền đến đối phương trong thai giống như tầng dưới chót dãy rủa sinh tồn tiểu dân, cẩn thận từng ly từng tí. Đương nhiên, sinh hoạt cũng không phải là hoàn toàn hắc ám, vẫn là tồn tại không ít quang thải. Mấy năm trước, hắn đã kết hôn, cưới hậu sinh cái con trai mập mạp. Hiện tại mục tiêu của hắn là tận khả năng tồn một ít linh thạch, góp nhặt một chút tích xúc, để cho nhi tử tại 6 tuổi trước đó dẫn khí thành công, lại thêm vào nội thành nổi danh nhất thư sơn thư viện. Bất quá, mong muốn hoàn thành giấc mộng này cũng không dễ dàng. Dùng trước mắt giá hàng trình độ cùng hắn thu nhập trình độ, cùng kiếp trước bình thường làm công người mong muốn ở trong thành thị mặt mua nhà kết hôn sinh con không sai biệt lắm, bất quá lại là gian nan, mộng tưởng cũng vẫn là phải có. Thẩm Trương Xuyên có thể cảm giác được, Vương Tiểu Nhị nói lên vợ hắn nhi tử thời điểm, trong mắt vốn ảm đạm đi cái kia một chút ánh sáng, cũng đều là một lần nữa phát sáng lên. Đối với Vương Tiểu Nhị nhân sinh, Thẩm Trương Xuyên không có bất kỳ cái gì đánh giá, càng sẽ không giống kiếp trước mạng lưới phát biểu một chút xả đạm ngôn luận, nói thí dụ như người nghèo không có tư cách sinh con loại hình cự anh lời nói. Nghèo? Vậy ngươi phải đem Á Lạc không phải địa khu 230 lút còn dãy rủa tại ăn no mặc ấm bên trên nhân loại toàn giết ngươi mới có tư cách nói chính mình nghèo. Cùng gia tài và quán, tài sản quá trăm triệu người giàu có so sánh, người bình thường đương nhiên là người nghèo. Nhưng cùng toàn thế giới chiếm cứ rộng lớn hơn, nhân số càng nhiều, còn chưa từng thoát khỏi đói khát nhân khẩu so sánh, ngươi lại có thể nghèo đi nơi nào? Quen thuộc ngẩng đầu, nhìn vậy mình vĩnh viễn cũng trèo không lên được cao phong. Thế là oán hận chính mình xuất thân thấp hèn, oán hận phụ mẫu không có thể đem hắn sinh ở đỉnh phong lên. Lại chưa từng nghĩ tới, chính mình xuất sinh liền đứng ở độ cao, đồng dạng cũng là càng nhiều dưới chân núi những người khác ngưỡng vọng cả đời cũng đều khó mà đến cao phong. Hòa bình hoàn cảnh sinh hoạt, nghĩa vụ giáo dục, ấm no sinh hoạt, ổn định xã hội. Này chút có thành thói quen đồ vật, nhưng thật ra là không biết nhiều ít người cầu đều cầu còn không được của cải. Giống như Vương Tiểu Nhị, hắn sinh hoạt tại Khánh Thành tầng dưới chót nhất, nhưng hắn thật sự nghèo sao? Trên thực tế là một cái tu tiên giả, hắn có thể kém đi nơi nào? Một khi trở lại nông thôn, đi đến thế gian, như vậy hắn chính là vô số phàm nhân trong mắt chờ mong cao cao tại thượng tiên gia đại lao ra. Mỗi người có người cách sống. Thẩm Trương Xuyên từ trước tới giờ không sẽ đứng tại cao cao tại thượng góc độ, đối người khác nhân sinh tiến hành chỉ trỏ. Có lẽ là nhận sư phụ Du Long Tử lý niệm ảnh hưởng. Hắn có lẽ cũng sẽ có một chút thích làm thầy người khác khuyết điểm, nhưng sẽ không để cho người khác dựa theo ý nghĩ của mình tới làm ra nhân sinh lựa chọn. Thẩm Trương Xuyên chẳng qua là một cái lắng nghe người. Tại này trong quá trình, cũng chẳng biết tại sao, đối phương giảng thuật nhân sinh trải qua, nhường Thẩm Trương Xuyên ngược lại là cảm nhận được một loại tâm linh bên trên yên tĩnh. Kinh phong kinh thảo, chúng sinh giữa thiên địa chìm nổi. Nhường Thẩm Trương Xuyên thần tâm thượng đô là bình tĩnh thư chậm lại. Này loại minh ngộ, nhường Thẩm Trương Xuyên khó mà dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Nhân sinh a, Thẩm Trương Xuyên ở trong lòng sinh ra một tia thật dài thở dài. Có lẽ trước mắt Vương Tiểu Nhị cùng kiếp trước đi ra xã hội ra sức làm chính mình có mấy phần chỗ tương tự, nội tâm có chỗ cộng mình, cũng có lẽ là trải qua mấy ngày nay, ngày đêm không phải luyện chế đan dược liền là khốn lá gan luyện đan thuật, cơ hồ chưa bao giờ có thời gian nghỉ ngơi, từ đó tích lũy quá nhiều mọi bệnh. Mà Vương Tiểu Nhị trải qua, khiến cho hắn thần kinh một mực căng thẳng đạt được một loại kỳ diệu bưng lỏng. Đến mức, giờ phút này tinh thần của hắn không chỉ đạt được thư giãn bưng lỏng, kèm thêm lấy nội tâm đều là trong lúc mơ hồ có cảm giác ngộ. Này năm khối linh thạch, cũng là tốn hao đến giá trị. Đương nhiên, mặc dù trên đường đi nghe Vương Tiểu Nhị nhân sinh chuyện xưa, trong lòng có chỗ minh ngộ, nhưng Thẩm Trương Xuyên cũng không có hiện lộ ra cái gì, cũng không có cứ thế từ bỏ mục tiêu của mình. Hơi tập trung ý chí, tại Vương Tiểu Nhị dẫn dắt phía dưới, hắn đi tới Khánh Thành chợ đen. Này Khánh Thành chợ đen có chút kỳ diệu, liền quả nhiên là thân ở Vu Khánh Thành dưới nền đất, ngoại trừ mấy ngọn đèn ảm đạm lửa đèn, ánh mắt chiếu tới chỗ cơ hồ là đen kịt một màu. Hắn lối vào ở vào cực kỳ góc hẻo lánh, tựa hồ cùng thành thị bên trong thoát nước thẩm nghĩ tương thông, nếu là không người dẫn đường, căn bản khó mà tìm được. Điều này cũng làm cho Thẩm Trường Xuyên trong lòng hơi dâng lên mấy phần hứng thú. Mà trên thực tế, này chợ đen cũng không có nhường Thẩm Trường Xuyên thất vọng. Bên trong người cơ hồ từng cái trên mặt bao phủ khăn đen, không lộ diện mắt, bốn phía bày quầy bán hàng mua bán, cơ hồ có thể nói là cái gì cần có đều có, phần lớn đều là lai lịch không rõ đồ vật, thậm chí trên đó còn mang theo tươi mới vết máu. Bên trong đồ tốt còn tưởng là thật không ít giá cả còn tương đối với ngoại giới rẻ tiền. Bất quá Vương Tiểu Nhị cũng nhắc nhở Thẩm Trường Xuyên một thoáng, chợ đen bên trong đồ vật, mặc dù có nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng, nhưng cùng lúc cũng có thể là có hố to. Tỷ như gần nhất liền phát sinh qua một sự kiện, có người cao hứng bừng bừng theo chợ đen ở trong nhặt nhạnh chỗ tốt một kiện đỉnh cấp pháp khí. Kết quả sau này không bao lâu, tại thời điểm đối địch sử dụng ra, bị người nhận ra là một vị xuất khiếu cảnh cường giả ái tử thiếp thân pháp khí, thế là sau này cũng lại không người từng thấy người đó. Có lẽ cái kia mua pháp khí người hết sức oan, nhưng chợ đen có bộ dáng như vậy, đây vẫn chỉ là bên trong một cái phương diện. Làm điệu đầu xà Vương Tiểu Nhị mặc dù thực lực không đủ, nhưng tin tức so sánh linh thông. Theo hắn biết, chợ đen bên trong thậm chí sẽ có ma đạo tà tu ra một chút câu cá bí pháp, dùng tới câu dê béo chương 354, hồi trở lại tông chương 354, hồi trở lại tông chợ đen thứ này, trong đó ngư long hỗn tạp. Nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng có, nhưng nhìn nhầm tình huống càng có. Thậm chí bị người an toán, cuối cùng luân vì người khác càng tiến một bước tư lương, loại sự tình này, cho dù là không quan trọng dẫn khí nhất trọng Vương Tiểu Nhị cũng đều là có nghe thấy. Đối với Thẩm Trường Xuyên như vậy hào khí ông chủ, Vương Tiểu Nhị tự nhiên là có hảo cảm. Thế là đem chính mình nắm giữ một ít gì đó, bịt mờ nhắc nhở một thoáng Thẩm Trường Xuyên. Nói thí dụ như thường xuyên trong góc bảy quẩy bán hàng bán tu tiên công pháp một vị lão đầu, nghe nói nhưng phàm mua hắn công pháp người đều không có kết cục tốt, biến mất không minh bạch. Lại nói thí dụ như thế nào một nhà bán đan dược sạp hàng, hắn bán đan dược giá cả không đủ phía ngoài 1/3, nhưng trên thực tế là hắn dùng thủ pháp đặc biệt, đem một lớp mỏng manh đan dược cuốn tại ngọc thạch viên cầu bên trên ngụy tạo, nghe được Thẩm Trường Xuyên là say xương ngon lành. Nơi này, nói một câu nhân tài xuất hiện lớp lớp đều không vì chi tội. Bất quá cái này cũng cho Thẩm Trường Xuyên một lời nhắc nhở, ít nhất tại ngày sau, đi cái khác chợ đen mua đồ thời điểm, không có người quen dẫn đầu nhắc nhở, tùy tiện ở giữa vẫn là chớ muốn xuất thủ. Quá nhiều hố. Đi dạo một phiên, Thẩm Trường Xuyên cũng không có tay không mà về. Tại đây chợ đen bên trong, lại có cổ đạo bí thuật truyền thừa bán. Nghe nói còn là đến từ thổ phiên quốc cổ đạo bí thuật. Tựa hồ bởi vì chủ quán nhiều phiên phòng chế quan hệ, hắn giá cả cũng không quý. Thẩm Trường Xuyên không có nhiều lưỡng lự, đem hắn toàn bộ đều là mua ra mua. Đối với cái này, Vương Tiểu Nhị cũng trong bóng tối nhắc nhở một câu. Như loại này cùng loại bí thuật truyền thừa đồ vật, trong đó có thể sẽ có lưu ám thủ. Có vài người liền nữa thích hại người không lợi mình, tại công pháp pháp thuật ở trong tăng thêm hoặc là giảm ít một chút bí quyết, dẫn đến tu luyện người không được môn mà vào không nói, thậm chí có thể sẽ bởi vì tu luyện thất bại từ đó bị cắn trả trọng thương, nghiêm trọng hơn thậm chí khả năng sẽ bỏ đan điền kinh mạch, dẫn đến tu vi một chiều tận phế. Bất quá đối với này lo lắng, Thẩm Trường Xuyên rõ ràng không phải hết sức để ý, bởi vì cổ đạo bí thuật không bằng công pháp hoặc là pháp thuật, cũng không phải là ở trong người tu luyện, thất bại sẽ dẫn đến thân thể nhận cắn trả. Cổ đạo bí thuật nhiều cùng luyện chế cổ trùng có quan hệ, coi như là thất bại, vậy cũng nhiều nhất chẳng qua là lãng phí một chút tài nguyên tài liệu mà thôi. Mà lại nếu là đối phương tại bí thuật phía trên làm thủ đoạn gì, mượn nhờ thành tiến độ bảng công năng, chính mình cũng có thể rất nhanh liền phát hiện. Huống chi, coi như chủ nhân cắt giảm một ít gì đó, cái kia cũng không phải hoàn toàn lăng không tạo ra, trong đó một chút lý niệm nguyên lý loại hình vẫn là tồn tại, có thể tiến một bước phong phú chính mình đối với cổ thuật nhận biết. Thẩm Trường Xuyên cũng tự nhiên là đem hắn tất cả đều thu đi qua. Mà ngoại trừ này chút cổ thuật truyền thừa bên ngoài, Thẩm Trường Xuyên một cái khác thu hoạch, liền là luyện chế đan dược dược liệu. Chợ đen bên trong, một cái ẩn dấu vết hoạt động người áo đen buôn bán một nhóm số lượng không ít dược liệu, chính là luyện chế thanh ngọc đan tài liệu chính. Giá cả cũng so với như thường ít hơn không ít. Xác định cái vấn đề về sau, Thẩm Trường Xuyên cũng không hỏi lai lịch, trực tiếp đem hắn đóng gói mang đi. Thẩm Trường Xuyên cũng không quản chúng nó là cướp bóc tới vẫn là trộm được, lại hoặc là mạo hiểm đi qua cái di tích kia thu hoạch được. Chợ đen nha, tất cả mọi người ẩn giấu khuôn mặt, dấu vết hoạt động, người mua cùng người bán hai bên đều không biết mình là người nào, càng không cần đi hỏi bán ra thương phẩm nơi phát ra. Mà cũng là khi nhìn đến Thẩm Trường Xuyên hoàn thành này một vụ giao dịch về sau, một mực cùng sau lưng hắn Vương Tiểu Nhị cả người cơ hồ đều là sững sờ ngay tại chỗ. Như thế lớn một vụ giao dịch, khiến cho hắn trong nháy mắt ý thức được, chính mình chủ động tiến lên dẫn đường người trẻ tuổi này, có thể là một cái vô cùng khó lường tu tiên giả. Vương Tiểu Nhị khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Mấy ngàn hơn vạn khối linh thạch mắt cũng không nháy liền tiêu phí, vị này là luyện đan sư, vẫn là nói là xuất khiếu cảnh giới cường giả. Ta thậm chí có may mắn vì này chờ đại nhân vật công tác. Trong lúc nhất thời, Vương Tiểu Nhị nội tâm đều là vì tóc run rẩy. Không biết là kinh khủng, vẫn là hưng phấn. Đối với Vương Tiểu Nhị trong lòng rất nhiều ý nghĩ, Thẩm Trường Xuyên cũng không hề để ý mua sắm xong thanh ngọc đan tài liệu chính về sau, mắt thấy chợ đen bên trong cũng đã không có hấp dẫn hắn đồ vật. Thẩm Trường Xuyên chính là trực tiếp rời đi. Có thể, hôm nay liền dừng ở đây đi, tiếp xuống cũng không cần ngươi lại đi theo. Ngày sau hữu duyên gặp lại. Ra chợ đen, mắt thấy tiếp xuống đã mất cần lại dẫn đường, Thẩm Trường Xuyên liền là chuẩn bị cùng Vương Tiểu Nhị phân đường rời bỏ. Đa tạ tiên trưởng. Vương Tiểu Nhị khom lưng hành lễ, bất quá hắn khẽ cắn môi, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, lên tiếng hỏi, bất quá tiểu nhân ở này cả gan hỏi một câu. Tiên trưởng có hay không cần muốn thu thập cổ đạo bí thuật? Tiểu nhân thông qua một chút tin tức biết được, gần nhất không ít tu tiên giả đi tới thổ phiên quốc, mấy người còn theo chúng được không ít chiến lợi phẩm, ở trong đó hẳn là có một ít cổ đạo bí thuật truyền thừa. Cổ đạo bí thuật người tu hành không nhiều, cho nên trong khoảng thời gian này chợ đen bên trong tình cờ cũng sẽ chảy ra một chút. Tiểu nhân thường xuyên ở tại Khánh Thành, có lẽ có thể giúp tiên trưởng ngài thu thập những vật này. Vương Tiểu Nhị tốc độ cao lên tiếng chân chính. Trong lòng đồng thời cũng là lo sợ bất an, trên trán đều là rịn ra mồ hôi lạnh. Có thể tiện tay xuất ra hơn vạn khối linh thạch, này tất nhiên là đại nhân vật. Như vậy đại nhân vật, một khi không cẩn thận làm tức giận đối phương, tiện tay đem mình giết chỉ sợ cũng không cần bất kỳ đại giới. Vương Tiểu Nhị tự nhiên là sợ chết, nhưng cùng lúc trong lòng của hắn cũng rõ ràng to lớn nguy hiểm, đồng thời đây cũng là một cái trước nay chưa có cơ hội. Nếu là có thể vì trước mắt này một vị đại nhân vật làm việc, trèo lên trước mắt đại nhân vật này cảnh tây cao, không nói nhất bộ đăng thiên, vậy cũng chắc chắn có thể làm cho chính mình thoát khỏi trước mắt sinh hoạt khốn cảnh. Ngày sau nhi tử muốn đi thư viện học tập tốn hao, chỉ sợ cũng đều không cần lại lo lắng. Dùng này hơn nửa ngày làm bạn đến xem, trước mắt đại nhân vật này cũng không phải là cái kia hỉ nộ vô thường, tàn bạo tàn nhẫn thế hệ, hắn không thèm đếm xỉa cưỡng. Người cũng là có tâm. Thẩm Trường Xuyên nhìn không người hướng phía chính mình túi đầu hành lễ Vương Tiểu Nhị liếc mắt, hơi kinh ngạc đối phương tâm tư nhạy cảm, bất quá rõ ràng, hắn cũng không để ý ta xác thực cần muốn thu thập cổ đạo phương diện bí thuật, đã như vậy, ngươi có thể giúp ta lưu ý một ít. Nếu là được chuyện, tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tiên trưởng yên tâm, tiểu nhân tất nhiên sẽ cho ngài thu thập đầy đủ cổ đạo bí thuật. Vương Tiểu Nhị trên mặt mừng rỡ, liền vội mở miệng nói. Thẩm Trường Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra 200 khối linh thạch làm hắn tiền hoạt động, đồng thời cũng lưu lại đưa tin phủ, nhường hắn mỗi tháng cuối tháng liên hệ chính mình, cáo chi mua nhiều ít cổ đạo bí thuật, nếu là đủ rồi, mình tới thời điểm sẽ đến một chuyến. Đương nhiên, để tránh đối phương bị người xem như là dê béo cho người khác ướt, Thẩm Trường Xuyên còn để lại cho hắn một đạo có lưu chính mình khí tức ngọc phủ, một luồng mang theo xuất khiếu thần hồn khí tức ngọc phủ làm chứng minh. Nếu là bản địa bang phái đại ca cái gì muốn đánh cướp này 200 khối linh thạch có thể lấy ra làm chứng nhiếp, cáo chi đối phương hắn đây là vì chính mình làm việc. Sắp xếp xong xuôi hết thệ về sau, Thẩm Trường Xuyên chính là hướng phía Vạn Linh Các phương hướng đi đến. Hắn khánh thành phân các chủ tự mình ra mặt tiếp đãi, cho đầy đủ coi trọng, chẳng qua là cũng không lâu lắm, Thẩm Trường Xuyên vẫn còn có chút thất vọng đi ra. Vạn Linh Các bên trong cũng không có Vạn Nam Linh Ngọc bực này trọng bảo. Bất quá cũng may, Vạn Linh Các khánh thành phân các chủ cũng cáo chi Thẩm Trường Xuyên một tin tức, sau 3 tháng, Vạn Linh Các sắp tại Bình Thành vực xây dựng một buổi đấu giá. Trong đó có một dạng vật phẩm đấu giá, chính là này Vạn Nam Linh Ngọc. Cuối cùng là có một tin tức tốt. Mang theo tin tức này, Thẩm Trường Xuyên cũng là tùy theo đi vòng trở về tông môn.